Chương 385, người cũng gặp nhau. Chương 385, người cũng gặp nhau. Phía trước xe đột nhiên lao ra một cái người, dọa đến lái xe lập tức đạp xuống phanh lại. Xoẹt xẹt, xe đột nhiên dừng lại, Tô Nhan thân thể không bị khống chế hướng phía trước đánh tới. Cú may kịp thời bắt lấy thành ghế, mới không có đụng vào. Chuyện gì xảy ra? Tô Nhan giận tái mặt, lạnh giọng hỏi thăm lái xe. Lái xe vướt một cái mồ hôi lạnh trên trán, "Tô tổng, có cái nam nhân ngăn ở trước xe, không biết là ai." "Tỷ tỷ, tỷ tỷ là ta ạ." Nam nhân gặp xe dừng lại, nhanh chóng chạy đến Tô Nhan bên kia trước cửa xe, gõ lấy cửa sổ xe. Tô Nhan hạ xuống cửa sổ xe, trông thấy mặt của đối phương lúc, hết sức kinh ngạc. "Thử ngang, ngươi không phải ở nước ngoài trị chân sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Tô Nhan mất trí nhớ về sau, cùng Diệp Lăng có liên quan tất cả ký ức đều quên. Ngay tiếp theo Trình Tử Ngang cùng Diệp Lăng ở giữa những cái kia khập khiễng, nàng toàn bộ quên mất không còn một mảnh. Chỉ nhớ rõ Trình Tử Ngang là ân nhân cứu mạng của nàng, đoạn thời gian trước bởi vì chị chân xuất ngoại. Trình Tử Ngang si ngốc nhìn qua Tô Nhan, "Tỷ tỷ, thời tiết nóng quá, ta có thể đi vào xe của ngươi thảo luận sao?" Tô Nhan do dự một cái chớp mắt, vẫn gật đầu, "Vào đi." Trình Tử Ngang lập tức mở cửa xe, ngồi ở Tô Nhan bên người. Tô Nhan chú ý tới hắn hành động tự nhiên hai chân, có chút ngoài ý muốn. "Chân ngươi bên trên vết thương cũ đã chữa khỏi?" Tô Viên trước đó nói qua với nàng, Trình Tử Ngang chân thương tái phát rất nghiêm trọng, cho nên không thể không lựa chọn tạm thời lui vòng, ra ngoại quốc trị liệu chân thương. Trình Tử Ngang mắt nhìn chân của mình, cười nói, "Ừm, ở nước ngoài đụng phải một vị rất tốt bác sĩ, chân của ta thương kinh qua trị liệu đã tiến vào ổn định kỳ, lần này về nước cũng là vì tính dưỡng." Dạng này, Tô Nhan gật đầu, không chút để ở trong lòng. Trình Tử Ngang quan sát đến Tô Nhan sắc mặt, gặp nàng thần sắc bình thường, trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống. Tô Nhan là thật mất trí nhớ, cũng là thật quên đi đã từng hắn cùng Diệp Lăng đối chọi gay gắt tất cả mọi chuyện. Xem ra người kia không có lừa hắn. Một lần nữa trở lại Tô Nhan bên người, cơ hội ngàn năm một thở. Hắn nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội lần này, cầm lại thuộc về hắn hết thảy. "Tỷ tỷ, ta nghe nói Viên Viên nhập viện rồi, ta rất lo lắng thân thể của nàng, ta có thể đi bệnh viện thăm viếng nàng sao?" Nói đến Tô Viên, Tô Nhan trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng. Nàng hôm qua cùng Tô Viên gặp mặt cũng không vui sướng, cũng không biết nàng bây giờ nghĩ thông không có. Nhưng mặc kệ nàng có muốn hay không thông, cái kia phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng nàng đều là muốn ký. "Chúng ta cùng đi bệnh viện đi, vừa bọn ta tìm Viên Viên cũng có việc." Trình Tử Ngang cùng Tô Huyên quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Tô Nhan đối với Trình Tử Ngang nghĩ thăm viếng Tô Huyên một chuyện, cũng không có suy nghĩ nhiều. Phân phó lái xe quay đầu xe đi Tô gia tư nhân bệnh viện. Trên xe, Trình Tử Ngang ánh mắt một mực dừng lại tại Tô Nhan trên thân. Trong mắt có hoài niệm, có si mê, còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác oán hận. Tô Nhan chủ động hỏi Trình Tử Ngang cuộc sống ở nước ngoài. Người sắc mặt nhìn xem có chút tiểu thụy, trong khoảng thời gian này ở nước ngoài sinh hoạt không được khá sao? Tô Nhan đối Trình Tử Ngang, còn đọc 5 năm trước hắn giúp mình ngăn cản tai nạn xe cộ ân tình. Trong lòng nàng, Trình Tử Ngang là ân nhân của nàng. Nàng đối ân nhân, thái độ vẫn là tương đối hiền lành. Trình Tử Ngang nhìn xem Tô Nhan đối với mình ôn hòa bộ dáng, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn cùng Tô Nhan một lần cuối, cơ hội là bị mặt. Thế nhưng là lão thiên gia chiếu cố hắn, lại cho hắn một cơ hội làm lại. Hiện tại Tô Nhan, phản phất về tới một năm trước, đối với hắn hữu cầu tất ứng thời điểm. "Tỷ tỷ đừng lo lắng, ta chỉ là có chút không thích đứng nước ngoài ẩm thực, ở trong nước nuôi trở về liền tốt." "Đúng rồi tỷ tỷ, ta nghe nói, ngươi thích một cái nam nhân." Trình Tử Ngang trong mắt đều là thương tâm, muốn nói lại thôi. Tô Nhan nheo mắt lại, mắt sắc lạnh lùng, "Ai nói với ngươi?" Trình Tử Ngang một chút liền luống cuống. Hắn ôm lấy Tô Nhan cánh tay, vội vàng giải thích, "Tỷ tỷ đừng nóng giận, ta mặc dù người ở nước ngoài, nhưng là trong nước tin tức vẫn luôn có chú ý, đặc biệt là tỷ tỷ tin tức của ngươi, ta nghe được rất nhiều người đều nói như vậy." Tô Nhan thần sắc hơi chậm, nàng truy cầu Diệp Lăng một chuyện, cũng không có che giấu, thậm chí là có chút lớn trương cờ trống. Nhưng phàm là thành phố Bắc Kinh vòng tròn bên trong người, đều có thể nghe nói một chút tin tức. Trình Tử Ngang làm những năm này minh tinh, tại vòng tròn bên trong vẫn có một ít nhân mạch. Nghe nói tin tức này, tựa hồ cũng không đủ là lạ. Nâng lên Diệp Lăng, Tô Nhan bằng phẳng gật đầu, "Vâng, ta thích Diệp Lăng, một mực tại truy hắn." "Diệp Lăng?" Trình Tử Ngang con ngươi đột nhiên co lại, ngón tay gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, mới ngăn chặn ở sâu trong nội tâm bốc lên mà lên hận ý. Quanh đi của lại là Diệp Lăng. Hắn cùng Diệp Lăng ở giữa, thật đúng là một đoạn chạy không thoát nghiệp duyên a. Trình Tử Ngang miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, "Dạng này à, thật hâm mộ Diệp Lăng đâu, có thể được đến tỷ tỷ ngươi ưu ái, nhất định là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí đi." Trình Tử Ngang những lời này, nói tại Tô Nhan trong tâm khảm. Nguyên bản bị Diệp Lăng cự tuyệt tham gia tiệc sinh nhật, nàng tâm tình có chút bực bội. Hiện tại kỳ tích mới tốt chuyện không ít. Bởi vậy, đối Trình Tử Ngang thái độ cũng càng thêm ôn hòa. "Ừm, ta rất thích hắn, đời này không phải hắn không thể." "Tử Ngang, ngươi sẽ chúc phúc ta a?" Tô Nhan nhìn về phía Trình Tử Ngang. Trình Tử Ngang thiếu dung cứng ở trên mặt. Nửa ngày, hắn cười khổ một tiếng. "Tỷ tỷ, ngươi biết rõ, tâm ý của ta đối với ngươi." Tô Nhan nhẹ giọng đánh gãy, "Tử Ngang, ta nghĩ ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta chỉ là đưa ngươi cho rằng đệ đệ cùng ân nhân, trừ cái đó ra, không có cái khác tình cảm." Trình Tử Ngang tâm ý, Tô Nhan những năm này cũng có thể nhìn ra một chút. Nàng đã từ nguyện chuyện cùng Trình Tử Ngang nói qua, giữa bọn hắn sẽ không sinh ra người yêu tình cảm. Thế nhưng là Trình Tử Ngang một lòng đặt ở trên người nàng. Xem ở ân nhân trên mặt mũi, nàng không có đem sự tình làm tuyệt. Nói thật, Trình Tử Ngang lần này xuất ngoại, nàng vậy mà cảm thấy trong lòng thở dài một hơi. Tâm hồn, có một loại đã lâu nhẹ nhõm. Loại cảm giác này, nàng bây giờ trở về nhớ tới, cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Trình Tử Ngang là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng cũng đã nói sẽ đủ khả năng địa trông nom với hắn. Vì cái gì, nàng sẽ còn cảm thấy có một loại áp lực vô hình đâu? Tỷ tỷ, ta biết, trong lòng ta, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt. Trình Tử Ngang mất mát cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là yếu ớt. Tô Nhan thấy thế, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Tình cảm loại chuyện này là không có cách nào khống chế. Nàng có thể hiểu được Trình Tử Ngang, nhưng là nàng sẽ không bởi vậy liền đi chiều theo hắn. Tử Ngang, một ngày nào đó ngươi sẽ nghĩ rõ ràng. Tô Nhan vô vô Trình Tử Ngang tay, nghiêm túc nói. Lái xe rất mau đem lái xe đến bệnh viện. Tô Nhan cùng Trình Tử Ngang cùng một chỗ ngồi thang máy đến lầu 3 Tô Huyên phòng bệnh. Tô Huyên vẫn như cũ là một thân đồng phục bệnh nhân, sắc mặt trắng bệnh địa nằm tựa ở trên giường. Chỉ là lần này cầm trong tay của nàng một cái điện thoại di động. Nghe được tiếng bước chân, nàng lập tức để điện thoại di động xuống. Trông thấy đi theo Tô Nhan sau lưng Trình Tử Ngang lúc, nàng câu lên môi, cười. Chương 386, quỳ xuống, liếm chương 386, quỳ xuống, liếm Tử Ngang các ca, ngươi về nước á. Tô Huyên hướng Trình Tử Ngang lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiếu dung, lại hướng Tô Nhan lộ ra đồng dạng tiếu dung, tỷ, ngươi bận rộn công việc, có thể không cần mỗi ngày đến xem ta, ta có thể mình chiếu cố tốt mình. Bởi vì thiếu đi một nửa đầu lưỡi, vì biểu đạt lưu loát, nàng nói chuyện rất nhẹ, rất chậm. Cả ngươi khí chất, mười phần ôn hòa hiền hậu, nhu hòa. Tô Nhan trông thấy Tô Huyên phản ứng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước hôm nay, Tô Huyên còn hình như một người điên, la to, không có hình tượng chút nào. Hôm nay lại biểu hiện được cùng lúc trước Tô Huyên, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Phản phất vẫn là nàng cái kia hảo muội muội. Tô Nhan trong lòng trấn an không ít, xem ra Tô Huyên là nghĩ thông. Huyên Huyên, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Trình Tử Ngang đi đến trước giường bệnh, trên mặt tất cả đều là đối Tô Huyên quan tâm. Tô Nhan đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trình Tử Ngang cùng Tô Huyên quan hệ rất tốt. Trình Tử Ngang còn tại ngành giải trí thời điểm, Tô Huyên chính là hắn fan hâm mộ. Có cái gì phải giúp một tay sự tình, Tô Huyên ngẫu nhiên cũng sẽ tìm Trình Tử Ngang hỗ trợ. Trình Tử Ngang đối với Tô Huyên, tựa như là một người ca ca đồng dạng. Đối với giữa hai người thân mật, Tô Nhan không cảm thấy kinh ngạc. Tử Ngang ca đừng lo lắng, thân thể ta đã thật nhiều à, lại ở viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Tô Huyên cười nhẹ nhàng địa an ủi Trình Tử Ngang. Trình Tử Ngang giống như là thở dài một hơi, ôn nhu địa sờ lên Tô Huyên đầu. Vừa vặn ta trong khoảng thời gian này đều đợi ở trong nước, bên cạnh ngươi không có một cái nào người thân cận chiếu cố cũng không tốt lắm. Trình Tử Ngang nhìn về phía Tô Nhan, tỷ tỷ, ta có thể hầu ở Huyên Huyên bên người chiếu cố nàng sao? Tô Nhan nghĩ nghĩ, ngược lại là không có cự tuyệt, tùy ngươi. Trình Tử Ngang cười đến mặt mày cong cong, đa tạ tỷ tỷ. Tô Nhan trong công ty còn có chuyện, không thể tại bệnh viện nhiều trì hoãn. Nàng từ trong bọc xuất ra cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, đưa cho Tô Huyên, phần văn kiện này ngươi xem một chút, không có vấn đề lời nói, liền ký đi. Tô Huyên trông thấy văn kiện, ánh mắt trong nháy mắt trở nên u ám. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt không khác điệu tiếp nhận văn kiện. Trình Tử Ngang tò mò hỏi, tỷ tỷ, phần văn kiện này là? Trông thấy trên hợp đồng danh tự, còn có văn kiện bên trong Diệp Lăng danh tự. Trình Tử Ngang sắc mặt biến đổi. Nửa ngày, hắn hâm mộ nói, tỷ tỷ đối Diệp Lăng thật là tốt, vậy mà trực tiếp đem Tô Thị tập đoàn 5 cổ phần chuyển nhượng cho hắn, thật sự là để cho người hâm mộ nha. Tô Nhan ánh mắt nhạt nhẽo, sự tình ra có nguyên nhân, đây là Diệp Lăng nên được. Tô Huyên làm ra loại sự tình này, nhất định phải cho nàng một bài học. Đồng thời Diệp Lăng bên kia cũng nhất định phải cho đền bù. Lần này để Tô Huyên xuất huyết nhiều, chắc hẳn nàng về sau làm việc không còn dám như thế địa tùy hứng làm ẩu. Thương chỉ có đánh vào trên người mình mới biết được đau. Bất quá Tô Huyên sợ tác sở vi, không cần thiết cùng Trình Tử Ngang một ngoại nhân nói. Thân là Tô Huyên tỷ tỷ, Tô Nhan vẫn để tâm nàng đối ngoại hình tượng. Tô Huyên từng tờ một nhìn qua trên văn kiện nội dung, nắm nuốt trang giấy ngón tay có chút run rẩy rẩy, hô hấp cũng đống nhiên biến thành ồ ồ, nàng không cam tâm. Nam Tô Thị tập đoàn cổ phần quy ra thành tiền mặt chí ít có vài tỷ, nàng tổng cộng mới 10 cổ phần, Tô Nhan một chút liền đưa ra ngoài một nửa. Ha ha, đây là nàng tỷ tỷ tốt. Trong lòng chỉ có Diệp Lăng cái này nam nhân, nơi nào còn có nàng cô muội muội này. Trình Tử Ngang cách Tô Huyên gần nhất, phát giác được nàng kích động tâm tư, đưa tay đặt ở nàng trên vai, nhẹ nhàng địa đẻ lên. Huyên Huyên, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tỷ tỷ làm như vậy khẳng định có đạo lý của nàng. Ta tin tưởng tỷ tỷ là vì ngươi tốt, không có vấn đề ngươi liền ký a. Tô Huyên ngẩng đầu, hướng Tô Nhan lộ ra một cái đắng chát thê thảm cười. Tỷ tỷ, nếu như ta ký, ngươi liền sẽ tha thứ ta, đúng hay không? Tô Nhan trầm mặc một cái chớp mắt. Tô Huyên con mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta liền biết, tỷ tỷ vẫn là đang trách ta. Tô Nhan nhíu mày đánh gãy, nếu như ngươi thật biết mình sai ở đâu, về sau cũng không tiếp tục tìm Diệp Lăng phiền phức, ngươi liền vẫn là ta Tô Nhan muội muội. Tô Huyên mở to mắt, cơ hồ vui đến phát khóc. Tỷ tỷ, ta thật biết sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục tìm Diệp Lăng phiền phức. Nói xong, nàng dứt khoát tại văn kiện cuối cùng ký vào tên của mình. Tô Nhan lúc này mới hài lòng, thu hồi văn kiện kiểm tra một lần, gật đầu, ngươi tốt tốt tính dưỡng, có cần có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là nói cho Trương Bá, ta về trước công ty. Nói xong, Tô Nhan dứt khoát quay người rời đi, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở ngoài cửa. Tô Huyên mặt trong nháy mắt bỏ đầy hung ác nham hiểm. Nhìn thấy không, coi như mất trí nhớ, Tô Nhan trong lòng vẫn là chỉ có Diệp Lăng. Ngươi xác định, ngươi có thể cùng Diệp Lăng tranh? Trình Tử Ngang nết môi không nói chuyện. Nửa ngày, hắn nói, chỉ cần Tô Nhan không biết 5 năm trước tai nạn xe cộ sự kiện chân tướng, ta liền vẫn là ân nhân của nàng. Trong lòng nàng, từ đầu đến cuối còn có ta một vị trí. Tô Huyên ngẩng đầu, cười như không cười nhìn xem Trình Tử Ngang. xem ra ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, Trình Tử Ngang cũng đã trưởng thành không ít. Đột nhiên, nàng giận tái mặt, lạnh như băng mở miệng, quỳ xuống. Trình Tử Ngang không có chút nào do dự, phù phù một tiếng, tại Tô Huyên trước mặt quỳ xuống. Tô Huyên đem không có mặc bít tất chân ngã vào Trình Tử Ngang trước mặt, liếm sạch sẽ. Trình Tử Ngang do dự một cái trước mắt. Tô Huyên cười nhạo mở miệng, không liếm, vậy liền chạy trở về nước ngoài. Trình Tử Ngang trước đó làm sao lừa gạt nàng, Tô Huyên trong lòng có thể một khắc đều không có quên. Nàng cho dù thích Trình Tử Ngang, cũng chịu không được lúc trước hắn đối với mình lợi dụng. Trình Tử Ngang, ngươi sẽ không cho là ta hao hết tâm lực tìm tới ngươi, đưa ngươi về nước, là vì để ngươi hưởng thành phúc à? Nếu không phải nhìn ngươi tại Tô Nhan nơi đó còn có điểm dùng, có thể dùng tới đối phó Diệp Lăng, ngươi chính là chết ở nước ngoài, ta cũng sẽ không nhặt xác cho ngươi. Ngươi đã muốn trở về, nhất định phải ở trước mặt ta biểu trung tâm, chỉ là để ngươi liếm cái chân mà thôi, đã là đối ngươi phá lệ tha thứ. Trình Tử Ngang sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tô Huyên nói lời rất khó nghe, thế nhưng là hắn lại không cách nào cãi lại. Hắn không muốn lại bị trục xuất tới nước ngoài. Ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều trôi qua sống không bằng chết. Hắn tài sản, tại sự việc đã bại lộ thời điểm, liền bị Tô Nhan thu sạch đi. Hắn cơ hồ là người không có đồng nào bị đuổi tới nước ngoài. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Bởi vì tha hương nơi đất khách quê người, còn chịu đủ khi nhục. Nếu không phải về sau có người tương trợ, hắn đoán chừng đã sớm phơi thây đầu đường. Không nghĩ tới, Tô Huyên lại đem hắn tìm trở về. Hắn nhất định phải lợi dụng được cơ hội lần này. Trình Tử Ngang ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là hối hận. Huyên Huyên, ta biết ta trước đó lợi dụng ngươi, trong lòng ngươi có khí, nhưng là ta đối với ngươi cũng không phải không hề động đa nghi. Ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước đem ta tiếp về nước, ta thật rất cảm tạ ngươi, mặc kệ ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta đều không có chút nào lời oán giận. Nói xong, hắn cúi đầu, nâng lên Tô Huyên chân. Chương 387, gián chuột một ổ. Chương 387, gián chuột một ổ. Tô Huyên vì nhục nhã Trình Tử Ngang, trả thù hắn trước kia đối với mình lợi dụng, cố ý mấy ngày không có dựa chân. Thậm chí tại trước khi hắn tới, còn chân trần trên mặt đất đạp nhiều lần. Giờ phút này, nàng bàn chân tối đen, tản ra một trận lại một trận khó người hương vị. Nàng dù bận ung dung mà ngồi xuống, cười như không cười nhìn xem Trình Tử Ngang. Chỉ là Trình Tử Ngang sắc mặt thanh bạch, chậm chạp không có động tác. Tô Huyên lặng lẽ liếc nhìn Trình Tử Ngang, ngươi không nguyện ý, thật chẳng lẽ muốn ta hiện tại liền mua cho ngươi vé máy bay? Trình Tử Ngang, đây là ngươi thiếu ta. Trình Tử Ngang nhắm mắt lại, cực lực áp chế mình một bội. Nếu như vậy làm liền có thể đạt được Tô Huyên tín nhiệm, hắn căn bản không lỗ. Lại mở mắt lúc, Trình Tử Ngang ánh mắt trở nên kiên định. Hắn vứt bỏ tự ái của mình, hướng Tô Huyên tới gần. Tô Huyên ở trên cao nhìn xuống, không nháy mắt nhìn chằm chằm một màn này. Trong đáy lòng hưng phấn, vô cùng sống động. Liền nên dạng này, liền nên là như thế này. Bọn hắn dám đắc tội nàng, liền nên làm tốt bị nàng giẫm tại dưới lòng bàn chân chuẩn bị. Ai dám lấn nàng, nhục nàng, nàng liền hung tợn trả thù trở về. Trình Tử Ngang là như thế này, Diệp Lăng càng là dạng này. Trình Tử Ngang trầm mặc phục vụ Tô Huyên, vì hắn đã từng tội nghiệp chỗ tội. Bởi vì nhục nhã, hắn trong hốc mắt thậm chí tuôn ra sinh lý tính nước mắt. Nhưng là hắn không có dừng lại. Muốn có được Tô Huyên trợ lực, đây là đơn giản nhất một quan. Hắn không thể cứ như vậy ngã xuống. Không biết qua bao lâu, Tô Huyên mắt nhìn chân của mình, thỏa mãn cười. Trình Tử Ngang đứng người lên, ngẩng đầu, ngậm lấy nước mắt nhìn xem Tô Huyên, "Huyên Huyên, dạng này, ngươi hài lòng sao?" Mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ cũng muốn kích thích Tô Huyên trong lòng đối với hắn chịu mến. Thế nhưng là hắn nghĩ sai. Tô Huyên mặt không biểu tình. Nàng bây giờ đã không phải là lúc trước cái kia trong lòng một vị chỉ có tình cảm ngốc mà điểm, căn bản sẽ không bị Trình Tử Ngang mặt nạ che đậy. Trong nội tâm nàng tràn ngập cừu hận, thế tất yếu từng cái trả thù trở về, mà cho Trình Tử Ngang nhục nhã, chính là nàng trả thù bắt đầu. Tô Huyên giơ chân lên, ghét bỏ địa tại Trình Tử Ngang trên quần áo bước lên. "Miễn cưỡng hài lòng đi." Nàng lương lương điệu nói. Cái kia Tô Nhan trước mặt, Trình Tử Ngang muốn nói lại thôi. "Yên tâm, Tô Nhan trước mặt ta sẽ thay ngươi che lấp, trước kia ngươi làm những chuyện tốt kia, dính đến người, ta sẽ từng cái xử lý sạch sẽ." Cam đoan tại Tô Nhan trong lòng, ngươi vẫn là cái kia thuần khiết không tì vết ân nhân. Trình Tử Ngang muốn trở thành mình trợ lực, Tô Huyên đương nhiên muốn vì hắn tẩy trắng. Nếu không phải Bạch đem hắn tiếp trở về nước. "Huyên Huyên, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Trước đó hắn bởi vì đối Diệp Lăng ra tay, chọc giận Tô Nhan. Tô Nhan giải tán phòng làm việc, đem hắn phong sát. Tại ngành giải trí, hắn đã tra không người này. Biết hắn cùng Tô Nhan quan hệ, trừ bỏ thành phố Bắc Kinh vòng tròn bên trong những cái kia xem náo nhiệt, cũng chỉ còn lại có Tô Nhan bên người thân cận nhất mấy người kia. Tô Huyên hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Trên mặt nàng lộ ra một tia sắc khí, những cái kia xem náo nhiệt, không cần để ý, hiện tại trọng yếu nhất là xử lý rơi Tô Nhan bên người Trương Vi cùng Phản Mạn Ngưng. Trương Vi là Tô Nhan tốt khuê mật, Tô Nhan tất cả mọi chuyện, nàng cơ hồ đều biết. Mà Trương Vi đối Trình Tử Ngang, luôn luôn đều không có nhìn. Nữ nhân này, nhất định phải trừ bỏ. Phản Mạn Ngưng là Tô Nhan tiếp thân trợ lý, chuyện công tác, Tô Nhan rất tín nhiệm nàng. Diệt trừ nàng, Tô Nhan liền thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. Trừ bỏ hai người kia, Tô Nhan tương đương với thiếu khuyết phụ tá đắc lực. Tô Huyên không hổ là Tô Nhan muội muội, đối với Tô Nhan uy hiếp, nàng cơ hồ nhất thanh nhị sợ. "Trương Vi cùng Phàn Mạn Ngưng ta sẽ xử lý, ngươi gần nhất ngay tại bệnh viện chiếu cô ta, chỗ nào cũng không cần đi, làm việc khiêm tốn một chút, đừng cho người biết người trở về nước." Trình Tử Ngang hiện tại dựa vào chỉ có Tô Huyên. Đối với Tô Huyên phân phó, hắn nói gì nghe nấy. "Huyên Huyên ngươi yên tâm, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi." Hắn thuận theo địa đáp ứng. Tô Huyên trông thấy hắn bộ dáng này, trong lòng tự sướng. Lúc trước nàng móc tim móc phổi, Trình Tử Ngang đối nàng chỉ có lợi dụng. nàng chỉ là Trình Tử Ngang dùng để tiếp cận Tô Nhan đã đặt chân. Không muốn phong thủy luân chuyển, bây giờ Trình Tử Ngang muốn ngửa nàng hơi thở. Quả nhiên, đối với phụ nữ mà nói, quyền lực mới là tốt nhất thuốc bổ. Cái gì tình tình yêu yêu đều là hư ảo. Nàng muốn trong tay nắm giữ quyền lực, làm kim tự tháp đỉnh đám người này. Một ngày nào đó, nàng muốn Tô Nhan cũng chỉ có thể ngưỡng vọng nàng. Được rồi, đến tiếp sau sự tình nghe ta phân phó, không cho ngươi tự tiện chủ trương. Trình Tử Ngang, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ai chó? Trình Tử Ngang đê mi thuận nhãn, Huyên Huyên, trước kia Trình Tử Ngang đã chết, ta hiện tại chỉ là ngươi Tô Huyên người. Ha 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 ha. Tô Huyên cười to lên. Nàng liên thích Trình Tử Ngang loại thái độ này. Nàng bố thí địa vỗ vô giường chiếu, hướng Trình Tử Ngang lộ ra một cái vẫn chưa thỏa mãn cười. Lên đây đi, để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Tô Huyên cũng không phải một cái thiện tâm người. Trình Tử Ngang thua thiệt nàng rất nhiều, nàng làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tha. Trình Tử Ngang phát giác Tô Huyên ý đồ, sắc mặt có chút khó coi. Huyên Huyên, ngươi biết rất rõ ràng, ta làm không được. Duy nhất cùng Triệu Nhiễm một lần kia, vẫn là uống thuốc mới lên. Tô Huyên mỉm cười, ta không bức ngươi, ngươi có thể dùng địa phương khác thay thế. Ánh mắt của nàng như có như không địa rơi vào Trình Tử Ngang ngoài miệng. Trình Tử Ngang, đừng ý đồ nói điều kiện với ta. Ngươi không phải mới vừa làm rất tốt sao? Chắc hẳn chuyển sang nơi khác, ngươi cũng có thể đảm nhiệm. Tô Huyên tâm lý, bởi vì liên tiếp đả kích, đã trở nên có chút bệnh trạng. Trình Tử Ngang không phải một cái nam nhân chân chính, nàng cũng không phải là một cái nữ nhân chân chính. Trình độ nào đó tới nói, bọn hắn thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Huống chi, khi dễ so với nàng yếu thế Trình Tử Ngang, có thể cho nàng mang đến trên tinh thần vui vẻ. Trình Tử Ngang thay thế Diệp Lăng, trở thành nàng hiện tại nơi chút giận. Đây cũng là nàng phát tiết trong lòng hận ý một trong phương thức. Trình Tử Ngang nghe xong Tô Huyên, trong lòng rời sông lấp biển. Hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống, vươn lên trên bàn chén nước, ngay trước Tô Huyên mặt tấu miệng. Sau đó đi khóa trái cửa phòng bệnh. Tô Huyên sớm đã thành thạo điêu luyện địa nằm ở trên giường. Trình Tử Ngang ngồi quỳ chân tại bên người nàng, túi lầu xuống. Rất nhanh, trong phòng bệnh vang lên một chút thanh âm. Mà hết thảy này, không người biết được. Tô Nhan cầm văn kiện chuẩn bị rời đi bệnh viện. Tô Tô. Trương Vi mặc một thân áo khoác trắng, một mặt nghiêm túc ngăn ở Tô Nhan trước mặt. Tô Nhan cho là nàng lại muốn nói thân thể của mình sự tình, đau cả đầu. Vội vàng mở miệng, "Vi Vi, ngươi ngày đó kê đơn thuốc, ta đều có tuân theo lời dặn của bác sĩ hảo hảo phục dụng, yên tâm đi, đầu của ta mấy ngày nay đã hết đau." Trương Vi lắc đầu, "Không phải thân thể ngươi sự tình, là Trình Tử Ngang, vừa rồi có y tá trông thấy hắn, Trình Tử Ngang trở về rồi. Tại không có bị khu trục xuất ngoại trước đó, Trình Tử Ngang chính là Tô gia tư nhân bệnh viện khách quen. Không ít y tá đều biết hắn." Một tên y tá trông thấy hắn cùng Tô Nhan đi cùng một chỗ, vội vàng thông tri Trương Vi. Trương Vi lập tức chạy đến. Chương 388, Tô Nhan, ngươi lại tại nổi điên làm gì? Chương 388, Tô Nhan, ngươi lại tại nổi điên làm gì? Nâng lên Trình Tử Ngang, Tô Nhan gật đầu. Ừm, chân của hắn không sai biệt lắm chưa khỏi, không quá thích ứng cuộc sống nước ngoài, liền sớm trở về tĩnh dưỡng. Làm sao vậy, ngươi tìm hắn có việc? Trương Vi biểu lộ một lời khó nói hết. Tô Tô, Trình Tử Ngang hắn. Nghĩ đến cái gì, Trương Vi lời nói dừng lại. Nàng rất muốn liều lĩnh đem Trình Tử Ngang đã từng sở tác sở vi, hướng Tô Nhan toàn bộ đỡ ra. Thế nhưng là cái này thế tất sẽ dính dấp đến Diệp Lăng. Cái kia nàng nên như thế nào cùng Tô Nhan giải thích Diệp Lăng tồn tại? Vi Vi, Tử Ngang thế nào? Gặp Trương Vi không nói lời nào, Tô Nhan có chút kỳ quái. Trương Vi cười xấu hổ cười, không có gì, chính là cảm thấy Trình Tử Ngang chân tốt thật nhanh, vậy mà nhanh như vậy liền về nước. Lúc trước nàng cùng Tô Huyên đối diện khẩu cung. Tại Tô Nhan trước mặt, nhất trí nói Trình Tử Ngang xuất ngoại là vì trị chân. Cái khác có quan hệ Trình Tử Ngang sự tình, Tô Huyên bên kia trưởng nghĩa lý đều xử lý. Chỉ cần Trình Tử Ngang không nháo đến trên mặt bàn, Tô Nhan liền gần như không có khả năng biết hắn làm những phá sự kia. Trương Vi trong lòng đổ đắc hoàng. Nàng rất muốn trực tiếp xử trí Trình Tử Ngang. Nhưng đến thời điểm náo ra động tĩnh, không có khả năng giấu giếm được Tô Nhan. Tình huống trước mắt đến xem, duy trì hiện trạng lại là nhất bình ổn biện pháp. Nàng thấm thía đối Tô Nhan nói, Tô Tô, Trình Tử Ngang mặc dù là ân nhân của ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần quá đối với hắn móc tim móc phổi. Mấy năm qua này, ngươi vì hắn làm đủ nhiều, đưa tiền cho tài nguyên, chính là thiên đại ân tình, cũng nên trả hết. Huống chi hắn. Trương Vi meo mắt nhìn Tô Nhan sắc mặt, huống chi hắn đối ngươi tâm tư, rõ rành rành. Vạn nhất hắn xúc động phía dưới đối ngươi làm ra chuyện không tốt, vậy liền không xong. Tô Nhan nghe xong Trương Vi, cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Trương Vi cùng Trình Tử Ngang không hợp nhau, từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi. Bất quá nàng nghe một chút cũng liền qua, cũng không để ở trong lòng. Vi Vi, ta biết phân tức. Tử Ngang bởi vì ta kém chút mất đi một cái chân, ta đối với hắn nhiều trông nom một chút cũng là nên. Còn hắn đối ta tâm ý, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hiện tại trong lòng ta chỉ có Diệp Lăng, nam nhân khác đều không lọt nổi mắt xanh của ta, ngươi yên tâm đi. Trương Vi, nghe thấy lời này, nàng càng không yên lòng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây chính là nghiệp duyên đi. Tô Nhan đời này nhất định đưa tại Diệp Lăng trên thân. Trương Vi thở dài một tiếng khí. Đã như vậy, trong lòng ngươi có ít liền tốt. Lại đi với ta làm một cái kiểm tra đi, ta còn là không quá yên tâm thân thể của ngươi tình huống. Tô Nhan kỳ thật không muốn đi. Nàng cảm thấy mình thân thể đã không có gì đáng ngại. Có thể Trương Vi dù sao cũng là vì tốt cho nàng. Bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Âu Dương Hinh chính thức tại quan gia ở lại. Bởi vì quan chỉ chỗ dựa, nàng tại quan gia có phần bị lễ ngộ. Đồng thời, nàng đối quan chỉ chiếu cố cũng sát thực tận tâm tận trách. Cơ hồ mọi chuyện đều không giả tay người khác. So với quan chỉ cái này mẫu thân, nàng ngược lại càng thêm chờ mong hải tử xuất sinh. Thậm chí bởi vậy âm thầm liên hệ với mãi mãi sở quân nghi, hướng nàng đòi hỏi dưỡng thai phương pháp. Nàng dù sao không có tự mình sinh qua hải tử, một số phương diện khả năng có chỗ sơ hở. Âu Dương Hinh nguyên lai tưởng rằng sở quân nghi sẽ làm không nhìn thấy tin tức của nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, sở quân nghi thật cho nàng hồi phục, phát tới thật dài một chuỗi dưỡng thai chú ý công việc. Còn nói chờ thêm không lâu, sẽ đích thân đến quan gia một chuyến, cùng quan chỉ hảo hảo nói chuyện. Âu Dương Hinh trong lòng nhẹ cẫng, nghiêm túc ghi lại bút ký. Diệp Lăng vốn cho là Âu Dương Hinh đến quan gia chiếu cố quan chỉ, tuần lấy cái gì ý đồ xấu. Mấy ngày nay đều phá lệ chú ý Âu Dương Hinh cử động. Có thể mặc cho hắn như thế nào quan sát, một chút manh mối đều không có phát hiện. Quan chỉ biết về sau, trấn an hắn vài câu. Diệp Lăng lúc này mới tạm thời bỏ đi tâm tư, quyết định cho Âu Dương Hinh một tia tín nhiệm. Sau đó mấy ngày, Diệp Lăng đều tại tiếp nhận công ty công việc. Rất nhanh, đến đi thành Tây vùng ngoại thành thị sát thời gian. Lần này thị sát rất trọng yếu. Không chỉ có nhà đầu tư đại biểu, còn có chính phủ nhân viên công tác. Bọn hắn đều đối lần này hạng mục ôm lấy vạn phần chờ mong. Lần này công trường thị sát, nhất định phải vạn vô nhất thất. Bởi vậy, Diệp Lăng sớm liền phái người an bài xong xuôi. Đến thị sát một ngày này, Diệp Lăng cùng Quan Nguyệt mang theo tương quan nhân viên công tác, sớm nhất đi vào công trường. Lúc này tới gần 10 điểm, các công nhân đã bắt đầu công việc. Toàn bộ công trường hiện trường, bụi đất tung bay. Nhưng là đã rất có sản nghiệp vườn hình thức ban đầu. Nếu như hạng mục tiến triển thuận lợi, đoán chừng sang năm mùa xuân liền có thể làm xong. Lần này thực địa khảo sát chính là vì điều tra hạng mục tiến trình. Hẹn xong khảo sát thời gian là 11 giờ, lục tục ngo ngoe có nhà đầu tư trình diện. Diệp Lăng nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Kỳ thật làm hắn bất ngờ nhất là học tỷ Ngụy Tiến. "Ngụy học tỷ, ngươi làm sao lại tới đây?" Diệp Lăng tiến lên đón, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Từ lần trước hắn cùng quan chỉ lễ đính hôn về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Ngụy Tiến. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại ở chỗ này trông thấy nàng. Có thể hắn nhớ kỹ, Ngụy Tiến không phải châu đáo nhà thiết kế sao? Làm sao lại đến công trường? Ngụy Tiến hôm nay cách ăn mặc cùng dĩ vãng phá lệ khác biệt. Đại quyền phát có lại, mặc một thân màu khói xám chức nghiệp bộ váy, một đoạn chân bóng trắng non bắp chân lộ ở bên ngoài. Khí chất thong dong, ưu nhã tài trí, một chút liền khiến người sinh lòng hảo cảm. Trên công trường các công nhân đều là đại lao thô, còn là lần đầu tiên trông thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy xuất hiện ở đây. Ánh mắt cũng không khỏi tự chủ dính tại Ngụy Tiến trên thân, trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Ngụy Tiến không nhìn đám người dò xét, ánh mắt chỉ rơi vào Diệp Lăng trên thân. Nàng cười đi lên trước chào hỏi, "Diệp học đệ, đã lâu không gặp. Thúc thúc ta công ty cũng là lần này hạng mục nhà đầu tư một trong, hắn có việc tới không được, biết ta và ngươi là bằng hữu, liền để ta thay có mặt, sẽ không đánh quấy đến ngươi đi." Diệp Lăng giật mình, nguyên lai là chuyện như thế. Hắn cười nói, "Đương nhiên sẽ không, học tỷ có không hiểu, có thể tùy thời hỏi ta." Ngụy Tiến hướng hắn trừng mắt nhìn, "Yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi khách khí." Nói, nàng thật đúng là hỏi Diệp Lăng mấy cái hạng mục bên trên vấn đề. Nàng mặc dù xử lý chính là châu báo thiết kế, nhưng nàng đầu não 10 phần linh hoạt. Biết hôm nay muốn tới thị sát, mấy ngày nay đều tại bù lại cùng hạng mục có liên quan tư liệu. Bởi vậy nói lên vấn đề, rất có mấy phần chuyên nghiệp tính. Diệp Lăng nghiêm túc từng cái trả lời. "Cảm ơn ngươi Diệp học đệ, nghe giải thích của ngươi, ta minh bạch nhiều." Bởi vì muốn nói chuyện, hai người giờ phút này đứng được có chút gần. Từ đằng xa đến xem, thật giống như hai người dính vào cùng nhau đồng dạng. "Các ngươi đang làm cái gì?" Một đạo tức giận giọng nữ từ sau lưng vang lên. Ngay sau đó, một đôi tay nằm ngang ở giữa, đem Ngụy Tiến kéo ra. Đối phương tốc độ quá nhanh, lực đạo lại miệng lớn, Ngụy Tiến hôm nay mặc là giày cao gót, kém chút bị trên đất cục đá trượt chân đau chân. Cũng may Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ địa giúp đỡ eo của nàng một thanh. Gặp Ngụy Tiến đứng vững về sau, cấp tốc thu tay về. Không cam lòng ánh mắt quét về phía một bên nữ nhân, "Tô Nhan, ngươi lại tại nổi điên làm gì?" Chương 389, hai nữ tranh phong. Chương 389, hai nữ tranh phong. Tô Nhan chặn ngang tại Diệp Lăng cùng Ngụy Tiến ở giữa, không cho bọn hắn từng có phân tiếp xúc. Ngụy Tiến là tình địch của nàng. Nàng nhìn thấy đối phương cùng Diệp Lăng thân cận liền mười phần khó chịu. "Diệp Lăng, đừng quên ngươi bây giờ là có vị hôn thê người, ngươi cùng Ngụy Tiến đi gần như vậy, chẳng lẽ liền không sợ quan chỉ ăn sai? Huống chi quan chỉ hiện tại còn mang thai con của ngươi, ngươi hẳn là tự giác cùng nữ nhân giữ một khoảng cách." Tô Nhan ra vẻ chính nghĩa, cầm quan chỉ nói sự tình. Nàng cũng không nghĩ tới mình có một ngày sẽ dùng quan chỉ tên tình địch này làm lấy cớ, nhưng chỉ cần có thể để cho Ngụy Tiến hết hy vọng, nàng nguyện ý làm như vậy. Diệp Lăng không để ý đến Tô Nhan, mà là trước nhìn về phía Ngụy Tiến. "Ngụy học tỷ, ngươi không sao chứ? Chân có uy đến sao?" Ngụy Tiến ôn nhu cười cười, "Ta không sao, đừng lo lắng." Diệp Lăng lúc này mới yên tâm, sau đó trầm mặt nhìn về phía Tô Nhan, "Tô Nhan, ta cùng Ngụy học tỷ ở giữa chính là đơn thuần bằng hữu quan hệ, hy vọng ngươi về sau không nên nói nữa ra mới loại kia làm cho người hiểu lầm." Tô Nhan bị Diệp Lăng nói, lại cũng không cảm thấy sinh khí. Chỉ ít Diệp Lăng giải thích, hắn cùng Ngụy Tiến ở giữa không có quan hệ mờ mờ. Ngụy Tiến ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng nàng trên mặt cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng nhìn xem Tô Nhan, cười giúp Diệp Lăng nói chuyện, "Diệp học đệ nói không sai, chúng ta chính là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Vừa rồi chúng ta là tại nghiên cứu thảo luận chuyện công tác, Tô tiểu thư lần sau vẫn là không muốn vào trước là chủ, miễn cho gây nên người hiểu lầm." Trong lời nói lộ ra mơ hồ âm dương. Tô Nhan thân là nữ nhân, tự nhiên có thể nghe được. Nàng cười nhạo một tiếng, "Ngụy Tiến, ngươi đối Diệp Lăng tâm tư, ở trước mặt ta còn giả trang cái gì? Ngươi một cái châu đáo nhà thiết kế, xuất hiện ở đây chính là vấn đề lớn. Ngươi dám nói, ngươi không phải là vì Diệp Lăng mà đến?" Tô Nhan lời nói không có tận lực để thấp. Trong lúc nhất thời, ở đây người ánh mắt đều như có như không địa rơi vào Ngụy Thiến trên thân. Ngụy Thiến trên mặt cũng không có biểu hiện ra dị dạng. Nàng thản nhiên nên tiếp Tô Nhan ánh mắt, "Ta tới đây là đại biểu thúc thúc ta công ty, có ai quy định châu đáo nhà thiết kế không thể tới trên công trường? Về phần ngươi nói ta đối Diệp Lăng có tâm tư, cái này không có gì không tốt thừa nhận. Ta rất sớm đã cùng Diệp học đệ tỏ tình qua, không chỉ một lần, nhưng hắn đều cự tuyệt ta. Ta tiếp nhận kết quả này, cho nên lui trở về bằng hữu giới hạn, hiện tại chúng ta vẫn như cũng là bạn rất thân. Ta hôm nay đương nhiên là vì Diệp học đệ mà đến, thân là bằng hữu của hắn, ta đến ủng hộ hắn hạng mục, có gì không thể?" Ngụy Thiến thần sắc bằng phẳng, ngôn ngữ hào phóng. Trong nháy mắt thắng được ở đây không ít người hảo cảm, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều mang lên một tia kính ý. Ngụy Thiến cũng là thật cảm thấy không quan trọng. Nàng thích Diệp Lăng, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nàng sẽ không xấu hổ tại thừa nhận. Tô Nhan coi là dạng này chèn ép, địa mai nàng, liền có thể để nàng từ bỏ sao? Nam mơ. Nàng đối Diệp Lăng thích, căn bản không thua bởi Tô Nhan. Nàng có thể đợi. Nàng cũng chờ nổi. Bất luận cái gì ngoại giới thanh âm, cũng sẽ không làm nhiễu quyết định của nàng. Ngụy Thiến, ngươi nói thật đúng là so hát đến còn tốt nghe. Tô Nhan nửa ngày mới biện xuất một câu nói như vậy. Nàng không nghĩ tới, Ngụy Thiến cũng dám trước mặt mọi người thừa nhận đối Diệp Lăng tâm ý bị Diệp Lăng cự tuyệt, chẳng lẽ nàng sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Tô Nhan, đủ. Diệp Lăng lạnh giọng đánh gãy Tô Nhan. Mỗi lần Tô Nhan xuất hiện, liền sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Hắn thật rất không muốn nhìn thấy nàng. Ngụy học tỷ đại biểu nhà đầu tư một trong, nàng hôm nay có đến thị sát tư cách, ngược lại là ngươi, nếu là ta nhớ kỹ không sai, ngươi đã thối lui ra khỏi lần này hạng mục a. Ngươi mới là không có tư cách xuất hiện ở đây người. Diệp Lăng nói ra không chút khách khí. Hắn đã biết được, Tô Nhan thối lui ra khỏi cùng Tôn Phi Dương hợp tác. Lúc trước Tô thị tập đoàn nhà đầu tư thân phận, chính là Tôn Phi Dương lấy được. Tô Nhan thối lui ra khỏi hạng mục này, vậy liền không còn là nhà đầu tư một trong, đã không có lại cắm tay hạng mục tư cách. Cho nên lần này thị sát, hắn căn bản không có để cho người ta cho Tô Nhan phát thư mời. Tô Nhan bị Diệp Lăng chất vấn, trên mặt hiện lên một tia ủy khuất. Diệp Lăng, bởi vì ngươi, ta xác thực kết thúc cùng Tôn Phi Dương hợp tác, nhưng là hạng mục này ta không hề từ bỏ, ta đầu tư cái khác công ty, hiện tại vẫn như cũng là nhà đầu tư đại biểu một trong. Tại cùng Tôn Phi Dương nói rõ ràng về sau, Tô Nhan liền kết thúc cùng hắn hợp tác. Thế nhưng là nàng không muốn bỏ lỡ cái này có thể tiếp cận Diệp Lăng cơ hội. Thế là tìm trong đó một nhà đầu tư, cho bọn hắn công ty bơm tiền, trở thành lớn nhất cổ đông. Hôm nay, nàng chính là đại biểu này nhà công ty tới. Tô Nhan hướng bên người Phan Mạn Ngưng ném đi một ánh mắt. Phan Mạn Ngưng hiểu ý, lập tức đưa trong tay cầm văn kiện đưa cho Diệp Lăng, "Ngài nhìn xem." Diệp Lăng tiếp nhận, nghiêm túc xem hết. Tô Nhan nói là sự thật, nàng trở thành Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật lớn nhất cổ đông một trong. Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật chính là 10 nhà đầu tư một trong. Như vậy Tô Nhan hôm nay xuất hiện ở đây, danh chính ngôn thuận. Diệp Lăng rất nhanh chữa trị khỏi, đem văn kiện còn cho Phan Mạn Ngưng, "Hôm nay mọi người gặp nhau ở chỗ này là vì thị sát hạng mục tiến độ, mời tuân thủ hiện trường quy định, không muốn phát sinh vô vị cãi lộn cùng xung đột. Vừa rồi loại sự tình này, Diệp Lăng không muốn gặp lại. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc. Hạng mục này là hắn tiếp nhận quan gia cái thứ nhất hạng mục lớn. Hắn hy vọng có thể làm được thập toàn thập mỹ, không cho đóng chỉ thất vọng." Tô Nhan cùng Ngụy Thiến nghe Diệp Lăng, liếc nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy địch ý, Tô Nhan dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, "Chỉ cần nữ nhân này không chủ động tìm ta phiền phức, ta cũng không đáng kể." Ngụy Thiến cười đến ôn hòa, "Công việc trọng yếu nhất, ta nghe Diệp học đệ." Diệp Lăng thế là để nhân viên công tác dẫn các nàng đi trước đội trang bị. Trên công trường đều tại thi công, có an toàn thai hoàng ẩm. Nhất định phải đội nón an toàn, giày cao gót cũng phải đổi. Nếu không đến lúc đó xảy ra bất chắc, được không bù mất. Hai người an tĩnh đi theo nhân viên công tác đi xuống. Còn lại nhà đầu tư nhóm, tại trong thời gian quy định, cũng đều đến. Tôn Phi Dương là cái cuối cùng đến. Dẫm lên 11 giờ 1 giây sau cùng. Hắn mặt mũi tràn đầy viết không kiên nhẫn, toàn thân trên dưới đều lộ ra bực bội. Nhưng là tại nhìn thấy Tô Nhan xuất hiện tại hiện trường lúc, lập tức đổi một bộ gương mặt. "Tô Nhan, ngươi cũng tới." Tôn Phi Dương mặt lộ vẻ kinh hỉ, không kịp chờ đợi đi đến Tô Nhan trước mặt. Tô Nhan trông thấy hắn, chỉ là thái độ xa cách địa hô một tiếng, "Tô tổng." Nàng đối Tôn Phi Dương trong lòng có e dè. Cho Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật việc đầu tư tỉnh, là bí mật tiến hành. Liền sợ Tôn Phi Dương biết về sau, sẽ từ đó cản trở. Dù sao bọn hắn lần trước, huyên náo rất không thoải mái. Có thể Tôn Phi Dương người này, liền cùng thuốc cao ra chó giống như. Nàng rõ ràng đánh hắn mấy bàn tay, hắn bây giờ lại còn có thể cười cùng với nàng chào hỏi. Thật sự là không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tôn Phi Dương nhìn thấy Tô Nhan đi theo phía sau Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật công ty tổng giám đốc, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nghĩ minh bạch sự tình trải qua. Hắn cảm thấy Tô Nhan lần này cách làm rất tốt, chí ít bọn hắn vẫn là tại một cái hạng mục bên trong, hắn có thể quang minh chính đại điệu tiếp cận nàng. Chỉ là nghĩ đến đợi chút nữa chuyện sắp xảy ra, Tôn Phi Dương có chút do dự, có thể hay không hủ đến Tô Nhan đâu. Chương 390, Tô Nhan thụ thương. Chương 390, Tô Nhan thụ thương. Tôn Phi Dương muốn cho Tô Nhan rời đi công trường, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hiện tại Tô Nhan đối với hắn cảm nhận rất kém cỏi, lời hắn nói Tô Nhan chắc chắn sẽ không nghe. Đã như vậy, chỉ có thể chờ đợi hạ lại tìm cơ hội. Tất cả nhà đầu tư đều đến đông đủ, người ở chỗ này cũng đều đổi lại nhẹ nhàng giày cùng mang tốt nón bảo hộ. Diệp Lăng đi ở trước nhất, dẫn đám người bắt đầu thị sát công trường. Công trường người phụ trách là một cái hơi mập trung niên nam nhân, tên là Đặng Thiên Hạo. Hán bộ dáng trung thực, thái độ khiêm hòa, nghiêm túc cho nhà đầu tư nhóm giới thiệu hạng mục tiến trình. "Các vị lãnh đạo, cái này một mảnh tương lai là dùng làm kiến thiết sản nghiệp vườn, nền tảng đã đánh tốt, tiếp xuống chính là. Đại bộ phận nhà đầu tư đều nghe được rất chân thành. Dù sao bọn hắn tại hạng mục này bên trong đầu tư to lớn, nếu là hạng mục xảy ra vấn đề, cái thứ nhất tổn thất nặng nề chính là bọn hắn. Dính đến ích lợi của mình, căn bản không qua loa được. Chỉ có Tôn Phi Dương, lực chú ý hoàn toàn không có tại hạng mục bên trên. Một đôi mắt từ đầu đến cuối đi theo Tô Nhan thân ảnh. Tô Nhan chăm chú cùng tại Diệp Lăng bên cạnh thân. Một bên khác là Ngụy Thiến. Hai người phảng phất tại âm thầm phân cao thấp, cũng không chịu rời đi Diệp Lăng. Tôn Phi Dương ánh mắt u ám, một cái ý nghĩ trong đầu sinh ra. Các vị lãnh đạo, chính như các ngươi thấy, chúng ta hạng mục dùng vật liệu xây dựng cũng là trên thị trường chất lượng tốt nhất, cam đoan không ăn trộm công giảm liệu, ngươi nhìn bên này vật liệu xây dựng. Đặng Thiên Hạo nói, dẫn đám người đến một bên chất đống vật liệu xây dựng địa phương, hoàn toàn đem vật liệu xây dựng biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Hắn thân là công trường người phụ trách, biết hôm nay cũng có chính phủ nhân viên công tác tới, nhất định phải biểu hiện tốt. Chính phủ người bên kia có lòng tin, hạng mục này cơ hồ liền không có vấn đề gì. Đám người cũng rất cho mặt, đều áp sát tới nhìn. Mặc kệ biết hay không, có người của chính phủ tại, trước nhìn lại nói. Tô Nhan gặp Diệp Lăng đi lên trước, vô ý thức theo sau. Đống kia vật liệu xây dựng đặt ở trong một cái góc. Diệp Lăng chỗ đứng gần bên trong, bên cạnh chỉ có thể chạm một người. Nàng tuyệt đối sẽ không đem cái này vị trí lưu cho Ngụy Thiến. Ngụy Thiến cũng một mực lưu ý lấy Tô Nhan động tĩnh. Trông thấy động tác của nàng, trong lòng trong nháy mắt liền hiểu nàng muốn làm cái gì. Cười lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế địa chen lên trước. Tô Nhan muốn độc chiếm Diệp Lăng bên cạnh thân vị trí. Không có cửa đâu. Hai nữ nhân tốc độ cực nhanh, đều hướng Diệp Lăng phương hướng phóng đi. Tô Nhan động tác càng nhanh, dẫn trước Ngụy Thiến một bước. Đột nhiên, mắt cá chân nàng giống như là bị thứ gì đánh một cái. Đau đớn kịch liệt lập tức lan tràn đến bắp chân. Nàng thống khổ kêu một tiếng, thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất quằn đi. Nàng lúc này khoảng cách Diệp Lăng đã rất gần. Diệp Lăng nghe được tiếng kêu, vô ý thức đưa tay, kéo lại Tô Nhan. Ngụy Thiến cũng bị Tô Nhan tiếng kêu giật nảy mình. Nàng chạy đến Tô Nhan bên người, hỗ trợ đỡ lấy nàng, "Tô Nhan, ngươi thế nào?" Tô Nhan thống khổ nhíu mày, "Chân của ta giống như bị thứ gì đánh tới, đau quá." Tôn Phi Dương là cái thứ hai chạy lên trước người. Hắn một mặt lo lắng, "Tô Nhan, ngươi không sao chứ?" Chân lại bất động thanh sắc giẫm lên một cục đá nhỏ, trực tiếp nghiền nát. Diệp Lăng để Ngụy Thiến hỗ trợ đỡ lấy Tô Nhan, mình ngồi xổm người xuống, xem xét Tô Nhan chân. Tô Nhan hôm nay mặc là váy, mắt cá chân lộ ở bên ngoài. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, mắt cá chân chỗ đã sưng lên thật cao, hiện ra tím xanh. Xem xét liền quay bị thương không nhẹ. Tôn Phi Dương cũng theo sát lấy ngồi xuống, đưa tay muốn đi đụng Tô Nhan mắt cá chân. Bị Diệp Lăng đưa tay ngăn lại. Hai nam nhân ánh mắt đối đầu, trong mắt đều hiện ra lạnh ý. Diệp Lăng mặt không biểu tình, ngươi làm cái gì? Tôn Phi Dương cười, Tô Nhan thụ thương, ta giúp nàng nhìn xem cũng không được. Diệp Lăng vung mở tay của hắn, trên công trường có bác sĩ thường trú, không nhọc Tôn tổng phí tâm. Nói xong, hắn đứng người lên. Đối Ngụy Thiến nói, mắt cá chân nàng sưng lên, hẳn là không cẩn thận xoay đến. Tô Nhan đứng đấy vị trí bên cạnh, liền có một cái hố nhỏ. Nếu là không chú ý, xác thực rất dễ dàng xoay đến. Tô Nhan đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng cảm thấy mình giống như không phải xoay đến, mà là bị một cái rất nhỏ đồ vật đánh tới. Thế nhưng là nàng cúi đầu, mặt đất rất sạch sẽ. Bên này là chất đống vật liệu xây dựng địa phương, mặt đất bị công nhân quét dọn sạch sẽ. Trừ bỏ cái kia hố nhỏ, ngay cả một cục đá nhỏ cũng không có nhìn thấy. Cái kia hẳn là ảo giác của nàng a. Tô Nhan tiếp nhận Diệp Lăng lý do thoái thác, cảm thấy mình chính là không cẩn thận dẫm lên hố bị chật mắt cá chân. Lấy Tô Nhan hiện tại tình trạng, là không có cách nào tiếp tục thị sát. Diệp Lăng gọi tới nhân viên công tác, để bọn hắn đưa Tô Nhan đi trụ sở bác sĩ nơi đó trị liệu. Tô Nhan bị thương, trong lòng mười phần bất an, mà lại nàng luôn cảm thấy hôm nay giống như có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh. Nàng luôn luôn tin tưởng mình giác quan thứ 6. Quả quyết tự tuyệt nhân viên công tác mang nàng đi bác sĩ nơi đó. Diệp Lăng, bọn hắn ta cũng không nhận ra, ta có chút sợ hãi, người đưa ta qua đi, được không? Tô Nhan tội nghiệp nhìn qua Diệp Lăng, ý đồ dùng khổ nhục kế đả động hắn. Không được, ta phải ở lại chỗ này, nhân viên công tác đều rất phụ trách, ngươi không cần lo lắng. Diệp Lăng không cho Tô Nhan cơ hội, trực tiếp tự tuyệt. Thế nhưng là Tô Nhan không cam tâm, nàng níu lấy Diệp Lăng ống tay áo không buông tay. Ngươi theo giúp ta đi thôi, ta chỉ muốn ngươi theo giúp ta đi. Ở đây nhà đầu tư nhóm trông thấy Tô Nhan cử động, trên mặt đều lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Cái này Diệp Lăng thật đúng là có phúc lớn a. Trong nhà có một cái, bên ngoài lại có một cái. Đây cũng quá sướng rồi. Tôn Phi Dương rất muốn bồi Tô Nhan đi, nhưng là nghĩ đến mình đợi chút nữa việc cần phải làm, hắn nhẫn nhịn lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút giằng co. Ngụy Thiến thấy thế, chủ động mở miệng giúp Diệp Lăng giải vây, "Tô tiểu thư, ta đưa ngươi đi. Ta cũng là nữ nhân, lần này ngươi không có gì không yên lòng a?" Tô Nhan nghe được Ngụy Thiến phải bồi mình đi xem bác sĩ, do dự một cái chớp mắt. Diệp Lăng thái độ kiên quyết, không nguyện ý mang nàng đi. Nếu có thể đem Ngụy Thiến mang đi, nàng chắc chắn sẽ không cùng Diệp Lăng có tiếp xúc thân mật cơ hội. Vừa nghĩ như thế, giống như cũng không phải không được. Cuối cùng, nàng gật đầu, "Tốt a, vậy thì ngươi theo giúp ta đi." Ngụy Thiến, như thế không tình nguyện thái độ, thật coi nàng nguyện ý a? Còn không phải không muốn Diệp Lăng có làm. Ngụy Thiến không nói nhất miệng, đang làm việc nhân viên trợ giúp dưới, bị Tô Nhan đi ra ngoài. Quay người thời khắc, Tô Nhan nhỏ giọng nói, "Diệp Lăng, ngươi chờ chút cẩn thận chút." Tô Nhan cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu nói này, hoàn toàn là vô ý thức. Diệp Lăng sững sờ một cái trước mắt, lấy lại tinh thần lúc, Tô Nhan đã cùng Ngụy Thiến đi, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Thị sát tiếp tục. Không nghĩ tới, rất nhanh liền xảy ra chuyện. Chương 391, té lầu sự cố. Chương 391, té lầu sự cố. Ngụy Thiến cùng nhân viên công tác viện Tô Nhan rời đi về sau, Diệp Lăng tiếp tục mang theo đám người thị sát. Dọc đường một mảnh giàn giáo, các công nhân trên thân cột dây thừng, ngay tại làm việc trên cao. Công trường người phụ trách Đặng Thiên Hạo cười giới thiệu, vùng này tiến độ phải nhanh một chút, những người lãnh đạo mời xem, trước mắt ước chừng làm có 10 tầng, kế hoạch chúng ta là làm thành thương nghiệp nhà lầu, ít nhất phải 100 tầng trở lên. Nhà đầu tư nhóm đều nghe Đặng Thiên Hạo giới thiệu. Diệp Lăng ngửa đầu dò xét lập nên giàn giáo. Phía trên các công nhân đều mặc mang quy phạm, đang có đầu không lộn xộn địa làm việc. Diệp Lăng lấy điện thoại di động ra, chụp mấy bức các công nhân chăm chỉ làm việc ảnh chụp. Khương Kiến Bách cũng là lần này nhà đầu tư một trong. Vừa rồi Tô Nhan cùng Ngụy Thiến giao phong hắn nhìn ở trong mắt, biết hai nữ nhân này đều không phải là dễ chơi, căn bản không dám tới gần Diệp Lăng, sợ bị tác động đến vô tội. Lúc này hai nữ nhân đều rời đi, hắn tự nhiên cùng Diệp Lăng đi cùng nhau. Gặp Diệp Lăng chụp hình, có chút hiếu kỳ điểm hỏi, "Diệp ca, ngươi đang quay cái gì a?" Diệp Lăng thu hồi điện thoại, "Lần này thị sát về sau, ta còn muốn đưa ra tương quan báo cáo, đến đập một chút ảnh chụp làm tài liệu." "Dạng này a?" Khương Kiến Bách cũng không hỏi nhiều, gặp Đặng Thiên Hạo giới thiệu xong, đã mang theo nhà đầu tư nhóm hướng phía trước đi vài bước, làm bộ muốn đuổi theo. "Diệp ca, chúng ta mau cùng đi lên." Nói còn chưa rơi, thân thể của hắn bị một cỗ đại lực đột nhiên đẩy ra. Phù phù. Khương Kiến Bách bị Diệp Lăng ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến một đạo trung điệp, tựa hồ có vật cứng ngã xuống đất thanh âm, làm cho người tê cả da đầu. Khương Kiến Bách toàn bộ thân thể đều bị ngã đến mất đi tri giác, chỉ có trên mặt phảng phất bắn tung tóe đến thứ gì, truyền đến một cỗ ấm áp. Diệp Lăng trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn từ Khương Kiến Bách trên thân bắt đầu, đưa tay đem hắn kéo, "Kiến Bách, ngươi không sao chứ?" "Diệp ca, ta không sao." Khương Kiến Bách ngẩng đầu, trông thấy Diệp Lăng trên mặt dính vào máu tươi lúc, giật mình. "Diệp ca, mặt của ngươi." Diệp Lăng sắc mặt hết sức khó coi, trầm mặc kéo Khương Kiến Bách. Bên kia, đám người nghe được thanh âm, nhao nhao quay đầu lại. Sau đó bộc phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu. "Người chết, có người té lầu." Khương Kiến Bách cúi đầu nhìn về phía sau lưng mặt đất. Cách xa hai bước vị trí, một người mặc quần áo lao động công nhân nằm trong vũng máu, vô cùng thê thảm. Khương Kiến Bách dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm nhũn. Diệp Lăng đưa tay đỡ lấy hắn. "Diệp ca, cái này, cái này." Khương Kiến Bách còn là lần đầu tiên gặp có người chết tại trước mặt, cả người tư duy đều là ngưng trệ, nói ra được quãng. Diệp Lăng giờ phút này tỉnh táo đến không được. Hắn trước lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Sau đó phân phó nhân viên công tác, phong tỏa nơi này hết thảy tin tức, không thể truyền đi một tơ một hào. Lại để cho nhân viên công tác đem nhà này kiến trúc công nhân đều đưa đến nơi này, ai cũng không thể sớm rời đi. Các nhân viên làm việc cũng không nghĩ tới sẽ có người té lầu. Ngắn ngủi bối rối về sau, tiếp thu được Diệp Lăng chỉ lệnh, rất nhanh hành động. Có nhân viên công tác duy ổn, hiện trường đám người rốt cục không còn hoảng loạn như vậy. Khương Kiến Bách lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Diệp Lăng, "Diệp ca, ngươi vừa rồi đẩy ra ta, là phát hiện cái gì sao?" Diệp Lăng gật đầu, hạ giọng nói, "Ta nghe được một trận gió âm thanh. Hôm nay thời tiết rất tốt, tinh không vật lý, không có một chút gió." Thế nhưng là Diệp Lăng vừa mới chuẩn bị đuổi theo đám người lúc, lỗ tai liền bắt được phong thanh. Phản phất đang từ đỉnh đầu vị trí hạ xuống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thân thể của hắn đã động. Nào về phía Khương Kiến Bách, đem hắn mang rời khỏi vị trí kia. Khương Kiến Bách rất nhanh liền minh bạch Diệp Lăng ý tứ, không tiếp tục truy vấn. Chính phủ bên kia kết nối nhân viên công tác là một người trẻ tuổi, tên là Trương Cư Nghĩa. Cùng Diệp Lăng loại này niên kỷ, chỉ là tướng mạo càng thêm nhã nhặn, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Gặp công trường hiện trường xảy ra nhân mạng, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Mấy bước đi đến Diệp Lăng bên người, lạnh giọng chất vấn, "Diệp Lăng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tốt như vậy bưng quả nhiên, sẽ náo ra nhân mạng đến." Diệp Lăng tỉnh táo nói, "Cảnh sát lập tức tới ngay, đợi điều tra qua về sau, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Tôn Phi Dương cười nhạo, nhìn về phía Diệp Lăng trong mắt tràn đầy khinh thường. "Chờ cảnh sát đến." "Diệp Lăng, ngươi là cái này cái hạng mục người phụ trách, hiện tại công trường xảy ra nhân mạng, chẳng lẽ ngươi không nên trước cho chúng ta những thứ này nhà đầu tư một cái công đạo sao? Vì sao lại có công nhân té lầu? Là các ngươi quá mức nghiền ép rồi, vẫn là sử dụng vật liệu xây dựng không tốt, đưa đến ngoài ý muốn." Tôn Phi Dương trong lời nói tất cả đều là ám chỉ, tựa hồ nhất định phải cho Diệp Lăng cài lên một cái mũ. Cái khác nhà đầu tư nhóm hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, liền có mấy cái nhà đầu tư đi theo chất vấn Diệp Lăng. "Diệp trợ lý, hạng mục này là quan gia tại làm, ngươi là người chịu trách nhiệm, phát sinh loại chuyện này, ngươi hẳn là cho chúng ta một cái công đạo. Còn có a, cái này công trường phát sinh tử vong sự kiện, rất là xui quẩy. Chuyến đi, chúng ta còn thế nào làm ăn? Không bằng dạng này, ngươi đem đầu tư của chúng ta tài chính trả lại cho ta, chúng ta liền không tham dự lần này đầu tư." Mấy bị nhà đầu tư lời thề son sắt, trong mắt lóe ra tính toán tinh quang. Diệp Lăng đem bọn hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong lòng một chút hiểu được. Xem ra chuyện lần này, cùng mấy người kia đều không thoát khỏi quan hệ. Về phần phía sau màn chân chính người chủ sự là ai? Diệp Lăng bất động thanh sắc dò xét người chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào Tôn Phi Dương trên thân. Quan Nguyệt cũng bị vừa rồi một màn kia dọa sợ, nhưng nàng là quan chỉ thiếp thân trợ lý, những năm gần đây, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Chầm trong một giây lát, liền khôi phục lý trí. Nàng đứng dậy, vì Diệp Lăng nói chuyện. "Chư vị an tâm chớ đợi, sự tình còn không có điều tra rõ ràng trước đó, xin đừng nên vọng kết luận. Ta dám cam đoan, công việc của chúng ta quá trình là 10 phần quy phạm, lại phù hợp an toàn quy định, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nghiền ép công nhân sự tình. Về phần vật liệu xây dựng chất lượng, chúng ta mua sắm cũng là tốt nhất, mới mọi người đã thấy qua, tuyệt đối không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không có khả năng xuất hiện bởi vì vật liệu xây dựng vấn đề đưa đến té lầu ngoài ý muốn. Quan Nguyệt có lý có cứ, từng cái phản bác vừa rồi Tôn Phi Dương dội nước bẩn. Tôn Phi Dương nhíu mày, ngoài ý muốn nhìn Quan Nguyệt một chút, không nghĩ tới Diệp Lăng bên người còn có người trợ giúp a. Nhưng là thì tính sao đâu, hắn đã lựa chọn độc thủ, vậy liền nhất định sẽ đem Diệp Lăng đập chết, để hắn lại không xoay người chi địa. Tôn Phi Dương hai tay ôm ngực, lười biếng mở miệng, vị này quan trợ lý lời nói xác thực có mấy phần đạo lý, có thể thì tính sao đâu. Phát sinh loại chuyện này, dấu diếm là không gạt được chờ cảnh sát tới, có người té lầu tử vong tin tức nhất định sẽ truyền đi. Đến lúc đó, thế tất sẽ cho hạng mục mang đến ảnh hưởng, tạo thành tổn thất thật lớn. Mặc kệ chuyện lần này là người làm hay là ngoài ý muốn, sự tình đã phát sinh, lại không cách nào vãn hồi. Ta đại biểu cá nhân ta, đối quan gia năng lực cảm thấy chất vấn. Chương 392, Diệp Lăng bị vây công. Chương 392, Diệp Lăng bị vây công. Tôn Phi Dương ánh mắt rơi vào Diệp Lăng trên thân, mang theo trần trụi niệm ai. Còn có Diệp Lăng, ngươi là hạng mục người phụ trách, trên công trường xảy ra sự tình ngươi là toàn trách. Ta hoài nghi ngươi năng lực không xứng đôi, quyết định rút về đối lần này hạng mục đầu tư. Tôn Phi Dương lời nói ăn nói mạnh mẽ, nện ở trong thai của mọi người. Quan Nguyệt sắc mặt đổi biến. Tôn Phi Dương là lần này hạng mục thứ hai lớn nhà đầu tư. Nếu là hắn rút vốn, mới mấy cái kia nhà đầu tư nhất định cũng sẽ theo xu hướng rút vốn. Hạng mục đã khởi công, mỗi ngày đều muốn hao phí to lớn nhân lực vật lực tài lực. Nhà đầu tư nhóm rút vốn, sẽ cho hạng mục mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi. Coi như quan gia là thứ nhất lớn nhà đầu tư, cũng vô pháp gánh chịu cái này hậu quả. Quả nhiên, mấy cái kia nhà đầu tư bị Tôn Phi Dương một cổ động, đều trở nên kích động lên. Ta cảm thấy Tôn tổng nói không sai, lần này là té lầu người chết, lần sau nói không chừng chính là công trình đổ nát. Vì kịp thời dừng tổn hại, vẫn là rút vốn tốt. Ta cũng đồng ý rút vốn. Mọi người tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, rút vốn mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy à, cái này đều náo ra nhân mạng, tuyệt không may mắn, hạng mục vẫn là tranh thủ thời gian giải tán đi. Trong lúc nhất thời, nhà đầu tư nhóm lòng đầy căm phẫn. Quan Nguyệt trong lòng gấp đến độ không được. Nếu là nhà đầu tư nhóm thật rút vốn, hạng mục này khẳng định phải đổ nát. Đến lúc đó, tổn thất thảm trọng nhất chính là quan gia. Vô luận như thế nào, đều phải bảo trụ hạng mục. Quan Nguyệt cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng, lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà tuyệt không sốt ruột. Tốt. Chư vị mời nghe ta một lời. Diệp Lăng chăm chú nghe xong tất cả mọi người lời nói, lúc này mới lên tiếng giữ gìn trật tự. Bởi vì hắn là hạng mục người phụ trách, nhà đầu tư nhóm cũng là nguyện ý cho hắn mặt mũi này, đều không tiếp tục nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Bởi vì phát sinh sự cố, các công nhân cũng đều đình chỉ làm việc, đều tụ tập đến Diệp Lăng bên này. Bọn hắn không nguyện ý mất đi thật vất vả có được công việc, đều ánh mắt chờ mong mà nhìn xem Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn về phía nhà đầu tư nhóm, thần sắc cũng dung. Hạng mục đã khởi công 2 tuần, giai đoạn trước liền văng vào đi đến 1 tỷ. Dựa theo các vị ý nghĩ, muốn rút vốn, vậy cái này bút tiền ai đến gánh chịu? Đương nhiên là quan gia đến gánh chịu. Nhà đầu tư nhóm trong lòng oán thầm, trên mặt cũng không dám vô sỉ như vậy địa đem lời nói ra. Dù sao lúc trước ký kết trên hợp đồng quy định, phong hiểm là mọi người cộng đồng gánh chịu. Quan gia làm thứ nhất lớn nhà đầu tư, gánh chịu phong hiểm lớn nhất. Nhưng là, cũng không có khả năng bởi vì xảy ra chuyện, liền đơn độc để quan gia gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Động lòng người đều là xu lợi tránh hại. Nhà đầu tư nhóm ai cũng không muốn tổn thất số tiền kia. Đều nóng nhìn Diệp Lăng có thể chủ động đứng ra, chủ động ôm lấy khoản này tổn thất. Diệp Lăng chỉ là nhìn một chút, liền biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Dù sao, ánh mắt của bọn hắn thật sự là quá trân trụi. Chư vị, trên hợp đồng viết qua, phong hiểm cần tất cả nhà đầu tư nhóm cùng một chỗ gánh chịu, quan gia không phải làm từ thiện, sẽ không toàn bộ nắm ở trên người mình. Mấy tên tính tình nóng nảy nhà đầu tư, lập tức an vị không ở bọn hắn nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt, mang theo phân phó. Diệp Lăng, người chết tại các ngươi quan gia trên mặt đất, ngươi còn muốn chúng ta cùng một chỗ gánh trách, có thể hay không nghĩ đến quá tốt rồi chút? Chính là a, nếu như các ngươi công tác bảo an làm đến nơi đến chốn, làm sao lại người chết? Chuyện này các ngươi quan gia toàn trách. Không khí hiện trường lại trở nên hò hét ầm ĩ bắt đầu. Khụ khụ. Tôn Phi Dương đột nhiên mãnh lực hò khan hai tiếng. Cái này phảng phất một cái tín hiệu, cái kia mấy tên nhà đầu tư đều im miệng, không nói gì thêm. Tôn Phi Dương nhìn như khéo hiểu lòng người địa giúp Diệp Lăng giải vây. "Chư vị, ta cảm thấy Diệp Lăng nói cũng có một chút đạo lý, tổn thất toàn bộ để quan gia gánh chịu, tựa hồ có chút không tử tế. Mà lại hạng mục đã khai công, không phải nói rút vốn liền có thể rút vốn. Chắc hẳn mọi người lúc trước đầu tư đều là nhìn chúng hạng mục này tiền đồ. Đã mọi người đối quan gia đã không tín nhiệm, không bằng thay đổi thứ nhất lớn nhà đầu tư nhân tuyển như thế nào. Ta Tôn gia là sớm định ra thứ hai lớn nhà đầu tư, ta cho rằng Tôn gia có năng lực tiếp nhận hạng mục này." Lời này vừa nói ra, hiện trường không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Diệp Lăng cũng rốt cục minh bạch, Tôn Phi Dương náo một màn này mục đích là cái gì. Nếu nói lần này sự tình không có quan hệ gì với hắn, chính là đánh chết hắn cũng không tin. Tôn Phi Dương vì thứ nhất lớn nhà đầu tư vị trí, thật đúng là cái gì dơ bẩn sự tình đều có thể làm được a. Bầu không khí trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh chuyển đến tiếng khen. Ta đồng ý, Tôn gia thực lực không thể so với quan gia yếu, nếu như Tôn gia có thể trở thành thứ nhất lớn nhà đầu tư, ta có thể không rút vốn. Ta cũng đồng ý, nếu như hạng mục nhất định phải tiếp tục, như vậy ta ủng hộ Tôn gia. Ta cũng phi thường ủng hộ. Cái kia mấy tên nhà đầu tư liền cùng thương lượng xong, nhao nhao đứng ra ủng hộ Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương đắc ý nhìn xem Diệp Lăng. Hắn bỏ ra giá tiền rất lớn thu mua mấy cái này nhà đầu tư, vì chính là hôm nay trận này hí. Kế hoạch này, hắn chuẩn bị rất lâu. Hắn muốn đối phó Diệp Lăng, thế tất yếu trước chém tới sau lưng của hắn quan ra. Lần này rút tuổi dưới đáy nổi, có thể triệt để cả độ Diệp Lăng có thể dựa vào thế lực. Hạng mục hiện trường phát sinh án mạng, quan gia công tín lực nhận chất vấn, càng có nhà đầu tư rút vốn, hạng mục sắp đứng trước kết sổ tổn thất. Diệp Lăng làm hạng mục thứ nhất người phụ trách, coi như quan chỉ lại yêu hắn, lại xem trọng hắn, vì toàn bộ quan gia suy nghĩ, cũng nhất định sẽ đối với hắn làm ra trừng phạt. Không có quan gia dựa, Diệp Lăng chính là một cái gì không bằng hắn bình dân. Đến lúc đó, hắn muốn làm sao xoa nắn bóp biến, đều tại hắn một ý niệm. Diệp Lăng biết, lại cùng những người này đàm, cũng sẽ không có một cái tốt kết quả. Bọn hắn trong đó phần lớn người đều đã bị Tôn Phi Dương thu mua, khẳng định là đứng tại cái kia một bên. Những người còn lại ý chí không kiên định, sẽ chỉ theo đại lưu. Hắn nhìn về phía nãy giờ không nói gì chính phủ nhân viên công tác Trương Cương Nghĩa, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Trương Cương Nghĩa đẩy kính mắt, một bộ hòa sự lao bộ dáng. Chuyện này nói đến, quan gia xác thực có lỗi, mặc dù còn không có điều tra rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng trách nhiệm này, quan gia là phải gánh vác. Vì toàn bộ hạng mục có thể thuận lợi tiến hành tiếp, Tôn tổng đề nghị chưa hẳn không thể được. Tôn gia trở thành thứ nhất lớn nhà đầu tư, quan gia đứng hàng thứ hai, mọi người bắt tay giảng hòa, tiếp tục thúc đẩy hạng mục, như thế nào? Diệp Lăng khẽ môi câu lên một cái mỉa mai độ cong. Trương Cương Nghĩa lời nói nghe tựa hồ rất công bằng chính nghĩa, thế nhưng là lời trong lời ngoài đều thiên vị Tôn Phi Dương. Nhớ tới Tôn Phi Dương phía trên có người, Diệp Lăng hợp lý hoài nghi, cái này Trương Cương Nghĩa chính là Tôn Phi Dương người. Ta không đồng ý tước đoạt quan gia thứ nhất lớn nhà đầu tư vị trí. Diệp Lăng nhìn về phía Tôn Phi Dương, ánh mắt bằng phẳng không sợ, ta có thể chứng minh mới té lầu sự kiện, không phải quan gia sai lầm, mà là cùng một chỗ người vì chế tạo mưu sát, muốn giá họa cho quan gia. Chương 393, Diệp Lăng dựa vào lý lẽ biện luận chương 393, Diệp Lăng dựa vào lý lẽ biện luận Diệp Lăng lời này vừa ra, đám người kinh hãi. Tôn Phi Dương đứng mũi chịu sào, hắn phách lối mà nhìn xem Diệp Lăng. "Diệp Lăng, lời này của ngươi nói ra liền không sợ chúng ta cười đến rụng răng sao? Tên kia công nhân cái lầu là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi bây giờ nói hắn là bị người mưu sát, coi như muốn nói dối, cũng nên biên cái tốt một chút lấy cớ." Diệp Lăng bị trào phúng, trên mặt không hề tức giận. Hắn hỏi Tôn Phi Dương, "Ngươi xác định tên kia công nhân cái lầu là các ngươi tận mắt nhìn thấy?" Tôn Phi Dương cứng cổ, lẽ thẳng khí hùng, "Đương nhiên, người ở chỗ này đều có thể chứng minh." Diệp Lăng còn chưa lên tiếng, Khương Kiến Bách liền nhìn không được. "Tôn Phi Dương, ta nhìn ngươi mới là nói dối không làm bản nháp một cái kia. Vừa rồi các ngươi đi ở phía trước, là nghe được tiếng vang mới quay đầu, căn bản liền không có tận mắt nhìn thấy công nhân cái lầu." Nhà đầu tư nhóm hai mặt nhìn nhau. Khương Kiến Bách lời nói đến mức không sai. Bọn hắn là nghe được to lớn rơi xuống tiếng vang mới quay đầu, sau đó đã nhìn thấy công nhân nằm trong vũng máu. Đây là sự thật không thể chối cãi, coi như muốn giúp Tôn Phi Dương nói chuyện, cũng chân đứng không vững. Một tên nhà đầu tư nói, "Mặc dù chúng ta không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng công nhân cái lầu là sự thật, đây là cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn." Làm sao lại làm mưu sát đâu? Ai ăn no dỗi việc đến, sẽ đi mưu sát một tên không quyền không thế công nhân. Câu nói này, để đám người nhao nhao phụ họa. Tôn Phi Dương đi xuống khí diễm, lại bắt đầu lừa lối. Hắn hết thảy đều kế hoạch rất khá, hôm nay Diệp Lăng chính là dù không cam lòng đến đâu nguyện, cũng nhất định phải nhường ra vị trí này. Ta nói, cảnh sát cùng pháp y cũng còn không đến, các ngươi liền cho sự tình định tính rồi. Chẳng lẽ các ngươi từng cái, so cảnh sát còn có thể xử án, còn lợi hại hơn. Mà lại ta Diệp ca mới vừa nói, hắn có chứng cứ chứng minh đây không phải một trận ngoài ý muốn. Khương Kiến Bách không quen nhìn những cái kia nhà đầu tư nhóm duy Tôn Phi Dương như thiên lôi sai đầu đánh đó, bao đoàn khi dễ Diệp Lăng. Lúc này đứng ra, vì Diệp Lăng nói chuyện. Diệp Lăng không có lập tức ném ra ngoài chứng cứ, mà là vây quanh cái kia một bộ công nhân thi thể, như có điều suy nghĩ bắt đầu đánh giá. Tôn Phi Dương cho là hắn hết biện pháp, cười như không cười nói, "Tốt, Diệp Lăng ngươi có chứng cứ liền cứ việc vung ra đến, nếu không người khác trông thấy, còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi." Khương Kiến Bách nhìn về phía Diệp Lăng, "Diệp ca, ngươi đem chứng cứ cho bọn hắn nhìn, dù sao ta thủy chung là đứng tại ngươi bên này." Diệp Lăng xem hết một vòng, nghe được Khương Kiến Bách, trong lòng cảm động. Hắn đầu tiên là lấy điện thoại di động ra ấn mấy lần. Rất nhanh, đám người trong túi đều truyền ra điện thoại tin tức tiếng nhắc nhở. Diệp Lăng nói, "Ta tại bảy bên trong phát mấy chương ảnh chụp, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem." Đám người sắc mặt hồ nghi, nhưng vẫn là lấy ra điện thoại. Khương Kiến Bách dẫn đầu mở ra gờ giúp chat. Xem hết mấy chương ảnh chụp về sau, hắn cảm thấy kỳ quái, "Diệp ca, đây không phải ngươi vừa rồi đập kiến trúc ảnh chụp sao?" Tôn Phi Dương cười lạnh, "Diệp Lăng, liền cái này mấy chương ảnh chụp, có thể chứng minh cái gì?" Diệp Lăng không để ý Tôn Phi Dương, ra hiệu đám người nhìn xuống đất bên trên thi thể. Trong tấm ảnh, rất rõ ràng địa đập tới lúc ấy làm việc trên cao tất cả nhân viên công tác, tất cả mọi người mặc quần áo lao động, mang theo nón bảo hộ. Thế nhưng là các ngươi nhìn xuống đất bên trên tên này công nhân, thân hình hắn mập lùn, má phải có rõ ràng một nốt ruồi, còn không có đội nón an toàn, ta đập trong tấm ảnh, căn bản cũng không có người này. Có mấy tên gan lớn, cẩn thận mắt nhìn thi thể trên đất, lại cùng Diệp Lăng phát ra tới ảnh chụp so sánh. Trên tấm ảnh công nhân, dáng người đều hơi cao gầy, từng cái so sánh qua đi, căn bản cũng không có dáng dấp vừa bã. Nổi danh nhà đầu tư kinh hô lên, "Thật, trên tấm ảnh không có cái này công nhân." Tôn Phi Dương cũng nhìn ảnh chụp, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, đối Diệp Lăng đưa ra chất vấn, "Có lẽ là Diệp Lăng đập loạt cũng không nhất định, lúc ấy các công nhân làm việc trên cao vị trí tại lầu 10 tầng, điện thoại làm sao có thể đập đến rõ ràng như vậy?" Diệp Lăng cười lạnh phản bác, "Điện thoại di động của ta là kiểu mới nhất Oh My, máy chụp hình rõ ràng độ tại trên thị trường số 1 số 2, chính là 100 mét không trung một con chim, cũng có thể đập đến rõ ràng. Huống chi ta đập ảnh chụp không phải chỉ có một góc độ, từng cái góc độ đều có, đều là toàn cảnh chiếu, nhưng không có một tấm hình bên trong xuất hiện qua tên này công nhân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tên này công nhân tại té lầu trước liền đã tử vong, sau đó bị người giấu ở 10 tầng kiến trúc bên trong chờ chúng ta từ dưới lầu trải qua, hắn liền đem người đẩy xuống, giả tạo thành ngoại ý muốn té lầu bộ dáng. Nếu ta đoán không lầm, tên này hung thủ ngay tại 10 tầng nào đó một vị hoặc là mấy vị công nhân ở giữa. Dứt lời, Diệp Lăng bén nhọn nhìn về phía sự cố phát sinh về sau, liền bị tập hợp đến cùng nhau các công nhân. Các công nhân kinh hãi, không nghĩ tới cái này khởi sự cho nên quanh đi của lại, vậy mà vây quanh trên người của bọn hắn. Diệp Lăng hợp địa người phụ trách Đặng Thiên Hạo nói, ngươi là người chịu trách nhiệm, trên tay hẳn là có 10 tầng làm việc công nhân danh sách, đem những này người kiểm kê ra. Đặng Thiên Hạo nguyên bản bị cái này lên đột nhiên sự cố dọa đến đầu óc cũng sẽ không chuyển, một mực ngu ngơ đến bây giờ. Các loại nghe được Diệp Lăng phân phó, mới lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng ứng tiếng phải há miệng run rẩy lấy điện thoại di động ra, mở ra một phần bảng biểu. Bảng biểu bên trong ghi chép cặn kẽ công nhân đi làm thời gian, còn có mỗi một cái công nhân phụ trách kiến trúc số tầng. Hắn run rẩy thanh âm báo ra tên người, Lữ Ba, Tạ Đại Đại, Điền Lử. Hết thể có 10 tên nhân viên công tác phụ trách 10 tầng công việc. Nghe được mình danh tự, đều nhất nhất đứng dậy. Diệp Lăng đảo qua đi, vặn lông mày hỏi Đặng Tiên Hạo, vì cái gì chỉ có 9 người? Đặng Tiên Hạo chỉ thi thể trên đất, vẻ mặt cầu xin giải thích, Diệp tổng, hắn chính là Điền Lử, 10 tên công nhân bên trong một cái. Hắn tối hôm qua cùng ta xin phép nghỉ, nói thân thể không thoải mái, hôm nay phải đi bệnh viện xem bệnh. Ta cũng không biết hắn vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn cái lầu. Diệp Lăng nhìn về phía cái kia 9 tên công nhân, các ngươi biết hắn tại sao lại xuất hiện ở 10 tầng sao? Các công nhân đều sợ hãi lắc đầu, biểu thị không biết. Diệp Lăng cẩn thận đem bọn hắn phản ứng thu vào đáy mắt. Mỗi người trên mặt biểu lộ đều không giống giả mạo, nhưng là, nhất định có hung thủ che giấu trong đó. Đã cũng không chịu nói thật, vậy thì chờ cảnh sát đến, đều đi cục cảnh sát đi một chuyến đi. Diệp Lăng lạnh lùng lên tiếng. Đúng lúc này, tiếng gọi cảnh sát vang lên. Cảnh sát cùng pháp y đều tới. Diệp Lăng là người phụ trách, tỉnh táo đem chuyện đã xảy ra cùng cảnh sát nói một lần. Cảnh sát lập tức kéo cảnh giới tuyến, pháp y cho thi thể làm một cái đơn giản kiểm tra. Sau đó, khuôn mặt nghiêm túc nói, căn cứ thi thể kiểm tra tình kết quả đến xem, tử vong của hắn thời gian cũng không phải là vừa rồi, mà là chí ít 3 giờ trước đó. Pháp y kia chống đỡ Diệp Lăng vừa rồi suy đoán, điện lực tại kế lầu trước đó liền đã bỏ mình. Đó căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là cùng một chỗ mưu sát. Biết được kết quả đám người biểu lộ khác nhau. Trong đó, Tôn Phi Dương sắc mặt khó coi nhất. Chương 394, ủng hộ vô điều kiện Diệp Lăng. Chương 394, ủng hộ vô điều kiện Diệp Lăng đứng tại Tôn Phi Dương bên người cái kia mấy tên nhà đầu tư, biểu lộ cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Nguyên lai tưởng rằng lần này có thể triệt để bật ngã Diệp Lăng, không nghĩ tới bị hắn chui như thế lớn một cái lỗ thủng. Tôn Phi Dương không khỏi thầm mắng, dưới tay người thật sự là phế vật. Cảnh sát đối chung quanh điều tra một lần, kế tiếp còn cần càng nhiều manh mối mới có thể tra tìm ra hung thủ. Diệp Lăng bọn hắn là người chứng kiến, cảnh sát hiện trường làm ghi chép. 9 tên công nhân cùng Đặng Thiên Hạo bởi vì cùng người bị hại có quan hệ trực tiếp đều bị mang đi. Diệp Lăng nhìn về phía đám người, trầm tĩnh điệu nói, vừa rồi cảnh sát điều tra kết quả đã rất rõ ràng, chuyện lần này cũng không phải là quan gia vấn đề, mà là có người cố ý vu oan. Đang điều tra kết quả còn không có ra trước đó, ta không đồng ý hủy bỏ quan gia thứ nhất lớn nhà đầu tư vị trí. Tôn Phi Dương không cam tâm, trực tiếp về đối Diệp Lăng. Vô luận như thế nào, chuyện này phát sinh ở quan gia địa bàn bên trên, quan gia liền phải phụ trách. Trước mắt liền hai cái biện pháp, hoặc là rút vốn, hoặc là để Tôn gia ngồi lên vị trí này. Tôn Phi Dương nói, âm thầm cho Trương Cư Nghĩa một ánh mắt. Trương Cư Nghĩa tiếp thu được tín hiệu của hắn, lập tức ra hòa giải. Ai nha, mọi người làm đều là cùng một cái hạng mục, làm gì huyên náo như thế không thoải mái. Diệp Lăng, Tôn Phi Dương nói có mấy phần đạo lý, dù sao chuyện này phát sinh ở quan gia địa bàn bên trên, về tình về lý, các ngươi bên này đều nên làm gương mẫu. Công khai là khuyên giải, trên thực tế, tâm nhãn tử không biết lệch đi nơi nào. Diệp Lăng trong lòng cười lạnh một tiếng, mà không thay đổi hỏi, vậy theo ngươi ý kiến, chuyện này nên như thế nào giải quyết đâu? Trương Cư Nghĩa ho nhẹ một tiếng, nhìn xem đám người cao giọng nói, không bằng liền bỏ phiếu quyết định đi. Đồng ý rút vốn, cùng đồng ý thứ nhất lớn nhà đầu tư thay đổi thành Tôn gia, phân biệt giơ tay biểu quyết, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một cái. Lần này, ngay cả Khương Kiến Bách đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hai cái này tuyển hạng, hoàn toàn chính là khuynh hướng Tôn Phi Dương bên kia a. Mặc kệ là rút vốn, vẫn là thay đổi nhà đầu tư, đến lợi đều là Tôn gia. Khương Kiến Bách muốn mắng chửi người, bị Diệp Lăng ngăn cản. Diệp Lăng đi đến Trương Cư Nghĩa trước mặt chẳng định, lạnh lùng nói, ngươi như thế khuynh hướng Tôn Phi Dương, không phải là giữa các ngươi có cái gì không thể gặp người hoạt động a? Trương Cư Nghĩa sắc mặt đổi biến, một vòng chột dạ tại hắn đáy mắt sẽ qua, nhưng hắn rất nhanh ngẩng đầu, chính nghĩa nghiêm trang mà nhìn xem Diệp Lăng, chúng ta là nghiêm cấm thu hối lộ, ngươi nếu là đối ta có ý kiến, có thể hướng lên phía trên khiếu nại. Diệp Lăng gật đầu, ta đương nhiên sẽ đi khiếu nại, ta cũng phải hỏi một chút, vì cái gì hạng mục này xảy ra chuyện, các ngươi thứ nhất nhu cầu không phải tra ra chân tướng sự tình, mà là bức bách quan gia thoái vị. Trương Cư Nghĩa lúc này rốt cuộc trấn định không xuống. Hắn vừa rồi nói như vậy, là cảm thấy Diệp Lăng không dám đi khiếu nại, sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao dân không đấu với quan, một giới thương nhân chẳng lẽ còn dám vì khó hắn cái này chính phủ nhân viên công tác sao? Không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà không bị hắn uy hiếp, tuyên bố muốn đi khiếu nại. Nếu quả thật muốn đi khiếu nại, không chừng thật sẽ tra ra một điểm gì đó tới. Đến lúc đó hắn thì khó rồi. Diệp Lăng, ngươi tướng ăn không cần thiết khó coi như vậy a. Hạng mục này Tôn gia là dân tâm sở hướng, làm sao tại trong miệng ngươi chính là ta cùng hắn cấu kết ở cùng một chỗ. Tôn Phi Dương chặn ngang nhập giữa hai người, ra hiệu Trương Cư Nghĩa lui ra. Trương Cư Nghĩa lui lại mấy bước, tự cho là công bình nói, đã thương lượng không ra một kết quả, vậy liền bỏ phiếu quyết định. Đồng ý thay đổi nhà đầu tư người nhấc tay. Hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, lại mang xuống, nói không chừng còn sẽ có biến cố gì. Trương Cư Nghĩa dứt lời, lập tức có bốn cái nhà đầu tư nhấc tay. Trương Cư Nghĩa nhìn lướt qua, nhanh chóng nói, có bốn người đồng ý, tăng thêm Tôn Phi Dương, hết thảy năm cái. Tô Nhan cùng Ngụy Thiến không ở nơi này, coi là bỏ quyền, 5-2, thông qua. Diệp ca, bọn hắn kinh người quá đáng. Khương Kiến Bách tức giận đến đầu góc đều muốn bốc khói. Đây rõ ràng là ép mua ép bán. Chương này Cương Nghĩa còn dám nói cùng Tôn Phi Dương không có cấu kết, đây không phải cấu kết là cái gì? Tô gia ủng hộ Quan gia tiếp tục ngồi thứ nhất lớn nhà đầu tư vị trí. Ngụy gia cũng ủng hộ. Hai đạo giọng nữ một trước một sau vang lên. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy Ngụy Thiến đỡ lấy Tô Nhan đi tới. Tô Nhan trên mắt cá chân thuốc, lúc này sắc mặt nhìn xem tốt hơn nhiều. Tôn Phi Dương không nghĩ tới các nàng sẽ còn trở về, lập tức đem vừa rồi nơi này phát sinh sự tình cùng với các nàng nói một lần. Sau đó thâm thiế khuyên, Quan gia phạm sai lầm, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, chỉ là để bọn hắn lui khỏi vị trí thứ hai, đã rất khá. Tô Nhan cười lạnh, ta mặc kệ vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra, Tô gia ủng hộ vô điều kiện Diệp Lăng. Ngụy Thiến cũng gật đầu, Ngụy gia cũng giống vậy, ta tin tưởng Diệp học đệ năng lực, chuyện này nhất định không có quan hệ gì với hắn. Khương Kiến Bách nhảy dựng lên, còn có ta. Diệp Lăng bên này, một chút liền có thêm 3 người ủng hộ. Tô Nhan nhìn về phía Trương Cương Nghĩa, hạng mục này, Quan gia lại xuất tiền lại ra địa, thứ nhất lớn nhà đầu tư vị trí căn bản không có khả năng thay đổi. Trương tiên sinh như thế lời thề son sắt muốn đổi thành Tôn Phi Dương, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Thật là khó đoán a. Tô Nhan trong lời nói tràn đầy niềm ai, Ngụy Thiến lần thứ nhất cảm thấy nàng nói chuyện dễ nghe như vậy. Trương Cương Nghĩa cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện này phát triển đến bây giờ, đã thoát ly khống chế của hắn. Đối mặt Diệp Lăng, hắn chỉ là một trợ lý, một con vị quan gia làm việc chó. Mình đương nhiên có thể dùng quyền lực ép hắn, nhưng là đối mặt Tô Nhan, hắn ngạo khí không còn sót lại chút gì. Tô gia xác thực cũng là thương nhân, nhưng là thương nhân làm được đỉnh tiêm vị trí, cũng không phải là tốt như vậy đã tội. Trương Cương Nghĩa do dự nửa ngày, quyết định trước trốn lại nói. Nói tóm lại, hạng mục này cùng các ngươi lợi ích bản thân tương quan, chính phủ bên này chỉ là một cái câu thông cầu nối, càng nhiều, vẫn là nhìn chính các ngươi ý kiến. Đã tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, vậy thì ngươi nhóm mình hảo hảo thương lượng đi, ta liền không nhúng tay vào. Thị sát sớm kết thúc, ta về trước đi chỉnh lý báo cáo. Trương Cương Nghĩa nhanh chóng nói xong, mang theo hắn người quay người đi. Lưu lại cái khác nhà đầu tư nhóm hai mặt nhìn nhau. Tôn Phi Dương sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới hắn bỏ ra giá tiền rất lớn, cái này Trương Cương Nghĩa vậy mà như thế không được việc. Bị Tô Nhan mấy câu liền làm phá phòng đi, thật là một cái phế vật. Tôn Phi Dương, ta mặc kệ ngươi đang có ý đồ gì, quan gia cũng sẽ không thoái vị. Hôm nay liền đến nơi này, công nhân ké lầu sự tình, ít ngày nữa ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một cái công đạo. Còn rút vốn, tuyệt đối không thể. Diệp Lăng ngay trước mặt mọi người, biểu lộ thái độ của mình. Gặp không chiếm được tốt, nhà đầu tư nhóm cũng không dám lại làm chim đầu đàn. Tôn Phi Dương hít thở sâu nhiều lần, mới khiến cho mình hơi tỉnh táo lại. Hắn chỉ vào Diệp Lăng, mặt mày âm tàn, "Diệp Lăng, ngươi chờ đó cho ta." Diệp Lăng thờ ơ nhún vai, "Tôn tổng vẫn là quan tâm hạ cái mông của mình có hay không lau sạch sẽ đi." Chương 395, hết thảy đều là một cái bẫy. Chương 395, hết thảy đều là một cái bẫy. Tôn Phi Dương một nghẹn, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Trở ngại Tô Nhan còn tại bên người, vì mình hình tượng, hắn không tiếp tục đuổi theo không thả. Mà lại, hôm nay công nhân té lầu chuyện này, hắn còn muốn bí mật thao tác một phen. "Hừ." Hắn cười lạnh một tiếng, mang theo mấy cái đứng đội đầu tư của hắn thương rời đi. Những người còn lại cũng thức thời đi. Diệp Lăng nhìn về phía còn lưu tại nguyên địa Tô Nhan cùng Ngụy Thiến, "Tô Nhan, Ngụy học tỷ, hôm nay các ngươi liền đi về trước đi." "Diệp Lăng, ta có lời nói cho ngươi." Tô Nhan đột nhiên mở miệng, vẻ mặt thành thật nói, "Kỳ thật chân của ta không phải bị trật, là bị người cố ý đả thương." Diệp Lăng nhíu mày. Tô Nhan cho là hắn không tin, mắt đỏ vành mắt đội vã giải thích, "Thật, ta không có lừa ngươi. Vừa rồi bôi thuốc thời điểm, ta cẩn thận hồi tưởng một chút, chân của ta hẳn là bị một cục đá nhỏ đánh trúng, cho nên mới sẽ không có đứng vững, kém chút ngã sấp xuống." Tô Nhan bị mang đến nhìn bác sĩ thời điểm, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Nàng ngay lúc đó giày cao gót đổi thành đáy bằng giày, làm sao lại trèo chân đâu? Mà lại nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, mắt cá chân trô đâm nói, giống như là bị cái gì đánh trúng đồng dạng. Tăng thêm về sau phát sinh công nhân té lầu sự tình, nàng luôn cảm thấy đây hết thảy tựa như là có dự mưu. "Vậy ngươi cảm thấy, sẽ là ai dùng hòn đá nhỏ đánh ngươi?" Diệp Lăng thần sắc trang nghiêm, cũng không có cảm thấy Tô Nhan đang nói láo. "Ta cảm thấy là Tôn Phi Dương." Tô Nhan mấp máy môi, nói ra cái tên này. Nàng nói tiếp, "Hắn một mực đối ta cố ý, ta có thể cảm nhận được. Hắn làm bị thương chân của ta, hẳn là nghĩ đẩy ra ta." Tôn Phi Dương không muốn Tô Nhan trông thấy công nhân té lầu cái này máu tanh một màn, cho nên cố ý làm bị thương Tô Nhan chân, đem nàng đẩy ra. Mặt khác, cũng là không muốn Tô Nhan lẫn vào tiến cái này khởi sự kiện bên trong, giữa họa vào thân. Diệp Lăng rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Không thể không nói, Tôn Phi Dương tại đối mặt Tô Nhan lúc, luôn luôn phá lệ ôn nhu. Thế nhưng là Tô Nhan lại không cần phần này ôn nhu, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn. Diệp Lăng nghe xong, trong lòng có so đo. Chuyện lần này, chủ mưu nhất định là Tôn Phi Dương không thể nghi ngờ. Lần trước đường cao tốc bên trên tai nạn xe cộ sự kiện, Diệp Lăng còn chưa kịp giáo huấn hắn. Lần này, Tôn Phi Dương lại nghĩ cách đối phó hắn. Tôn Phi Dương lớn lối như thế, nhất định phải cho hắn một bài học. Diệp Lăng nhìn xem Tô Nhan, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Tô Nhan tâm tình khuấy động, trong lòng vui vẻ sắp tràn ra tới. Diệp Lăng thái độ đối với nàng vẫn luôn rất xa cách, đây là lần thứ nhất đối nàng như thế hiền lành. Tô Nhan cảm thấy, mình hôm nay chuyến này tới đáng giá. Mặc dù chân thụ thương, nhưng là nàng đến giúp Diệp Lăng. Diệp Lăng, ta. Tô Nhan còn muốn nói nhiều cái gì, Diệp Lăng khoát tay, công trường sự tình ta sẽ xử lý chờ cảnh sát bên kia có kết quả, ta thông báo tiếp các ngươi. Hôm nay phát sinh loại sự tình này, Ngụy Thiến biết Diệp Lăng tiếp xuống sẽ rất. Nàng cùng Tô Nhan lưu tại nơi này sẽ chỉ thêm phiền. Thế là chủ động nói, Diệp học đệ, vậy ngươi trước bận điệu, có gì cần, cứ việc cùng ta mở miệng, ta nhất định khả năng giúp đỡ liền rút. Diệp Lăng cảm kích nói tạ, cảm ơn ngươi, Ngụy học tỷ, hôm nay cho ngươi thêm phiền toái. Tô Nhan gặp Diệp Lăng đối Ngụy Thiến cười đến ấm áp, đỏ ngầu cả mắt. Nàng đội vàng nói, Diệp Lăng, còn có ta. Nếu như ngươi có cần, cũng tận quản cùng ta mở miệng. Diệp Lăng ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Không nói tốt, cũng không nói không tốt. Tô Nhan trong lòng thất vọng. Chẳng lẽ Ngụy Thiến tại Diệp Lăng trong lòng, địa vị đều so với mình cao hơn sao? Ngụy Thiến không muốn Tô Nhan lại tiếp tục dây dưa Diệp Lăng. Trực tiếp viện Tô Nhan quay người rời đi, đi thôi, Diệp học đệ còn muốn bận điệu, chúng ta cũng đừng lưu lại làm loạn thêm. Công trường phát sinh người chết sự tình, Diệp Lăng lúc này để cho người ta phong tỏa tin tức. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không thể truyền đi. Nếu không đại chúng dư luận, sẽ đem sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Diệp Lăng lưu tại công trường xử lý đến tiếp sau công việc, để Quan Nguyệt trở về công ty. Đồng thời yêu cầu, chuyện này tuyệt đối phải cùng Quan Chỉ giữ bí mật. Quan Chỉ bây giờ tại dưỡng thai, Diệp Lăng không hy vọng có bất kỳ sự tình quấy rầy đến nàng. Quan Nguyệt chăm chú đáp ứng, để trong công ty tất cả người biết chuyện đều bế tốt miệng. Cảnh sát bên kia, ban đêm liền có điều tra kết quả. Công nhân Điện Lực bị giết, hung thủ là 9 tên công nhân bên trong Lưu Ba. Lưu Ba cùng Điện Lực là đồng hương. Điện Lực người này thích đánh bạc, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Hết lần này tới lần khác người đồ ăn nghiện lớn, tiền lương đều mất đi. Mình không có tiền về sau, liền đến chỗ vay tiền, Lưu Ba cái này đồng hương hắn mượn nhiều nhất. Lưu Ba tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, biết được Điện Lực bản tính sau nói cái gì cũng không chịu cho mượn. Không nghĩ tới Điện Lực hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vậy mà trực tiếp trộm chứng minh nhân dân của hắn đi cho vay. Lưu Ba vẫn là tiếp vào chủ nợ điện thoại, mới biết được chuyện này. Khí thế của hắn rào rạt đi tìm Điện Lực tính sổ sách, hai người phát sinh kịch liệt tranh chấp. Lưu Ba trong cơn tức giận, cầm công trường truy mãnh lực nện Điện Lực đầu. Chờ hắn khôi phục lý trí lúc, Điện Lực đã bị nện chết rồi. Lưu Ba một trận tâm hoảng ý loạn. Suy tư một lúc lâu sau, cuối cùng quyết định đem Điện Lực chết ngụy trang thành ngoại ý muốn. Các loại Diệp Lăng mang theo đám người trải qua kiến trúc dưới lầu lúc, liền đem đã tử vong Điện Lực đẩy xuống dưới. Lưu Ba vốn muốn cho Diệp Lăng bọn hắn trở thành người chứng kiến, không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà chụp hình. Tại cảnh sát đề ra nghi vấn dưới, Lưu Ba đối phạm tội sự thật thú nhận một trực. Thế nhưng là Diệp Lăng lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Quan Nguyệt về công ty về sau, liền sai người điều tra cái này 10 tên công nhân gia đình bối cảnh. Lưu Ba tư liệu biểu hiện, một tuần trước, hắn tại thành phố Bắc Kinh mua một chỗ bất động sản, đem lão bà cùng hài tử đều nhận lấy. Con của hắn càng là trực tiếp tiến vào thành phố Bắc Kinh một chỗ dạy sức của Lượng Hùng Hậu công lập tiểu học. Phải biết, cái này chỗ tiểu học, rất nhiều người thế nhưng là chèn phá đầu còn không thể nào vào được. Một tên công nhân hài tử là thế nào đi vào? Chớ nói chi là tại thành phố Bắc Kinh mua phòng ốc. Thành phố Bắc Kinh giá phòng, coi như Lưu Ba vất vả công việc cả một đời, cũng chưa chắc mua được. Cái cọc kiện kiện đều lộ ra kỳ quặc. Khả năng duy nhất chính là Lưu Ba bị thu mua. Diệp Lăng đem những thứ này điểm đáng ngờ chỉnh lý có trong hồ sơ, đồng bộ cho cảnh sát. Thế nhưng là rạng sáng, liền thu được cảnh sát phát tới tin tức, Lưu Ba tại ngục bên trong tự sát. Lại là dạng này. Không muốn đoán, Diệp Lăng cũng biết là Tôn Phi Dương làm. Tựa như lần trước đường cao tốc bên trên tai nạn xe cộ, Tôn Phi Dương sợ hãi sự tình bại lộ, sớm giết người diệt khẩu. Càng làm Diệp Lăng cảm thấy thất vọng đau khổ chính là cảnh sát bên kia kết án, trực tiếp đem Lưu Ba định vì hung thủ, cứ như vậy qua loa kết án. Diệp Lăng vẫn luôn biết Tôn Phi Dương phía trên có người, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Tôn Phi Dương người giật dây như thế quyền thế ngập trời, thậm chí ngay cả loại này vụ án cũng có thể làm liên quan. Có lẽ hắn cũng không nên đơn đả độc đấu, cũng có thể thích hợp địa tìm kiếm một chút trợ giúp. Đang nghĩ ngợi, Diệp Lăng nhận được mãi mãi sở quân nghi tin tức. Tin tức rất đơn giản, để hắn về Âu Dương ra một chuyến. Diệp Lăng rất mau trả lời ứng. Sở quân nghi từ khi giải phẫu về sau, một mực tại Âu Dương gia tĩnh dưỡng. Diệp Lăng thỉnh thoảng sẽ dành thời gian trở về nhìn nàng. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này vội vàng công chuyện của công ty, đã có mấy tuần không có trở về. Thời cơ này thẻ đến vội vặn. Hắn cũng có muốn cùng Sở quân nghi thương lượng sự tình. Chương 396, để Diệp Lăng nhận tổ quy tông chương 396, để Diệp Lăng nhận tổ quy tông sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng cùng quan chỉ nói muốn đi thăm viếng Sở quân nghi sự tình. Trước khi ra cửa lúc, Âu Dương Hinh ngăn cản đường đi của hắn. Âu Dương Hinh vào ở quan gia về sau, có lẽ biết Diệp Lăng không muốn nhìn thấy nàng, thức thời không có hướng hắn trước mặt gót. Ban ngày tận tâm tận lực địa chiếu cố quan chỉ mang thai. Ban đêm Diệp Lăng trở về, Âu Dương Hinh liền đem mình nốt ở trong phòng, không ở trước mặt hắn trước mắt. Đây là nhiều ngày như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất cùng Diệp Lăng chạm mặt. Diệp Lăng dừng bước lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Âu Dương Hinh. Mấy ngày nay Âu Dương Hinh đối quan chỉ chiếu cố, hắn đều từ người hầu trong miệng nghe thấy được. Bởi vậy, không có trước tiên liền đuổi nàng đi. Diệp Lăng, ngươi là muốn đi thăm hỏi nãi nãi sao? Âu Dương Hinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa rồi tại phòng khách, nàng nghe được Diệp Lăng cùng quan chỉ đối thoại. Kỳ thật, nàng rất muốn cùng lấy Diệp Lăng cùng một chỗ trở về Âu Dương gia. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, nãi nãi bộ dáng bây giờ. Thế nhưng là bên ngoài, nàng đã là một người chết, căn bản không có khả năng lại trở về. Âu Dương gia đại môn, nàng đoán chừng đời này cũng không thể bước vào. Phải thì như thế nào? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Lăng ánh mắt băng lãnh, không có cho Âu Dương Hinh lưu một tia mặt mũi. Âu Dương Hinh sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt. Nàng do dự nửa ngày, cơ hồ là cầu khẩn mở miệng, "Ta biết, ta trước kia phạm phải sai lầm lớn, đã không xứng đi gặp mãi mãi. Có thể hay không mời ngươi, giúp ta cùng mãi mãi mang một tiếng tốt?" Âu Dương Hinh trông mong nhìn qua Diệp Lăng, khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Diệp Lăng không có lại nhìn nàng, trực tiếp lướt qua nàng, ra đại môn. Âu Dương Hinh tự giễu cười một tiếng. Cũng thế, nàng bây giờ còn có cái gì tư cách tại Diệp Lăng trước mặt nhắc tới mãi mãi đâu? Diệp Lăng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, cùng mãi mãi cơ hồ không có chung đụng. Thế nhưng là hắn đối mãi mãi kính trọng, xa so với nàng cái này tự xưng là tại mãi mãi bên người làm bạn nhiều năm tôn nữ phải hơn rất nhiều. Lúc trước mãi mãi trái tim muốn làm giải phẫu, nàng bởi vì Âu Dương chết che đậy, đối mãi mãi chẳng quan tâm. Là Diệp Lăng, bận trước bận sau vì mãi mãi tìm kiếm chữa bệnh đoàn đội, cuối cùng cho mãi mãi làm giải phẫu. Diệp Lăng ghi hận nàng, không nguyện ý giúp nàng cho mãi mãi tiện thể nhắn, cũng là nên. Âu Dương Hinh xoa xoa khóe mắt nước mắt, hít sâu mấy hơi, khôi phục một chút cảm xúc. Sau đó, thần sắc bình tĩnh trở lại phòng khách. Diệp Lăng xe chạy tới Âu Dương gia. Phúc Bá nghe nói hắn hôm nay muốn đi qua, đã sớm chờ ở cửa. Gặp xe tiến vào cửa sân, lập tức cười tiến lên đón, "Tiểu thiếu gia, ngài trở về á?" "Phúc Bá." Diệp Lăng mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Phúc Bá trông thấy trong tay hắn dẫn theo đồ vật, giận trách, "Tiểu thiếu gia, ngài đây là về nhà mình, nơi đó liền cần phải mua những vật này rồi." Diệp Lăng cho Sở Quân Nghi mang theo không ít thuốc bổ. "Đây đều là cho nãi nãi, ta lâu như vậy không đến xem nhìn nàng lão nhân gia, đây là một điểm tâm ý." Phúc Bá ngoài miệng trách, tay lại không chút nào hàm hồ tiếp nhận quà tặng, để người hầu cầm xuống đi hào hào cất giữ bắt đầu. Đây chính là Diệp Lăng một phen tâm ý, hắn tự nhiên muốn coi trọng. Phúc Bá dẫn Diệp Lăng vào nhà, lão phu nhân biết ngài hôm nay mới tới, sáng sớm liền đợi đến, rất cao hứng. Diệp Lăng nhịn cười không được cười, lại hỏi thăm vài câu Phúc Bá liên quan tới Sở Quân Nghi tình huống thân thể. Biết được nàng tĩnh dưỡng đến không tệ, rốt cục yên tâm. Nãi nãi, tiến phòng khách, Diệp Lăng đã nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Sở Quân Nghi. Một đoạn thời gian không gặp, Sở Quân Nghi trạng thái so với tại bệnh viện lúc tốt hơn không ít. Cả người nhìn xem, tinh khí thần nhiều. A Lăng, đến mãi mãi bên người ngồi. Sở Quân Nghi tiếu dung nhìn lạnh, hướng Diệp Lăng vẫy vẫy tay. Diệp Lăng khéo léo ngồi xuống bên cạnh nàng. Sở Quân Nghi tràn đầy nếp nhăn tay, tại Diệp Lăng trên mặt nhẹ nhàng địa vuốt ve. Gặp hắn mặt so với lần trước thon gầy không ít, đau lòng đến không được. A Lăng, gặp được sự tình, vì cái gì không cùng mãi mãi nói? Diệp Lăng khẽ giật mình, mãi mãi, ngài. Sở Quân Nghi thở dài một tiếng. Công trường sự tình, mãi mãi biết, còn có trước đó đường cao tốc bên trên tai nạn xe cộ, ta cũng biết. Ngươi kinh lịch nhiều như vậy bị quất, vì cái gì không cùng mãi mãi nói? Sở Quân Nghi nói, thanh âm nhẹ nào, hốc mắt cũng đỏ lên. Diệp Lăng lập tức có chút chân tay luống cuống. Hắn đội vàng trấn an, mãi mãi, ta không sao. Ngài nhìn, ta đây không phải hảo hảo, trên thân một điểm thương cũng không có. Sở Quân Nghi cười khổ, vâng, ngươi không bị thương, thế nhưng là ngươi chịu những cái kia bị quất, ta biết về sau, tâm cũng phải nát. Sở Quân Nghi đối với cái này tiểu tốt tử vẫn luôn có rất sâu ấy nấy. Những năm gần đây, Diệp Lăng lưu lạc bên ngoài, không biết bị bao nhiêu tra tấn. Hiện tại thật vất vả nhận về Âu Dương gia, Diệp Lăng lại độc lập đã quen, xưa nay không chịu hướng Âu Dương gia tìm kiếm trợ lực. Sở Quân Nghi trong lòng nói không rõ thất lạc. Nàng cùng Âu Dương gia đều thua thiệt Diệp Lăng rất nhiều. Sở Quân Nghi tiếp nhận Phúc Bá đưa tới khăn, lau lau rồi một chút đôi mắt, bình tĩnh một chút nỗi lòng về sau, một lần nữa nhìn về phía Diệp Lăng. "A Lăng, ngươi chịu những cái kia bị quất, mãi mãi nhất định sẽ từng cái giúp ngươi tìm trở về." Diệp Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. "Mãi mãi, ngươi bây giờ thân thể vừa mới khôi phục, không tốt lại vì ta sự tình quan tâm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết tốt tất cả mọi chuyện." Diệp Lăng biết mình Âu Dương gia tầng này thân phận, có thể vì hắn mang đến trợ lực, có thể hắn không muốn theo liền bận rộn. Hắn sợ hơi không cẩn thận, liền sẽ cho Âu Dương gia mang đến phiền phức. Hắn thật vất vả mới tìm về thân nhân của mình, không muốn lại mất đi bọn hắn. Có một số việc hắn có thể mình kiêng, liền tuyệt đối sẽ không để Âu Dương gia xuất thủ. Sở Quân Nghi đại khái có thể đoán được Diệp Lăng mấy phần ý nghĩ. Trong lòng đối cái này tiểu tốt tử, lại càng thêm đau lòng mấy phần. "A Lăng, ngươi là Âu Dương gia người, có một số việc không có đạo lý chỉ làm cho một mình ngươi đối mặt. Huống chi có ít người đều khi dễ đến trước mặt chúng ta, tiếp tục nhường nhịn sẽ chỉ làm đối phương càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đã nghĩ kỹ, cuối tháng này, Âu Dương gia sẽ chính thức vì ngươi tổ chức nhận thân yến. Đến lúc đó, phụ thân ngươi sẽ từ nước ngoài gấp trở về tham gia trận này đến hội, tự mình đưa ngươi nhận tổ quy tông." Sở Quân Nghi một mực kéo lấy không có xử lý nhận thân yến, một là bởi vì thân thể của nàng còn không có khôi phục tốt, không có tâm lực đi xử lý chuyện này. Hai là, Âu Dương trấn còn tại nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Diệp Lăng muốn nhận tổ quy tông, chỉ có nàng cái lao bà tử này bội tiếp, không khỏi nói không chính danh không thuận. Chỉ có Âu Dương trấn trở về, tự mình tán thành Diệp Lăng thân phận, mới tính chính thức trở lại Âu Dương gia. Diệp Lăng cần dạng này một cái nghi thức, vì hắn chính danh. Diệp Lăng nghe được Sở Quân Nghi, rất là kinh ngạc. "Mãi mãi, này lại sẽ không quá đột nhiên." Sở Quân Nghi từ ái vỗ vỗ tay của hắn, "Không đột nhiên, tuyệt không đột nhiên, mãi mãi cũng định thật lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng ngoại trừ điều dưỡng thân thể, vẫn tại liên hệ Âu Dương trấn. Đạt được đối phương chuẩn xác hồi phục về sau, lại ngựa không dừng bó địa cho các nhà đưa thiếp mời con. Hiện tại vạn sự sẵn sàng. Mặt khác, mãi mãi còn có một người muốn giới thiệu cho ngươi biết." Sở Quân Nghi nhìn về phía cổng phương hướng, "Vào đi." Chương 397, huynh đệ gặp nhau chương 397, huynh đệ gặp nhau. Sở Quân Nghi dứt lời, một cái cao lớn nam nhân đi vào phòng khách. Tướng mạo của hắn cùng Diệp Lăng giống nhau đến 7-8 phần, nhưng bộ mặt hình dáng càng thêm sắc bén. Cả người trên thân tán phát khí thế, không giận tự uy. Hắn long hành hộ bộ, xem xét liền xuất thân quân ngũ. Diệp Lăng nhìn thấy cái kia khuôn mặt lúc, cả người đều kinh trụ. "Giống, thật sự là quá giống." Trong lòng của hắn ẩn ẩn hiện hiện một cái suy đoán. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân Sở Quân Nghi, "Mãi mãi." Sở Quân Nghi mỉm cười, hiền lành địa vô vô Diệp Lăng tay, mang theo im ắng trấn an. "A Lăng, vị này là đại ca của ngươi, Âu Dương Sâm. Hôm nay là các ngươi lần thứ nhất gặp mặt." "Quả nhiên là Âu Dương Sâm. Có thể Âu Dương Sâm không phải tai nạn máy bay, tung tích không rõ sao?" Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ một chút việc cũng không có. Diệp Lăng hậu chi hậu giác, có lẽ đoạn thời gian trước, chuyến ra Âu Dương Sâm tai nạn máy bay tin tức, chỉ là một cái bong khói. Diệp Lăng có chút khẩn trương đi lên trước, chịu đựng kích động, có chút cả lâm địa hô một câu, "Đại ca." Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ Sở Quân Nghi bên ngoài thân nhân, mà lại Âu Dương Sâm cùng hắn dáng dấp rất giống, đây là huyết mạch mang tới liên hệ. Diệp Lăng lần thứ nhất có mình có được thân nhân thực cảm giác. Âu Dương Sâm nhìn chăm chú trước mặt cái này nhỏ mình 4 5 tuổi đệ đệ. Hôm nay không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Lăng, nhưng là hắn rốt cục có thể quang minh chính đại cùng hắn nhận nhau. Âu Dương Sâm mỉm cười, lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt hòa hoãn mấy phần. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Lăng bả vai, "A Lăng, những năm này ngươi vất vả." Câu nói này ẩn chứa ý nghĩa sâu nặng. Âu Dương Sâm từ khi sau khi về nước, đã đem Diệp Lăng những năm gần đây kinh lịch sự tình điều tra đến hết sức rõ ràng. Biết hắn những năm này tao ngộ bao nhiêu kỳ thị cùng lạnh nhạt, nhưng hắn tính tình nội liễm, lại là một đại nam nhân, nói không nên lời nhiều ít phiến tình. Hết thảy thương tiếc cùng cảm khái đều giấu ở câu này "ngươi vất vả" bên trong. Có lẽ bởi vì là thân huynh đệ, Diệp Lăng rất dễ dàng liền hiểu được Âu Dương Sâm ý tứ trong lời nói. Trong lòng của hắn cảm động, hốc mắt một chút liền đỏ lên. Có một loại muốn cảm giác muốn rơi lệ, nhưng là hắn nhịn được. Hắn nói với mình, không thể như thế không có tiền đồ. Tại đại ca trước mặt, hắn muốn biểu hiện được giống một cái nam nhân. Diệp Lăng ngẩng đầu, sông Âu Dương Sâm cười cười, không khổ cực, "Đại ca, có thể cùng ngươi nhận nhau, ta thật thật cao hứng." Âu Dương Sâm cũng không chịu được lộ ra một cái cười, dùng sức cầm một chút Diệp Lăng bả vai, lúc này mới buông tay ra. Sở Quân Nghi nhìn xem hai huynh đệ cái, trong lòng mười phần trấn an. Mặc dù hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là không có một chút xa cách cùng ngăn cách. Lại nghĩ tới Âu Dương huynh, nếu như nàng không có làm ra những cái kia váng đầu sự tình, nói không chừng hôm nay đứng ở chỗ này chính là bọn hắn ba huynh muội. Nhưng là không có nếu như, sự tình đã làm xuống, không cách nào vãn hồi. Sở Quân Nghi lấy lại bình tĩnh, nàng để hai huynh đệ ngồi xuống, có chút nghiêm nghị nhìn xem Diệp Lăng, "A Lăng, đại ca ngươi không có việc gì chuyện này, tạm thời đừng nói cho người khác. Trước mắt chỉ có mấy người chúng ta biết." Diệp Lăng cơ hồ không có chút do dự nào, liền gật đầu đáp ứng. "Ngài mãi ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói." Sở Quân Nghi vui mừng nhẹ gật đầu, "Đại ca ngươi đoạn thời gian trước bị người hãm hại, kém chút bỏ mình, càng ít người biết hắn tồn tại càng tốt. Vậy đại ca lúc nào có thể khôi phục thân phận?" Diệp Lăng có chút lo lắng, hắn vẫn luôn biết có người tại nhằm vào Âu Dương gia. Nếu là không có giải quyết hết những người này, Âu Dương Sâm vẫn không thể khôi phục thân phận sao? Nói đến đây sự kiện, Âu Dương Sâm chủ động mở miệng, "Đừng lo lắng, cuối tháng ngươi nhận thân yến, ta cũng sẽ có mặt, đến lúc đó hết thảy lời đồn tự sụp đổ." Từ khi Âu Dương Sâm xảy ra chuyện, sinh tử chưa biết, Âu Dương gia liền bị trước nay chưa từng có khó khăn. Âu Dương Chấn Viễn ở nước ngoài, ngoài tầm tay với, tất cả áp lực đều tại Sở Quân Nghi cái này tuổi trên 50 lão nhân trên thân. Âu Dương Sâm cũng không đành lòng để Sở Quân Nghi quá mức mệt mỏi. Cho nên Mai Danh nhận tích cái này hơn một tháng, hắn một mực tại điều tra lúc trước tai nạn máy bay nguyên nhân. Hiện tại trong tay đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, đưa ra cho phía trên tổ điều tra. Hiện tại chỉ chờ kết quả xuống tới. Thượng quan gia bên kia, một mực đối với hắn chức vị lòng có ngấp nghé. Lần trước thậm chí tại Âu Dương Hình tang lễ bên trên náo sự, Âu Dương Sâm chưa từng nghĩ tới muốn thả qua bọn hắn. Hết thảy, liền đợi đến tại cuối tháng nhận thân bữa tiệc, thống nhất giải quyết đi. "Đại ca, ngươi bây giờ tình huống, xuất hiện tại nhận thân bữa tiệc, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi?" So với nhận thân yến, Diệp Lăng vẫn tương đối lo lắng Âu Dương Sâm tình cảnh, sợ hắn lại bởi vì mình gánh chịu phong hiểm. Âu Dương Sâm tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Lăng trong lời nói đối với hắn quan tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy ôn nhoãn. "Sẽ không, ta xem ai dám." Âu Dương Sâm ánh mắt sâm sầm, hiện ra lành ý, Diệp Lăng lúc này mới an tâm. Hắn nhìn Âu Dương Sâm là cái người rất chững chạc, hắn sẽ nói như vậy, chắc hẳn cũng định tốt hết thảy. Mình vẫn là không muốn cô phụ hắn có hảo ý. "A Lăng, ngươi nhận thân yến, phụ thân cũng sẽ trở về. Ngươi những năm này chịu khổ, chúng ta đều sẽ vì ngươi từng cái đòi lại, ai cũng không dám nói cái gì." Âu Dương Sâm lời nói bá khí bên cạnh để loạn. Diệp Lăng cảm giác được tràn đầy cảm giác an toàn, nhưng là hắn không muốn Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Chấn bởi vì hắn sự tình quá nhiều quan tâm. Bọn hắn đều là người làm đại sự, mình chút chuyện nhỏ này liền không hao phí tâm lực của bọn họ. "Đại ca, ta sự tình ta sẽ nhìn xem giải quyết, mà lại ta cũng không bị tổn hại gì, hại ta người đều chiếm được báo ứng." Âu Dương Sâm nghe vậy nhíu mày, "Thật sao? Cái kia Tôn Phi Dương đâu?" Diệp Lăng lại ở. Âu Dương Sâm tiếp tục nói, "Lần trước ngươi đường cao tốc bên trên ngươi xảy ra tai nạn xe cộ một chuyện, là hắn kẻ sai khiến làm. Còn có ngày hôm qua công nhân té lầu sự kiện, cũng là hắn ở sau lưng giở trò quỷ, ngươi muốn làm sao xử trí hắn?" Lời này, Diệp Lăng thật đúng là không biết làm sao tiếp. Tôn Phi Dương phía sau có người, không phải hắn bây giờ có thể dung chuyển. Hắn có thể đem Tôn Phi Dương nhanh nuốt đưa đi ngồi tù, lại cầm Tôn Phi Dương không thể làm gì. Hôm nay về Âu Dương gia, kỳ thật cũng là nghĩ cùng Sở Quân Nghi thương lượng một chút đối sách. Âu Dương Sâm gặp Diệp Lăng sắc mặt do dự, than nhỏ một tiếng khí. "A Lăng, ngươi có thể càng nghĩ lại Âu Dương gia một chút. Ngươi là chúng ta Âu Dương gia người, đây là không thể cải biến sự thật, ngươi gặp được khó khăn, thân là Âu Dương gia một phần tử, Âu Dương gia nhất định sẽ vì ngươi ra mặt. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải một người tại đơn đả độc đấu, phía sau ngươi từ đầu đến cuối có toàn cả gia tộc ủng hộ." Diệp Lăng tâm thần chấn động. "Đúng a? Hắn bây giờ không phải là một người, hắn là Âu Dương gia người. Gặp được vấn đề, có thể lý trực khí trắng về Âu Dương gia tìm kiếm trợ giúp, mà không phải giống như trước, một người đem hết toàn lực đi giải quyết." Diệp Lăng cũng không ngu dốt, rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Hắn hiểu được, Âu Dương Sâm có hảo ý hắn ngẩng đầu, nghiêm túc thỉnh cầu, "Mời đại ca giúp ta, giải quyết Tôn Phi Dương còn có một chương ngày mai phát, cảm tạ bảo tử nhóm cho tới nay ủng hộ, phía sau kịch bản sẽ càng đặc sắc, cầu một đợt yêu phát điện chương 398, Tôn Phi Dương bại lộ chương 398." Tôn Phi Dương bại lộ đây là Diệp Lăng lần thứ nhất đối Âu Dương Sâm cùng Âu Dương gia đưa ra thì cầu. Sở Quân Nghi cùng Âu Dương Sâm liếc nhau, trong lòng rất an ủi. Âu Dương Sâm gật đầu, không chút do dự đáp ứng, "Đương nhiên, Tôn Phi Dương người này, ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng." Gặp Âu Dương Sâm nói đến chắc chắn, Diệp Lăng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. "Đại ca dự định làm sao đối phó Tôn Phi Dương?" Âu Dương Sâm hơi lắc đầu. "Tôn Phi Dương phía sau có người, không đem sau lưng của hắn người giải quyết, Tôn Phi Dương liền sẽ một mực bẻ nhót. Lần này công nhân té lầu sự kiện, là một cái rất tốt đột phá khẩu. A Lăng, ta cần ngươi đi làm một sự kiện." Diệp Lăng chỉnh trọng nói, "Đại ca cứ việc nói." Âu Dương Sâm tới gần Diệp Lăng bên hai, nói nhỏ vài câu. Diệp Lăng khuôn mặt nghiêm túc, chăm chú nghe vào trong tai. Thật lâu, hắn gật đầu, "Đại ca yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng dự định làm như vậy." Âu Dương Sâm khoan hậu cười một tiếng, "Tốt, chuyện sau đó, ngươi liền không cần quan tâm." Hai người thương lượng xong đối phó Tôn Phi Dương đối sách. Thời gian bất chi bất giác nhanh đến giữa trưa, Sở Quân Nghi thuận thế lưu Diệp Lăng xuống tới ăn cơm trưa. "Ngươi cùng đại ca ngươi khó được gặp một lần, cùng một chỗ lưu lại theo giúp ta cái này hỏng bét lao bà tử ăn bữa cơm a." Diệp Lăng đương nhiên đồng ý thật vất vả cùng Âu Dương Sâm gặp mặt, hắn còn muốn cùng đại ca thân cận hơn một chút. Tôn Phi Dương bên này, nguyên lai tưởng rằng té lầu một chuyện, có Lưu Ba gánh tội thay, hết thảy liền vạn sự thuận lợi. Không nghĩ tới Trương Cư Nghĩa đêm đó liền gọi điện thoại tới cho hắn. "Tôn Phi Dương, ta lần này bởi vì ngươi, kém chút ngay cả công việc đều muốn hết rồi. Thật sự là bị ngươi hại thảm." Trương Cư Nghĩa tại đầu bên kia điện thoại, cơ hồ là táo bạo địa gào lên. Tôn Phi Dương bị câu nói này làm cho có chút ngộp. "Trương Cư Nghĩa, ngươi có ý tứ gì?" Trương Cư Nghĩa khàn cả giọng, "Thành Tây hạng mục công nhân té lầu một án, hiện tại phía trên muốn nghiêm tra, lập tức liền muốn tra được ta. Ta mặc kệ, chuyện này ta là bởi vì ngươi mới đi làm, ngươi nhất định phải bảo vệ ta." Trương Cư Nghĩa bí mật thu lấy Tôn Phi Dương hối lộ. Tôn Phi Dương yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần hắn hỗ trợ nói mấy câu. Cho nên hôm nay Tôn Phi Dương cùng Diệp Lăng phát sinh cãi lộn lúc, lập trường của hắn khuynh hướng Tôn Phi Dương. Nguyên lai tưởng rằng đây là một chuyện nhỏ, bất quá chỉ là tại can ngăn thời điểm, thiên vị một phương thôi. Không nghĩ tới bây giờ phía trên 10 phần coi trọng chuyện này, lại muốn nghiêm tra. Hắn thu Tôn Phi Dương tiền, căn bản không chịu được tra. Hiện tại, chỉ có thể mời Tôn Phi Dương người sau lưng ra mặt, hết sức bảo vệ hắn. Hắn mới không muốn bởi vậy ném đi công việc. Tôn Phi Dương tại Trương Cư Nghĩa tiếng gầm gừ bên trong, biết được chuyện từ đầu đến cuối. Trong lòng cũng là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này làm sao một chút liền lên men thành dạng này rồi? Không phải đã có Lưu Ba gánh tội thay sao? Còn tra cái gì tra? Bên kia Trương Cư Nghĩa cảm xúc đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tôn Phi Dương, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đều phải đem ta từ trong chuyện này hái mở. Nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn tức giận cúp điện thoại. Tôn Phi Dương có chút luống cuống. Sự tình phát triển vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bất kể nói thế nào, Trương Cư Nghĩa đều là chính phủ người bên kia. Nếu là hắn đem mình kéo xuống nước, không chết cũng muốn lột ra. Chuyện cho tới bây giờ, có thể xin giúp đỡ người chỉ có một cái. Tôn Phi Dương hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra. Mặc dù người kia nói qua, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể liên hệ hắn. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, chỉ có hắn có thể giúp đỡ giải quyết. Bấm một chuỗi số điện thoại, hắn hạ giọng, "Uy, ta muốn gặp một cái bí ẩn trong bao xương." Tôn Phi Dương nơm nớp lo sợ địa quỷ trên mặt đất. Sự tình chính là như vậy. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bầu không khí lập tức an tĩnh như là một đám nước đọng. Ngồi ở trên ghế salon nam nhân hai chân trung điệp, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem quỷ trên mặt đất Tôn Phi Dương, chưa hề nói một câu. Tôn Phi Dương một trái tim phù 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 địa cuồng loạn lên. Bởi vì khẩn trương, đại não đã trống rỗng, không thể làm ra bất kỳ suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, nam nhân từ trên ghế salon đứng dậy, chậm chạp dạo bước đến Tôn Phi Dương trước mặt. Từng bước một, gõ vào Tôn Phi Dương trong lòng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền bị người kia một thanh bóp lấy cổ, từ dưới đất xách lên. Tôn Phi Dương hoảng sợ ngẩng đầu, đối đầu một đôi hung ác nham hiểm bằng lánh mắt. Hắn cảm giác mình sắp hít thở không thông, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, "Thượng quan." Thượng quan Nhược Vân mặt mũi tràn đầy lệ khí. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Phi Dương, mỗi chữ mỗi câu đều hỏi, "Ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương, đi động Diệp Lăng?" Tôn Phi Dương bị bóp lấy cổ, một câu giải thích lời nói cũng nói không ra. Cầu mong gì khác tha mà nhìn xem Thượng quan Nhược Vân, hy vọng hắn có thể buông tha mình lần này. Thượng quan Nhược Vân thở ơ ngón tay càng ngày càng dùng sức, tại Tôn Phi Dương trên cổ lưu lại đáng sợ tím xanh vết méo. Ngay tại Tôn Phi Dương cho là mình muốn ngạt thở mà chết lúc, Thượng quan Nhược Vân lòng tay ra. Tôn Phi Dương phủ phù một tiếng ngã xuống đất, che lấy cổ liều mạng ho khan. Khục, khụ khụ. Thượng quan Nhược Hân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một người chết. Tôn Phi Dương chậm qua một hơi, lại vội vàng trên mặt đất quỳ tốt. Thượng quan đại nhân, đây hết thảy đều là lỗi của ta, là ta tự tác chủ trương. Thế nhưng là việc đã đến nước này, ngài không thể thấy chết không cứu a. Thượng quan Nhược Hân cơ hồ muốn chọc giận cười. Tôn Phi Dương là gan thật đúng là gặp chứng a. Bây giờ không phải là hắn đã từng quỳ gối trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ thời điểm rồi. Hắn lương lương địa mở miệng, Tôn Phi Dương, ngươi đây là tại uy hiếp ta a. Tôn Phi Dương mắt lộ hoảng sợ, lập tức dập đầu xuống đất, liều mạng giải thích, không có. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Là ngài hiểu lầm. Thượng quan Nhược Hân mới không muốn nghe giải thích của hắn. Trực tiếp nhấc chân, hung hăng một cước đạp cho Tôn Phi Dương bụng dưới. Hắn không có thu lực. Tôn Phi Dương thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, đâm vào bao xương trên cửa chính, phát ra kịch liệt một thanh âm vang lên. Phù phù. Tôn Phi Dương thân thể rơi đập trên mặt đất, toàn thân xương cốt phảng phất đều nhanh muốn nát. Hắn không nghĩ tới Thượng quan Nhược Hân vậy mà hạ này ngoan thủ. Hắn khống chế không nổi địa hệ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến như là một cái sắp chết người. Trông thấy hắn bộ dáng chật vật, Thượng quan Nhược Hân bất khí trong lòng mới tiêu tán mấy phần. Tôn Phi Dương, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ta. Người Tôn gia hết thảy đều là ta Thượng quan gia cho. Ngươi nếu là thức thời, ta tự nhiên không ngại tiếp tục nuôi ngươi. Ngươi nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết cảm giác. Lần này ngươi tự tiện đối Diệp Lăng động thủ, còn kinh động đến người của chính phủ, ngươi nói ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt ta? Về sau khôi phục dạng sáng đổi mới, cảm tạ bảo tử nhóm ủng hộ chương 399, Tôn Phi Dương trả giá đắt chương 399, Tôn Phi Dương trả giá đắt. Thượng quan Nhược Hân một lần nữa trở lại trên ghế salon, âm trầm con ngươi phá lệ làm người ta sợ hãi. Tôn gia là Thượng quan gia một tay bồi dưỡng lên, ý tại cùng quan gia chống lại. Quan gia đã đứng tại Âu Dương gia bên kia, như vậy Thượng quan gia liền bồi dưỡng được một cái Tôn gia, cùng quan gia võ đài. Những năm này, vì nâng đỡ Tôn gia, Thượng quan gia không ít vụng trộm cho bọn hắn tạo thuận lợi. Nếu không, Tôn gia cũng sẽ không như thế nhanh tại thành phố Bắc Kinh quật khởi. Năm nay, Tôn gia tại thành phố Bắc Kinh triệt để đứng vững gốc chân. Thượng quan Nhược Hân mới khiến cho Tôn Phi Dương cái này Tôn gia người nói chuyện ra lộ diện. Tôn Phi Dương năng lực cũng xác thực bất được, cho hắn làm thành không ít chuyện. Có một số việc, Thượng quan gia bởi vì lấy thân phận không tiện lộ diện, nhưng là Tôn gia loại này dính đen, liền dễ dàng hơn. Cũng tỉ như Âu Dương Sâm thai nạn máy bay. Cái này cái cọc sự tình, Tôn Phi Dương làm rất lệnh Thượng quan Nhược Hân hài lòng. Chỉ là không nghĩ tới, Tôn Phi Dương nhanh như vậy liền nhẹ nhàng, không cùng mình báo cáo, liền làm như thế một cọc đại sự. Làm liền làm, thế nhưng là hắn cái mông lại còn không có lau sạch sẽ. Thượng quan Nhược Hân đơn giản muốn giết Tôn Phi Dương tâm đều có. Tôn Phi Dương đầu trên mặt đất càng không ngừng đập lấy đầu. Rất nhanh, trên trán liền trở nên một mảnh máu me đồng địa. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy hối hận, "Thượng quan đại nhân, ta biết ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Thế nhưng là ngài biết đến, ta vẫn luôn không thích Diệp Lăng. Ta chính là muốn hắn chết. Chuyện lần này, đúng là ta xúc động, ta không nghĩ tới phía trên sẽ đuổi theo không thả. Cầu ngài lại cho ta một cơ hội, ta về sau nhất định cho ngài làm trâu làm ngựa." Tôn Phi Dương càng không ngừng đồng hồ lấy trung tâm. Đi theo Thượng quan Nhược Hân lâu như vậy, hắn nhiều ít trang rõ ràng chính mình cái này lão đại tính tình. Thượng quan Nhược Hân ghét nhất người nói láo cùng giả biện. Mình quả thật làm nhằm vào Diệp Lăng sự tình, cái kia dứt khoát thản nhiên thừa nhận. Xem ở hắn thành thật phân thượng, Thượng quan Nhược Hân nhất định sẽ tha hắn một lần. Huống chi, thân phận của hắn bây giờ còn có thể vì Thượng quan Nhược Hân sử dụng. Quả nhiên, nghe được Tôn Phi Dương những lời này, Thượng quan Nhược Hân sắc mặt hòa hoãn không ít. "Tôn Phi Dương, ta trước kia liền nói qua cho ngươi, làm việc không nên vọng động, muốn ẩn nhẫn. Ngươi cùng Diệp Lăng ở giữa cừu hận, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Chờ ta đem Âu Dương gia giải quyết triệt để, Diệp Lăng không có dựa, còn không phải mặc cho ngươi nắm." Tôn Phi Dương liên thanh đáp ứng, "Ngài nói không sai, lần này là ta xúc động, ta cam đoan về sau sẽ không lại phạm." "Được rồi, đứng lên đi. Nếu biết sai, vậy ta liền cho ngươi thêm một cơ hội." Thượng quan Nhược Hân nhàn nhạt mở miệng. Tôn Phi Dương như được đại xá, ôm bụng từ dưới đất bò dậy. Thượng quan Nhược Hân không hổ là quân nhân xuất thân, vừa rồi một cước kia, để hắn bây giờ còn chưa có khôi phục lại. "Ngươi gần nhất cái gì đều đừng làm, cũng không cần cùng Diệp Lăng cứng rắn, hết thảy nghe ta phân phó. Còn chính phủ bên kia, ta sẽ tìm người thay ngươi cùng nhau." "Vâng, đều nghe ngài." Tôn Phi Dương vội vàng đáp ứng. "Phi Dương a, ngươi theo ta lâu như vậy, chắc hẳn cũng rõ ràng tính tình của ta. Đợi chút nữa muốn làm gì, hiểu?" Thượng quan Nhược Hân nhắm lại đôi mắt, cười như không cười nhìn xem Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương trong lòng một lộ bộ. Thật lâu, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trên mặt là nhìn chết như vẻ quyết tâm. Hắn đi đến trước khay trà, nửa ngồi hạ thân thể, sau đó đưa tay trái ra. Tay trái chống đỡ tại trên bàn trà, ngón út mở ra. Tay phải cầm lấy một bên dao gọt trái cây. Tôn Phi Dương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Giơ tay chém xuống. Răng rắc. Một đoạn đâm máu đoạn chỉ lưu tại trên bàn trà. Thượng quan Nhược Hân thỏa mãn nhìn xem một màn này, gật đầu, "Ngươi có thể đi." Tôn Phi Dương sắc mặt trắng bệch, run rẩy đứng người lên, lại hướng lên trên quan Như Hân cung kính thi lễ một cái, lúc này mới lảo đảo rời đi. Thượng quan Nhược Hân nhìn xem cái kia một đoạn đoạn chỉ cười lạnh, dám có hắn tự tiện hành động, đây là đại giới. "Tiểu Lý." Thượng quan Nhược Hân hướng bên ngoài dạp kêu một tiếng, lập tức đi tới một cái lưng hùm vai gấu Bảo Tiêu, "Đại thiếu gia." Tôn Phi Dương sự tỉnh, "Ngươi đi xử lý một chút." Bảo Tiêu đứng thanh, "Vâng." Tôn Phi Dương rời đi bao xương, lập tức để cho thủ hạ lái xe đưa hắn đi bệnh viện. Y tá giúp hắn bôi thuốc băng bó kỹ, huyền chuyển nói ngón tay đã không thể trở về hình dáng ban đầu. Tôn Phi Dương đã sớm biết là cái này kết quả, trong lòng cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại có mơ hồ may mắn. Thượng Quan Nhược Hân người này tương đương lòng dạ ác độc thủ đoạn. Hôm nay nếu là hắn không có làm cơ quyết đoán chém đứt một ngón tay làm đại giới, Thượng Quan Nhược Hân tuyệt đối sẽ không nhẹ như vậy phiêu phiêu điệu buông tha hắn. Chớ nói chi là giúp hắn xử lý cục diện rối rắm, chỉ là nỗ lực một ngón tay đại giới, Tôn Phi Dương đã cảm thấy rất đáng giá. Lão đại, chúng ta thật liền muốn như thế buông tha Diệp Lăng sao? Lần này thế nhưng là khó được có thể trọng kích hắn cơ hội. Thủ hạ biết được Tôn Phi Dương hôm nay tao ngộ hết thảy, có chút tức giận bất bình. Nói cho cùng, Tôn Phi Dương hay là bởi vì Diệp Lăng quan hệ mới có thể mất đi cái ngón tay này. Cái này không được từ Diệp Lăng trên thân trả thù lại. Nâng lên Diệp Lăng, Tôn Phi Dương khắp khuôn mặt là hung ác nghiêm hiểm. Xác thực, nếu không phải Diệp Lăng, hắn sẽ mất đi căn này ngón tay. Thế nhưng là Thượng Quan Nhược Hân đã liên tục cảnh cáo hắn, không cho phép đối Diệp Lăng xuất thủ. Mặc dù không biết Thượng Quan Nhược Hân kế hoạch, nhưng là Tôn Phi Dương rất rõ ràng, mình nếu là còn dám chống lại mệnh lệnh của hắn, hạ chàng đoán chừng chỉ có một chữ chết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tôn Phi Dương cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Thượng Quan Nhược Hân đã cảnh cáo ta nếu là lại tự tiện động thủ, đoán chừng cũng không phải là đoạn một ngón tay đơn giản như vậy. Thủ hạ nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ đành coi như thôi. Đúng rồi, Tô Nhan mấy ngày nay đang làm cái gì? Tôn Phi Dương nâng lên Tô Nhan, sắc mặt rốt cục đẹp mắt mấy phần. Tô tiểu thư cuối tuần này muốn tổ chức sinh nhật yến, mời trong kinh danh lưu, mấy ngày nay đều đang chuẩn bị chuyện này. Sinh nhật yến? Ta làm sao không biết? Tôn Phi Dương bật lông mày, vì cái gì ta không có thu được thư mời? Thủ hạ một mặt ngượng ngùng. Đương nhiên là bởi vì người ta không có cho người phát ra. Nhưng là hắn cũng không dám nói ra lời này. Dù sao Tôn Phi Dương đối Tô Nhan một mực cố ý, còn các loại xung xoe. Bây giờ lại liền đối phương một chương sinh nhật thư mời đều không có thu được, nói ra thật sự là mắc cỡ chết người. Tôn Phi Dương thấy thủ hạ không nói lời nào, trong lòng cũng một chút hiểu được. Hắn lại hỏi, Diệp Lăng đâu? Diệp Lăng thu được thư mời sao? Thủ hạ nheo mắt nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói, Diệp Lăng thư mời là Tô tiểu thư tự mình đi cho hắn đưa. Ghê tởm. Tôn Phi Dương tay phải trùng điệp vô mặt bàn, mười phần tức hỗn hện. Hắn nghi không rõ lắm, Tô Nhan đến cùng coi trọng Diệp Lăng cái gì? Đặt vào mình loại này si tình một lòng nam nhân không muốn, đi thích Diệp Lăng loại này người có vợ. Diệp Lăng chẳng phải lớn một chương đẹp hơn hắn một điểm mà sao? Nhưng là nam nhân, sao có thể chỉ xem mặt đâu? Tôn Phi Dương trong lòng tức giận bất bình. Vừa nghĩ tới Tô Nhan tự mình cho Diệp Lăng đưa thư mời, trên thân liền ngăn không được mà bốc lên nước chua. Thủ hạ phát giác được bầu không khí đột biến, vội vàng nói, "Lão đại ngài yên tâm, Diệp Lăng không có thu Tô tiểu thư thư mời, nói cái này sinh nhật yến, hắn sẽ không tham gia." Chương 400, Âu Dương Sâm có lẽ không chết. Chương 400, Âu Dương Sâm có lẽ không chết. Nghe được Diệp Lăng sẽ không tham gia, Tôn Phi Dương tâm tình tốt một chút. "Ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta lấy tới một chương Tô Nhan sinh nhật yến thư mời, ta muốn đi tham gia." Diệp Lăng không đi, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đến lúc đó, hắn nhất định khiến Tô Nhan biết hắn chân tâm. "Tốt." Thủ hạ vội vàng ứng. Một bên khác, Thượng Quan Nhược Hân để tiểu lý xử lý Tôn Phi Dương trêu ra tới cục diện rối rắm, thế nhưng lại không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Có người nặc danh báo cáo, phụ trách kết nối thành Tây hạng mục chính phủ nhân viên công tác trường cư nghĩa thu hối lộ, thậm chí trực tiếp đem chứng cứ phát đến chính phủ quần chúng báo cáo hòm thư. Chứng cứ 10 phần kỹ càng, một chút liền đưa tới coi trọng, hợp thành chuyên môn tổ điều tra. Đêm đó Trương Cư Nghĩa liền bị tổ điều tra mang đi điều tra. Không biết vì cái gì, tổ điều tra lần này tra án tốc độ vô cùng nhanh. Còn chưa tới ngày thứ hai, liền định ra Trương Cư Nghĩa thu hối lộ tội danh. Thậm chí tìm hiểu nguồn gốc, một chút liên lụy ra mấy tên phía sau màn thiệp án nhân viên. Phụ trách kết nối thành Tây hạng mục chính phủ nhân viên công tác, bị tra xét cái út sấp. Cơ hồ mỗi một cái nhân viên công tác đều có liên quan đến lợi dụng chức vụ chi tiện vì chính mình mưu lợi hiểm nghi. Nhóm người này bị triệt để lột xuống dưới, phía trên trực tiếp đổi một nhóm mới kết nối nhân viên. Diệp Lăng bên này sẽ không còn cảm nhận được đến từ đối phương như có như không ác ý cùng gây khó khăn. Tin tức truyền đến Thượng Quan Nhược Hân trong hai lúc, sự tình cơ hồ đã thành kết cục đã định. Hắn tức giận. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới một ngày không đến, làm sao sự tình liền thành dạng này rồi? Hắn tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Lý, chỉ trích hắn hành sự bất lực. Tiểu Lý trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn có chút ủy khuất, lão đại, chuyện lần này xác thực vượt quá dự liệu của chúng ta. Chẳng ai ngờ rằng tổ điều tra tốc độ lại nhanh như vậy, liền một ngày không đến đem Trường Cư Nghĩa đám người định tội. Phản ứng của chúng ta tốc độ đã rất nhanh, nếu không sẽ bị cách chức mất càng nhiều người. Lần này định tội những người kia, cơ hồ đều là Thượng Quan Nhược Hân cái này trận doanh. Gia tộc của hắn những năm này nóng đội doanh doanh, thật vất vả tại từng cái địa phương sắp xếp thế lực, liền đợi đến tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Không nghĩ tới bởi vì Tôn Phi Dương thằng ngu này làm ra chuyện ngu xuẩn, một chút liền tổn thất mấy người. Thượng Quan Nhược Hân tâm đơn giản đang dỉ máu. Lần này hắn tổn thất nặng nề. Hít sâu mấy hơi, bảo trì trấn định. Thượng Quan Nhược Hân hỏi, ngoại trừ mấy người này, xếp vào tại nơi khác người, không có bại lộ a? Tiểu Lý lắc đầu, không có, đều đã phủi sạch quan hệ, tội danh cũng toàn bộ đều đẩy lên định tội Trương Cư Nghĩa bọn người trên thân. Thượng Quan Nhược Hân nghe vậy, trong lòng hơi định. Hắn cũng không sợ Trương Cư Nghĩa bọn hắn dính líu đến Tôn Phi Dương trên thân. Việc quan hệ lợi ích, bọn hắn biết nên nói như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình. Về phần cái này phía sau màn hết thảy xuất từ Thượng Quan gia, cái kia càng không có thể. Chính là cho bọn hắn mượn 10 cái gan, cũng không có người dám dính líu đến Thượng Quan gia. Thượng Quan Nhược Hân 10 phần tự tin. Tiểu Lý gặp hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, lúc này mới nói tiếp, liên quan tới chuyện lần này, ta còn nghe được một chút ngoài định mức tin tức. Nói, Tiểu Lý, nghe nói lần này tổ điều tra phá án tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì có Âu Dương gia ra mặt. Thượng quan Nhược Hân mi tâm nhíu chặt, Âu Dương gia. Âu Dương gia hiện tại ngoại trừ cái kia lão thái thái, còn có ai có thể chủ sự? Lấy lão thái thái quyền lực, làm không được loại sự tình này. Tiểu Lý xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cho nên, có người nói, là Âu Dương gia đại thiếu gia Âu Dương Sâm ra mặt. Âu Dương Sâm? Thượng quan Nhược Hân con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cũng không bài trừ khả năng này. Lúc trước hắn vẫn cho là Âu Dương Sâm đã chết, thế nhưng là căn cứ đằng sau điều tra đến một chút tình huống biểu hiện, Âu Dương Sâm có lẽ còn chưa có chết. Đầu tiên là máy bay rơi vỡ về sau, từ đầu đến cuối không có tìm tới Âu Dương Sâm thi thể. Lại là Âu Dương Sâm chức vị, một mực không rảnh ra. Phụ thân của hắn đã từng hướng lên phía trên nói bóng nói gió qua, đều biểu thị chức vị này trong thời gian ngắn không có chống chỗ. Lại có là cái này lần sự tình. Nếu là trong chính phủ người, là không thể nào làm được nhanh chóng như vậy. Âu Dương Sâm không chết, khả năng này cực lớn. Thế nhưng là, vì cái gì Âu Dương Sâm một mực không lộ mặt đâu? Hắn là không muốn lộ diện, vẫn là không thể lộ diện. Thượng quan Nhược Hân đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Lúc trước Tôn Phi Dương an bài người ở trên máy bay dẫn bà bom, mục đích đúng là đem Âu Dương Sâm chết ngụy trang thành ngoài ý muốn. Âu Dương Sâm có lẽ là còn sống, nhưng là trọng thương. Dù sao cũng là tai nạn máy bay, chính là làm bằng sắt người, cũng không thể nào làm được lông tóc không thương. Cho nên trong khoảng thời gian này, Âu Dương Sâm có lẽ một mực trốn ở một nơi nào đó dưỡng thương, đợi thời cơ chín muồi, trở ra đánh hắn mặt. Hắn hỏi Tiểu Lý, trong khoảng thời gian này, ta một mực để ngươi phái người âm thầm nhìn chằm chằm Âu Dương gia, nhưng có cái gì chỗ dị thường? Tiểu Lý nghĩ nghĩ, ngược lại thật sự là nhớ đến một chuyện. Âu Dương gia từ khi xảy ra chuyện về sau, vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, cơ hồ không tiếp đãi ngoại nhân, ngoại trừ Diệp Lăng. Nhưng là, dưới tay người nói nhìn thấy mấy lần Kiều Anh tiểu thư. Kiều Anh tiểu thư cùng Âu Dương huynh chơi đến muốn tốt, hiện tại Âu Dương huynh qua đời, nàng liền sẽ thường xuyên qua đi Âu Dương gia, làm bạn lão phu nhân Sở Quân Nghi. Giống tháng này, Kiều Anh tiểu thư đã đi 3-4 lần Âu Dương gia. Đặt ở trước kia chính là Âu Dương huynh còn tại thế thời điểm, Kiều Anh tiểu thư cũng sẽ không đi đến như thế tấp nập. Nói đến đây cái, Tiểu Lý cũng thấy buồn bực. Luôn cảm giác Kiều Anh đây là thật đem Sở Quân Nghi xem như thân mãi mãi đến hầu hạ a. Một tháng đi 3-4 lần tần suất, thật rất cao. Kiều Anh. Thượng quan Nhược Hân nhớ tới lần trước tại nhà tang lễ bên trong bọn hắn tan rã trong không vui. Sau đó, hắn cũng đi tìm qua Kiều Anh mấy lần. Thế nhưng là đối phương đều cự tuyệt gặp mặt, không nghĩ tới lại là đang bận cái này. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện hiện một cái khả năng. Kiều Anh bên người, có hay không đi theo người nào? Tiểu Lý vội vàng gật đầu, có. Là một cái vóc người cao lớn bảo tiêu. Mỗi một lần gặp hắn, đều là toàn thân áo đen, còn mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, căn bản thấy không rõ hắn hình dạng thế nào. Nhưng là chúng ta có thể xác định, cái này bảo tiêu công phu rất cao, thậm chí có đến vài lần, chúng ta theo dõi huynh đệ thiếu chút nữa bị phát hiện. Thượng quan Nhược Hân lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh, lật ra một tấm hình. Người xem một chút, cùng cái này giống hay không? Tiểu Lý trông thấy trên tấm ảnh mặt, kinh ngạc một cái chớp mắt, đây không phải Âu Dương Sâm sao? Đây là một chương Âu Dương Sâm tại trong quân đội lúc hay chụp một mình ảnh chụp. Toàn thân chiếu, bộ mặt hình dáng rõ ràng, dáng người cái gì cũng đều rất rõ ràng. Tiểu Lý cẩn thận nhìn nhiều lần, sau đó hướng lên trên quan Như Hân chắc chắn gật đầu. Nếu như chỉ từ dáng người đến xem, Tiểu Anh tiểu thư bên người đi theo người hộ vệ kia, xác thực cùng Âu Dương Sâm dáng dấp rất giống. Chương 401, Tô Nhan Sinh Nhật Yến, quần quần sóng ngầm. Chương 401, Tô Nhan Sinh Nhật Yến, quần quần sóng ngầm. Thượng quan Nhược Hân cười lạnh không thôi. Xem ra Âu Dương Sâm quả nhiên không chết ta. Nguyên lai tưởng rằng trận kia máy bay sự cố sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế mạng lớn. Còn cùng Tiểu Anh cùng một chỗ. Tiểu Anh, thế nhưng là bọn hắn thượng quan gia nhìn chúng con dâu. Âu Dương Sâm làm sao dám cùng hắn cướp? Đoạt chức vị của hắn còn chưa đủ, hiện tại lại muốn tới cùng hắn đoạt nữ nhân sao? Vì cái gì? Âu Dương Sâm chính là muốn cùng hắn không qua được. Thượng quan Nhược Hân lửa giận trong lòng, vụt vụt địa đi lên bốc lên. Hắn không thể đem Âu Dương Sâm cho thiên đào vạn quả. Nhưng là hắn cũng biết, chỉ cần Âu Dương Sâm không lộ diện, hắn liền lấy đối phương không có cách nào. Thủ hạ gặp được quan Như Hân sắc mặt cực kỳ khó coi, doa đến cũng không dám thở mạnh. Thật lâu, Thượng quan Nhược Hân tựa hồ rốt cục bình tĩnh lại. Hắn phân phó Tiểu Lý, cho Kiều gia hạ bài tiếp, ta muốn gặp Kiều Anh. Tiểu Lý liên tục không ngừng ứng, vâng. Mặt khác, phái thêm một ít nhân thủ, cho ta nhìn chằm chằm Âu Dương gia. Có bất kỳ tin tức cùng người khả nghi biên, đều muốn cùng ta báo cáo. Rõ. Tiểu Lý từng cái đáp ứng, rất nhanh rời đi đi làm việc. Thượng quan Nhược Hân lại không kiềm chế tâm tình của mình. Đột nhiên vươn tay, đem trên mặt bàn đồ vật toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Soạt, đồ vật vỡ vụn một chỗ. Thượng quan Nhược Hân thô thở phì phò, con mắt tinh hồng một mảnh, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm. Âu Dương Sâm, Âu Dương Sâm. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, cái tên này liền như là ác ngộng, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Hắn mặc kệ làm cái gì, đều muốn bị xuất ra đi cùng Âu Dương Sâm so sánh. Lê tởm hơn chính là, mặc kệ tại phương diện gì, Âu Dương Sâm đều muốn vượt qua hắn. Âu Dương Sâm là thứ nhất, hắn Thượng quan Nhược Hân cũng chỉ có thể làm bạn năm lão nhị. Vốn cho rằng lần này tai nạn máy bay có thể để Âu Dương Sâm hoàn toàn biến mất trên thế giới này, không nghĩ tới, ngay cả lão thiên gia đều thiên vị Âu Dương Sâm. Vậy mà để hắn còn sống, Thượng quan Nhược Hân không cam tâm. Hắn nhất định phải thắng nổi hắn một lần. Nếu không, hắn đời này đều chết không nhắm mắt. Công nhân té lầu án sự kiện tạm thời có một kết thúc. Thượng quan Nhược Hân cùng Tôn Phi Dương bên kia hao tổn không ít người. Mặc dù cái này hai tên chủ mưu còn không có nhận trừng phạt, nhưng là Âu Dương Sâm để Diệp Lăng tạm thời nhẫn mại một chút, hết thảy chờ đến hắn nhận thân bữa tiệc lại tính sổ sách. Diệp Lăng không có dị nghị. Hai người này phía sau liên lụy quá nhiều lợi ích, chuyện này hoàn toàn không đủ để đem bọn hắn lôi xuống nước. Nếu là một vị truy cứu, ngược lại gây bất lợi cho bọn họ. Hắn biết Âu Dương Sâm trước mắt còn tại tìm kiếm đầy đủ chứng cứ, đợi đến thời cơ thích hợp, lại nhất cử bạo phát đi ra. Hắn tin tưởng mình đại ca năng lực, có chính phủ bên kia học thuộc lòng, thành tây hạng mục này tiếp xuống tiến triển cũng rất thuận lợi. Nhà đầu tư nhóm không còn tranh cãi nháo muốn rút vốn, cũng không còn buộc Diệp Lăng nội bộ để Tôn gia thượng vị thành thứ nhất lớn nhà đầu tư. Tất cả mọi người không phải người ngu, cũng có thể tại các nơi dò thăm một điểm phong thanh. Biết Diệp Lăng lần này phía sau có người đang vì hắn chỗ dựa, đối phương lai lịch không nhỏ, thương nhân lợi lớn. Vì triệt tiêu hiểu lầm lúc trước, không ít nhà đầu tư lâm thời phản chiến Tôn Phi Dương, lại cho hạng mục đầu tư thêm vài tỷ. Chính là vì tại Diệp Lăng trước mặt biểu trung tâm, Diệp Lăng cũng không chuẩn bị nắm lấy chuyện này không thả. Làm ăn nha, mọi người nhìn đều là lợi ích. Lợi ích đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói. Cho nên hắn hân nhiên tiếp nhận nhà đầu tư nhóm thêm vào đầu tư. Có tiền không kiếm vương bắt đạn. Đầu tư kim ngạch càng nhiều, hạng mục này liền càng ổn định. Diệp Lăng minh bạch đạo lý trong đó, cũng không giả mồm. Tôn Phi Dương bên kia, không chỉ bị thượng quan Nhược Vân một chầu thoá mạng, thủ hạ còn bị liên lụy ra không ít huynh đệ. Hắn lần này, ăn một cái đại giáo huấn, cũng không dám lại ngầm làm ra một chút yêu thiêu thân. Về sau mấy lần hạng mục hội nghị, Tôn Phi Dương khi nhìn đến Diệp Lăng thời thái độ từ đầu đến cuối đạm mạc. Hai người vậy mà đạt thành nước giếng không phạm nước sông quỷ dị cân bằng. Đương nhiên, Diệp Lăng bây giờ căn bản không có đem tâm tư đặt ở Tôn Phi Dương trên thân. Hắn một phương diện vội vàng công việc, một phương diện vội vàng quan chỉ mang thai một chuyện. Căn bản không có thời gian dư thừa, lãng phí ở người không liên hệ trên thân. Diệp Lăng bên này bận đến bay lên. Tô Nhan bên này, rất nhanh nên đón cuối tuần sinh nhật của nàng Yến. Thường ngày, Tô Nhan sinh nhật Yến đều là một cái lớn tin tức. Tô gia là thành phố Bắc Kinh bên trong số một số hai gia tộc. Tô Nhan lại là Tô thị tập đoàn người cầm quyền. Nhiều ít người đều muốn lị mợ, lấy lòng nàng. Bởi vậy, có rất nhiều người đều sẽ nghĩ bằng tất cả phương pháp lấy tới một trường Tô Nhan tiệc sinh nhật thư mời. Tô Nhan sinh nhật tiến hội luôn luôn đều là rất náo nhiệt. Năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là năm nay nhân vật chính không có Diệp Lăng. Tô Nhan đứng tại trong phòng yến hội bắt mắt nhất một góc, từng cái nhận lấy đến từ các tân khách chúc phúc. Chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng hiện trường có nhiều người như vậy, trong lòng của nàng lại cảm thấy vắng vẻ, giống như thiếu khuyết cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tỷ, tỷ tỷ. Từng tiếng kêu gọi để Tô Nhan lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía trước mặt, mới phát hiện Tô Nguyên chính mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn xem nàng. Bên cạnh, đứng đấy đồng dạng một mặt quan tâm Trình Tử Ngang. Trình Tử Ngang lo lắng địa hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, là thân thể không thoải mái sao?" Tô Nhan khẽ động lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ Diệp Lăng. "Yên tâm đi, ta không sao." Nàng nhìn về phía Tô Nguyên, thanh âm lộ ra một tia quan tâm, "Nguyên Nguyên, thân thể ngươi khôi phục thế nào? Hôm nay liền xuất viện, ngươi có thể chịu đựng được sao?" Tô Nguyên cười duyên một tiếng, tiến lên ôm lấy Tô Nhan cánh tay, dùng nũng nịu thanh âm nói, "Ai nha, tỷ, ta nằm viện lâu như vậy, bác sĩ nói thân thể của ta đã khôi phục tốt, định kỳ đi phúc tra là được rồi. Huống chi hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta là thân muội muội của ngươi, đương nhiên muốn có mặt nha. Ta là tuyệt đối sẽ không vắng mặt ngươi bất kỳ lần nào sinh nhật yến." Tô Nguyên một phen nói đến nhu thuận khả quan. Tô Nhan nghe vào trong tai, trong lòng ủi thiếp. Từ khi Tô Nguyên thụ thương nằm viện về sau, tính nết liền sửa lại không ít. Chuyện lần này, tựa hồ thật để nàng trưởng thành. Luôn hành tự chỉ, lại không có trước kia tùy hứng cùng tùy tính, rốt cục hiện một chút thành thục. "Tốt, nhường cho con ngang ngồi tiếp ngươi tốt chơi vui, ta đi trước chiêu đãi khách nhân." Gần nhất Trình Tử Ngang một mực tại bệnh viện buổi tiếp Tô Nguyên dưỡng bệnh, Tô Nhan đối với hắn rất yên tâm. Trình Tử Ngang lập tức ứng hòa, "Giao cho ta đi, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Nguyên Nguyên." Tô Nhan thấy thế, không còn nói cái gì, xoay người đi chiêu đãi khách nhân. Tại nàng không biết địa phương, bởi vì Trình Tử Ngang xuất hiện, dẫn phát các tân khách từng đợt khe khẽ bàn luận. Những năm gần đây, Tô Nhan, Diệp Lăng cùng Trình Tử Ngang ba người ở giữa yêu hận tình kỷ, vòng tròn bên trong người hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một chút. Bởi vì Tô gia phong tỏa tin tức, lúc trước Trình Tử Ngang biến mất, đám người chỉ cho là Tô Nhan ngăn hắn, đem hắn chạy tới nước ngoài. Về sau Tô Nhan đối Diệp Lăng cao điệu tỏ tình, bọn hắn liền cho rằng Tô Nhan là muốn truy hồi Diệp Lăng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hôm nay sinh nhật bữa tiệc, Diệp Lăng không có xuất hiện, ngược lại là Trình Tử Ngang lại trở về rồi. Chẳng lẽ tại Tô Nhan trong lòng, càng quan trọng hơn vẫn là Trình Tử Ngang sao? Chương 402, Tôn Phi Dương nổ tung cử động. Chương 402, Tôn Phi Dương nổ tung cử động. Đối với loại này bắt quái, các tân khách trong lòng đều mười phần hiếu kỳ. Ánh mắt thỉnh thoảng lại du tẩu tại Tô Nhan cùng Trình Tử Ngang trên thân. Thế nhưng là nhìn Tô Nhan toàn bộ hành trình chuyên chú ứng hòa lấy tân khách, cơ hồ không có cùng Trình Tử Ngang sinh ra giao lưu. Trình Tử Ngang bên kia cũng tận tâm hết sức vây quanh Tô Nguyên, chiếu cố đối phương. Cái này bất kể thế nào nhìn, hai người đều không giống hợp lại dáng vẻ. Rất nhanh, thu được Tô gia thư mời các tân khách cơ hồ đều tới. Tô Nhan lần nữa hỏi Phan Mạn Ngưng, vẫn là không có tin tức sao? Phan Mạn Ngưng lắc đầu, "Tô tổng, phái đi quan thị người của tập đoàn, vẫn là không có nhìn thấy Diệp Lăng." Đây đã là Tô Nhan lần thứ ba hỏi, thế nhưng là kết quả mỗi lần đều như thế. Xem ra, Diệp Lăng là sẽ không tới tham gia sinh nhật của nàng yến. "Tô tổng, người đều muốn tới đủ, không bằng chúng ta bắt đầu trước a. Diệp Lăng bên kia nếu là có tin tức, ta nhất định sẽ kịp thời nói cho ngài." Phan Mạn Ngưng nhẹ giọng khuyên Tô Nhan, "Hôm nay tới tân khách đông đảo, thực sự không thích hợp bởi vì Diệp Lăng, liền trì hoãn trên yến hội các tân khách." Tô Nhan bó lấy suy nghĩ, "Tốt, vậy thì bắt đầu đi." Dứt lời, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm của nam nhân. "Tô Nhan, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt." Tô Nhan ánh mắt vui mừng, vô ý thức quay đầu lại. Diệp, đợi thấy rõ mặt của đối phương lúc, nụ cười của nàng lập tức cứng đờ. Tôn Phi Dương, thế nào lại là ngươi? Tôn Phi Dương mong đợi nhìn xem Tô Nhan, biết được ngươi hôm nay sinh nhật, ta cố ý đến vì ngươi chúc mừng, ngươi không cao hứng sao? Tô Nhan con ngươi lạnh lùng, ta nhớ được ta cũng không có cho Tôn gia đưa thiếp mời con, ngươi là thế nào tiến đến? Tôn Phi Dương nhún nhún vai, trên mặt một phái nhẹ nhõm. Làm một chương thư mời đối ta Tôn gia tới nói, không tính là gì. Trong lời nói mơ hồ có khoe khoang chi ý, Tô Nhan im lặng. Nàng không tin, Tôn Phi Dương không nghe ra đến nàng trong lời nói ý tứ. Không cho Tôn gia đưa thiếp mời con, chính là không chào đón Tôn gia người tới. Tôn Phi Dương vẫn còn trông mong xuất hiện ở chỗ này, thật sự là đủ dày ra mặt, đủ chọc người ghét. Đặc biệt là lần này công nhân té lầu sự kiện, mặc dù xử trí một nhóm người, mặt ngoài nhìn như cùng Tôn Phi Dương không có quan hệ. Nhưng là Tô Nhan mười phần xác định, đây hết thảy đều là Tôn Phi Dương chỉ điểm. Chỉ bằng hắn đối Diệp Lăng lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ, Tô Nhan liền đối với hắn không có hảo cảm gì. Cho nên sinh nhật tiến hội, căn bản liền không có nghĩ tới mời người này tới. Tôn Phi Dương, ta không có mời ngươi, còn xin ngươi lập tức từ nơi này rời đi. Tô Nhan không khách khí chút nào hạ lệnh chúc khách. Tôn Phi Dương nghe vậy, một mặt thụ thương. Tô Nhan, ta bỏ xuống công việc đặc địa đến cấp ngươi chúc mừng sinh nhật, ngươi ngay cả để cho ta lưu lại cũng không chịu sao? Từ khi Tôn Phi Dương xuất hiện tại yến hội sảnh, ánh mắt của mọi người liền tụ tập đến trên người hắn. Hiện tại Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương bên người, vây quanh không ít tân khách. Bọn hắn đều nghe thấy được Tôn Phi Dương câu nói này, lập tức mắt lộ ra vẻ đồng tình. Trong khoảng thời gian này, Tôn Phi Dương đối Tô Nhan dòng chống khua chiêng truy cầu, đám người cũng có chỗ nghe thấy. Đáng tiếc Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình. Tô Nhan cho tới bây giờ cũng không có nhả ra đáp ứng Tôn Phi Dương truy cầu. Tô Huyên cùng Trình Tử Ngang cũng bị hấp dẫn tới. Nghe thấy Tô Nhan muốn đuổi đi Tôn Phi Dương, Tô Huyên con mắt đi lòng vòng. Rất nhanh, liền cười đi lên trước, oán trách mà nhìn xem Tô Nhan. "Tỷ, người tới là khách mà. Tôn tổng tới tham gia yến hội, là để mắt chúng ta Tô gia, ngươi sao có thể đuổi hắn đi đâu? Cái này nhiều không tốt." Nói xong, nàng lại nhìn về phía Tôn Phi Dương. "Tôn tổng, cảm tạ ngươi tới tham gia tỷ tỷ của ta sinh nhật yến, tỷ tỷ của ta mới vừa rồi là đùa với ngươi đâu, nhanh nhập tòa đi." "Huyên Huyên." Tô Nhan lạnh sắc mặt, không đồng ý mà nhìn xem Tô Huyên. Tô Huyên nhíu môi, tội nghiệp điệu nói, "Tỷ, ta cũng chỉ là nghĩ tới ngươi sinh nhật tiến náo nhiệt một chút, càng nhiều người càng tốt mà lại ta nhìn Tôn tổng là thật tâm nghĩ đến tham gia sinh nhật của ngươi yến, sau lưng không đánh người mặt tươi cười mà." Nói, nàng một chỉ Tôn Phi Dương sau lưng mang tới người, "Ngươi nhìn, Tôn tổng còn đặc địa cho mang theo lễ vật đâu." Tôn Phi Dương thủ hạ, trong ngực bưng lấy một bó to hoa hồng tươi đẹp. Mắt thường xem xét, liền biết có 99 đóa. Cái này mụ ý, không cần nói cũng biết. Tô Huyên đều nói như vậy, Tô Nhan thân là tỷ tỷ của nàng, tự nhiên không tốt lại mở miệng đuổi người. Tôn Phi Dương cũng rất biết thuận cắn bỏ. Hắn lập tức tiếp nhận cái kia một bó to hoa hồng, đưa cho Tô Nhan. Ánh mắt thâm tình nói, "Tô Nhan, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, vĩnh viễn thanh xuân mỹ mạo." Tô Nhan mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng không có đưa tay tiếp nhận ý tứ. Thẳng đến Tôn Phi Dương giơ tay đều nhanh muốn cứng đờ, nàng mới giơ lên cái cằm, ra hiệu trợ lý Phản Mạn Ngưng tiếp nhận. Đợi chút nữa liền để Phản Mạn Ngưng tìm thùng rác bước. Phản Mạn Ngưng hiểu ý, vừa đưa tay tiếp nhận hoa hồng, chỉ nghe thấy Tôn Phi Dương nói, "Chờ một chút." Tất cả mọi người tò mò nhìn Tôn Phi Dương, không biết hắn muốn làm gì. Tôn Phi Dương từ hoa hồng buộc ở giữa, xuất ra một cái màu đỏ nhung tơ ngụm. Tô Nhan trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn. Tô Huyên trong mắt thì tràn đầy xem kịch vui thân sắc. Quả nhiên, một giây sau chỉ thấy Tôn Phi Dương quỳ một chân trên đất. Hắn mở ra nhung tơ ngụm, đưa cho Tô Nhan, thâm tình chậm rãi điệu nói, "Tô Nhan, ta thật rất thích ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung quãng đời còn lại, mời ngươi gả cho ta đi." Nhung tơ trong hộp là một cái bổ câu trứng lớn nhẫn kim cương, chiếu lấp lánh, làm cho người hoa mắt. Tôn Phi Dương vừa nói, đầy đến hội sảnh tân khách đều sợ ngây người. Tôn Phi Dương hướng Tô Nhan cầu hôn, tại trước mắt bao người, lá gan này cũng quá lớn. Tô Nhan sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nàng vốn cho rằng Tôn Phi Dương hội kiến tốt liền thu, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp kéo cái lớn, trước mặt mọi người liền cùng hắn cầu hôn, đơn giản không biết mùi vị. Tôn Phi Dương, đầu óc ngươi có bệnh liền đi trị, ta chỗ này không phải bệnh viện tâm thần. Tôn Phi Dương bị Tô Nhan mắng cũng không tức giận, trên mặt biểu lộ một điểm không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia ôn nhu ngữ khí. Tô Nhan, ta là sinh bệnh, sinh một loại tên là yêu ngươi bệnh. Nếu như không thể cùng ngươi cùng một chỗ, đời ta đoán chừng liền dược thạch không ý ý. Tô Nhan, nàng muốn nói, cái này đều cái gì cùng cái gì. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn hiện tại liền một cước đạp bay Tôn Phi Dương. Cái gì cầu hôn, nàng nhìn hắn rõ ràng là cố ý đến phá hư sinh nhật của nàng yến. Tôn Phi Dương, ta cùng ngươi là có thù sao? Ngươi nhất định phải dạng này một lần lại một lần địa đến hại ta. Tô Nhan tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi chất vấn Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương lắc đầu, "Tô Nhan, ta đối với ngươi là thật tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng cầu hôn của ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Chính là để cho ta đi chết, ta cũng nguyện ý." Tôn Phi Dương không muốn mặt trình độ, để Tô Nhan nhất thời cũng bị mất lại nói. Hết lần này tới lần khác Tô Huyên tại lúc này mở miệng, "Tỷ, ta nhìn Tôn tổng là thật thích ngươi, nếu không ngươi đáp ứng hắn à?" Chương 403, bước bách Tô Nhan đáp ứng cầu hôn. Chương 403, bước bách Tô Nhan đáp ứng cầu hôn Tô Huyên, giống như đất bằng lên kinh lôi. Các tân khách kinh hãi quá nhiều chấn kinh, trên mặt xuất hiện ngắn ngủi trống không. Tôn Phi Dương thì tán thưởng nhìn Tô Huyên một chút, biểu lộ hết sức hài lòng. "Cái này trợ công rất không tệ." Tô Huyên tiếp tục cười nhẹ nhàng điệu nói, "Tỷ, Tôn tổng đối ngươi một phen tâm ý, tất cả mọi người để ở trong mắt, tốt như vậy nam nhân, thế nhưng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra nha. Tuổi của ngươi cũng đến, là thời điểm nên kết hôn. Tôn tổng gia thế, cùng chúng ta Tô gia 10 phần xứng đôi, có thể nói là cường cường liên hợp. Cầu hôn của hắn, thì ngươi đáp ứng đi. Tô Huyên cực lực thúc đẩy việc hôn sự này. Tô Nhan ngước mắt, lặng lẽ nhìn trước mặt Tô Huyên, một trái tim nặng nề hướng xuống rơi. Thân muội muội của nàng, tại giúp Tôn Phi Dương nói chuyện, mà lại đó cũng không phải vô tình. Tô Nhan ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Huyên, bắt được trong mắt nàng chợt lóe lên ác ý, nàng có chút hoảng hốt. Tô Huyên, tựa hồ là đối nàng có ý kiến, là nàng nhìn lầm sao? Tô Nhan trầm mặc, để Tôn Phi Dương tự cho là thấy được hy vọng. Hắn giơ bộ câu trứng lớn kim cương, lần nữa hướng Tô Nhan thâm tình thổ lộ. Tô Nhan, ta biết ngươi sẽ cảm thấy hôm nay cầu hôn có chút đột nhiên, nếu như ngươi không tiếp thu được, có lẽ chúng ta trước tiên có thể từ người yêu làm lên. Ngươi bây giờ không có bạn trai, cũng không có thích người, vì cái gì không cùng ta thử một lần đâu? Chờ chúng ta xâm nhập ở chung về sau, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ phát hiện được ta tốt. Tô Nhan, ta có sung túc lòng tin, tương lai cùng ngươi cùng đi xuống đi. Tôn Phi Dương thâm tình tỏ tình, đưa tới hiện trường rất nhiều người có minh. Bọn hắn đều cảm thấy, chí ít tại tình cảm phương diện, Tôn Phi Dương là cái dám làm dám chịu nam nhi tốt. Đối Tô Nhan yêu quang minh chính đại, rất thẳng thắn. Bởi vậy, không ít người bắt đầu đứng tại Tôn Phi Dương bên này, giúp hắn nói chuyện. Bất kể nói thế nào, Tôn tổng hôm nay cầu hôn, rất nam nhân. Đúng vậy a, to gan như vậy đối Tô Nhan tỏ tình, từ trước tới nay cái thứ nhất a. Chỉ có ta cảm thấy bọn hắn trai tài gái sắc, rất là xứng sao. Ta cũng cảm thấy, mặc kệ là tướng mạo, vẫn là gia thế, Tô gia cùng Tôn gia đều rất xứng a. Nói xong lời cuối cùng, đã bắt đầu có người ồn ào bắt đầu. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Không khí hiện trường bắt đầu trước nay chưa từng có tăng vọt bắt đầu. Tô Nhan sinh nhật yến biến thành một trận oanh oanh liệt liệt cầu hôn yến. Tôn Phi Dương nghe chung quanh liên tiếp ứng hòa âm thanh, khóe môi câu lên một vòng được như ý cười. Không uổng phí hắn sắp xếp một ít nhân thủ mang tiết tấu. Không nghĩ tới hiệu quả vậy mà ngoài ý liệu tốt. Tô Nhan bây giờ bị chống bắt đầu, nhất định phải cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Nếu không, làm sao phục chúng a? Tô Nhan nghe chung quanh thanh âm, trong lòng một trận bực bội. Nàng ghét nhất bị người bức bách. Tình huống hiện tại, rõ ràng là Tôn Phi Dương cố ý hành động. Nếu như là tính tình mềm yếu, đoán chừng đã tại dư luận áp lực dưới, thuận thế đáp ứng Tôn Phi Dương. Có thể nàng Tô Nhan không phải một quả hờ mềm. Yến tĩnh. Tô Nhan quát chói hai một tiếng. Huyên nào đáng người, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Nhan sắc bén ánh mắt, từng cái quét về phía những cái kia ồn ào người. Chư vị, còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của ta yến sao? Các ngươi như thế ồn ào, chẳng lẽ lại là đem nơi này trở thành chợ bán thức ăn? Cái kia ồn ào đến nhất thoải mái mấy người, bị Tô Nhan kiểu nói này, trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Tô Nhan nhìn về phía canh giữ ở yến hội sảnh bảo tiêu, đem mấy cái kia người gây chuyện đều đuổi đi ra. Ta Tô Nhan sinh nhật yến, không chào đón loại người này. Nàng cũng không phải một thằng ngu. Từ Tôn Phi Dương quỳ xuống cầu hôn, đến Tô Huyên giúp hắn nói chuyện, còn có đám người ồn ào. Ở trong đó, khẳng định có người tại trợ giúp. Mặc dù không biết đối phương mục đích là cái gì, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đều khi dễ đến trên mặt của nàng, còn để nàng nhẫn? Không có khả năng. Vâng, đại tiểu thư. Bọn bảo tiêu nghe được Tô Nhan phân phó, lập tức hướng cái kia mấy tên làm cho nhất hoan người đi đến. Những người kia thoáng chốc đổi sắc mặt, muốn giải thích thứ gì, tiếp thu được Tôn Phi Dương cảnh cáo ánh mắt, một tiếng không dám lên tiếng. Bảo tiêu rất mau đem người đánh ra. Tô Nhan giết gà dọa khỉ, những người còn lại cũng không dám lại nói thêm lời thừa thãi. Gặp yến hội sảnh bầu không khí quay về bình tĩnh, Tô Nhan sắc mặt dễ nhìn chút. Nàng lúc này mới nhìn về phía còn quỳ một chân trên đất Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương, ngươi đứng lên trước đi. Tô Nhan, ngươi nếu là không chịu đáp ứng cầu hôn của ta, ta liền không nổi. Tôn Phi Dương quật cường nhìn xem Tô Nhan. Tô Nhan bị hắn bộ này vô lại bộ dáng cho khí cười. Thật sự là người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Tỷ tỷ, Tôn tổng hắn. Tô Huyên đúng lúc đó muốn lên tiếng giúp đỡ, bị Tô Nhan một cái bàn tay phiến ở trên mặt. Tô Huyên bị đánh ngộp. Các loại lấy lại tinh thần, nàng bụng mặt gò má, cơ hồ che giấu không ở trong mắt phẫn hận. Tô Nhan ngươi, ngậm miệng. Tô Nhan lạnh như băng nói, Tô Huyên, món nợ của ngươi chờ ta về nhà lại tính. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tô Huyên có trước đó giáo huấn, đã thay đổi tốt hơn. Nhưng là hôm nay trên yến hội, nàng đối Tôn Phi Dương ngoài sáng trong tối trợ giúp, để cái kia Tô Nhan ý thức được, là nàng nghĩ sai. Chó không đổi được đức cức. Nàng cô muội muội này, chính là hoàn toàn nuôi sai lệnh. Căn bản cũng không có tách ra trở về khả năng. Tô Nhan nhìn về phía Tôn Phi Dương, Tôn Phi Dương, ngươi thích không liên quan gì đến ta. Ta đối với ngươi, cho tới bây giờ đều không có tình yêu nam nữ. Còn cầu hôn, càng là lời nói vô căn cứ, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Còn có một điểm, ta nghĩ bốn nắng ngươi, ta có người thích, từ đầu đến cuối đều là Diệp Lăng. Lời này vừa ra, không chỉ có Tôn Phi Dương đổi sắc mặt, ngay cả Trình Tử Ngang sắc mặt cũng tái nhợt. Tôn Phi Dương trên mặt miễn cưỡng duy trì lấy một cái tiêu dung. Tô Nhan, Diệp Lăng đã cùng Quan Chỉ đính hôn, hắn đã có vị hôn thê, thậm chí lập tức liền muốn làm ba ba. Trong lòng hắn, căn bản cũng không có vị trí của ngươi. Tôn Phi Dương lời nói sắc bén vô tình. Tô Nhan trong lòng cùng đau nhức. Nàng đương nhiên biết, Tôn Phi Dương nói đều là sự thật. Thế nhưng là thì tính sao? Diệp Lăng không thích nàng, nàng liền muốn thích Tôn Phi Dương, tiếp nhận Tôn Phi Dương sao? Đây là đạo lý cho má gì vậy? Về mặt tình cảm, Tô Nhan tuyệt đối sẽ không làm đoán chính mình. Thì tính sao? Coi như Diệp Lăng có vị hôn thê, có hài tử, ta đối với hắn tâm ý cũng sẽ không thay đổi. Đáp ứng ngươi cầu hôn, quả thực là nằm mơ. Tô Nhan bị Tôn Phi Dương một hệ liệt tào thao tác làm cho tức giận trong lòng, giọng địa mai lên tiếng. Tôn Phi Dương lần nữa bị Tô Nhan ngay trước mặt mọi người cự tuyệt. Hắn vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng càng nhiều là nhất định phải đạt được Tô Nhan quyết tâm. Tô Nhan càng xem không lên hắn, hắn liền càng phải đem Tô Nhan cột vào bên người. Hồi ấy ngang đâu? Ngươi lúc trước rõ ràng cũng là thích Trình Tử Ngang. Vì cái gì nhiều thích ta một cái, lại không được? Tôn Phi Dương bị nộ khí choáng váng đầu óc, đưa tay chỉ hướng một bên Trình Tử Ngang. Tô Nhan kinh ngạc nhìn Trình Tử Ngang một chút. Nàng biết Trình Tử Ngang đối nàng cố ý, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ chỉ là đem Trình Tử Ngang xem như đệ đệ. Nhưng nếu như có thể vứt bỏ Tôn Phi Dương dây dưa, nàng không ngại thuận thế đáp ứng. Nàng cười lạnh, Trình Tử Ngang cùng ngươi không giống, ta chính là thích hắn, cùng hắn kết hôn, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Chương 404, Trình Tử Ngang cùng Diệp Lăng Tu La Chàng. Chương 404, Trình Tử Ngang cùng Diệp Lăng Tu La Chàng. Tô Nhan dứt lời tại mọi người trong hai, không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Tô Nhan trong lòng vẫn là có Trình Tử Ngang a. Có lẽ không lâu nữa, Tô Nhan liền sẽ cho Trình Tử Ngang một cái danh phận đâu. Tô Nhan không biết trong lòng mọi người suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như có thể để cho Tôn Phi Dương buông xuống đối nàng chấp nhiệm, nàng không ngại lợi dụng Trình Tử Ngang một thanh. Dù sao chỉ là miệng nói một chút mà thôi, nàng cũng không phải thật thích Trình Tử Ngang. Tôn Phi Dương nghe Tô Nhan, mặt mũi tràn đầy thụ thương. Hắn không nghĩ tới mình không sánh bằng Diệp Lăng coi như xong, lại còn không sánh bằng Trình Tử Ngang. Long tự trọng nhận lấy mãnh liệt đả kích. Hắn lảo đảo địa đứng người lên, cầm trong tay nhẫn kim cương rơi trên mặt đất đều không có phát hiện. Tô Nhan gặp hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, không nghĩ tới phương pháp này lại lốt như vậy dùng. Nàng thừa thắng xông lên, Tôn Phi Dương, không nói là ngươi, coi như Diệp Lăng không thích ta, ta cũng không sẽ chọn ngươi, ta tình nguyện lựa chọn Tử Ngang. Trong lòng ta, Tử Ngang so ngươi tốt nhiều. Tô Nhan, ngươi thật thật tác động. Tôn Phi Dương cười khổ một tiếng. Thích loại cảm tình này là cưỡng cầu không đến, ta đã rất rõ ràng địa nói cho ngươi, ta sẽ không đối ngươi động tâm. Cảm ơn ngươi tới tham gia sinh nhật của ta yến, nhưng là ta cũng không hoan nghênh ngươi, mời ngươi bây giờ rời đi đi. Tô Nhan lạnh giọng hạ lệnh chủ khách. Nên nói đã nói rõ, nàng thực sự không muốn lại nhìn thấy Tôn Phi Dương ở trước mặt mình trước mắt. Trình Tử Ngang thấy thế, mười phần khéo léo đi lên trước, kéo lại Tô Nhan cánh tay. Tô Nhan nhíu mày, muốn rút mở tay. Chỉ nghe thấy Trình Tử Ngang xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích Tôn Phi Dương, ta giúp ngươi đem hắn khí đi có được hay không?" Tô Nhan cảm thấy Trình Tử Ngang cái chủ ý này không tệ. Nếu như có thể tức giận đến Tôn Phi Dương cũng không tiếp tục tìm đến nàng liền tốt. Gặp Tô Nhan trầm mặc, Trình Tử Ngang biết nàng là đồng ý, hắn ngẩng đầu lên, tiếu dung ôn nhuận nhu hòa. "Tôn tổng, tỷ tỷ lời đã nói đến rất rõ ràng, nàng không thích ngươi, nàng thích người là ta, còn xin ngươi đừng lại dây dưa." Tôn Phi Dương khi nào bị Trình Tử Ngang loại này trà xanh ở trước mặt đối qua. Hắn trên dưới dò xét Trình Tử Ngang một chút, cười nhạo nói, "Như ngươi loại này mặt hàng, có tư cách gì bị Tô Nhan thích? Không ra gì đồ vật. Bắt hắn cùng mình so, đều là hạ giá." Trình Tử Ngang cười đến mặt mày cong cong, có chút cúi đầu xuống, tựa ở Tô Nhan trên bờ vai, một mặt ngọt ngào điệu nói, "Tỷ tỷ trong lòng có ta, đây là phúc khí của ta, ngươi hâm mộ không đến, mà lại không nói gạt ngươi, tỷ tỷ biết ta ở nước ngoài chịu khổ, đau lòng hỏng, cố ý để cho người ta đem ta tiếp về nước, dốc lòng chiếu cố. Tỷ tỷ đợi ta mọi chuyện dụng tâm, ngươi lấy cái gì cùng ta so?" Trình Tử Ngang mở miệng một tiếng tỷ tỷ, nghe được Tôn Phi Dương nổi nóng, thật muốn một cái bàn tay liền phiến đi lên. Nhưng nhìn tại Tô Nhan trên mặt mũi, hắn nhịn được. Tô Nhan đối với Trình Tử Ngang nói lời, chỉ là mi tâm nhíu, cũng không có phản bác. Chỉ cần có thể khí đi Tôn Phi Dương, nàng không ngại Trình Tử Ngang nói điểm lão. "A, Diệp Lăng tại sao lại ở chỗ này?" Bầu không khí rằng có ở giữa, đột nhiên có một vị tân khách lên tiếng kinh hô. Lời này giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu, hiện trường không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên. "Đúng vậy a, Diệp Lăng sao lại tới đây? Hắn đến đây lúc nào? Làm sao hoàn toàn không ai phát hiện?" Đám người nghị luận ầm ĩ ở vào vị trí trung tâm. Tô Nhan đang nghe Diệp Lăng danh tự thời điểm, toàn thân cứng đờ. Phản phất đông chốc bị rút đi khí lực toàn thân, kém chút đứng không vững. Trong đầu rối bời, tất cả đều là một cái ý nghĩ. "Diệp Lăng, nghe thấy được Trình Tử Ngang lời nói mới rồi sao? Có thể hay không hiểu lầm nàng?" Tô Nhan một trái tim bối rối đến không được, nhưng thủy chung không có dũng khí hướng về sau nhìn. Trình Tử Ngang kịp thời đỡ lấy nàng, lo âu hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn mịt mờ hướng Diệp Lăng phương hướng ném đi một chút, đều là khiêu khích. Diệp Lăng quả nhiên tới, không uổng phí hắn thiết kế một màn này. Tô Nhan ổn ổn tâm thần, một chút đẩy ra bên cạnh Trình Tử Ngang, quay người hướng Diệp Lăng phương hướng chạy tới. Nàng dừng ở Diệp Lăng trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Diệp Lăng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải không đến tham gia sinh nhật của ta yến sao?" Diệp Lăng sắc mặt bình tĩnh. Hắn sẽ đến nơi này là bởi vì có người nặc danh cho hắn phát tin nhắn, nói Trình Tử Ngang trở về nước, còn ra hiện tại Tô Nhan sinh nhật bữa tiệc. Hắn cảm thấy rất hoang đường, liền dự định đến xem Trình Tử Ngang có phải thật vậy hay không trở về nước. Không nghĩ tới, cái này lại là sự thật. Lúc trước, Trình Tử Ngang mang theo một thân đau xót xuất ngoại, quá khứ hết thảy tan thành mây khói. Chỉ cần Trình Tử Ngang vĩnh viễn không xuất hiện tại Diệp Lăng bên người, hắn có thể buông xuống quá khứ của hai người, không truy cứu nữa. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Trình Tử Ngang vậy mà tặc tâm bất tử, còn dám trở về. Thậm chí không kiêng nể gì như thế xuất hiện tại công chúng trường hợp. Quả nhiên, có Tô Nhan chỗ dựa, hắn thời gian này trôi qua chính là tưới nhuần a. Diệp Lăng mắt sắp điểm ai. Tô Nhan gặp Diệp Lăng không nói lời nào, trong lòng càng luống cuống. Diệp Lăng tuyệt đối là hiểu lầm. Nhất định hiểu lầm nàng cùng Trình Tử Ngang quan hệ trong đó. Nàng căn bản không thích Trình Tử Ngang a, vừa rồi chỉ là vì diễn trò, để Tôn Phi Dương chủ động từ bỏ. Tô Nhan đi nắm Diệp Lăng tay, mềm thanh âm giải thích, "Diệp Lăng, ngươi nghe ta nói, vừa rồi Trình Tử Ngang nói lời đều không phải là thật. Hắn cố ý nói như vậy, chỉ là vì khí chạy Tôn Phi Dương. Diệp Lăng không đợi Tô Nhan kể đến ống tay áo của mình, liền tránh đi tay của nàng. Hắn ánh mắt nhạt nhẽo, giống như cười mà không phải cười, "Tô tổng khách khí, sự tình là bộ dạng gì, trong lòng ta tự có kết luận, Tô tổng không cần cùng ta giải thích." Kỳ thật, bất luận Trình Tử Ngang mới vừa nói cái gì, Diệp Lăng cũng sẽ không lại bởi vì Tô Nhan sinh khí. Không đáng. Đã từng hắn cùng Trình Tử Ngang vì Tô Nhan đấu cái người chết ta sống. Sau cùng hạ tràng, lưỡng bại câu thương. Đối một người tới nói, có ái tài có ghen. Diệp Lăng đã đem Tô Nhan loại bỏ ra hắn sinh hoạt. Bất luận Tô Nhan hiện tại thích ai, phải tiếp nhận ai cầu hôn, cũng bất luận nàng muốn đem Trình Tử Ngang tiếp về nước. Đây hết thảy đều cùng Diệp Lăng không có một tơ một hào quan hệ. Gặp Diệp Lăng nói loại lời này, Tô Nhan tâm liền như là bị dao cắt đồng dạng khó chịu. Nàng hối hận muốn chết. Sớm biết liền không cho Trình Tử Ngang nói câu nói như thế kia. "Tử Ngang, ngươi qua đây cùng Diệp Lăng giải thích." Tô Nhan sốt ruột địa ra hiệu Trình Tử Ngang tới. Trình Tử Ngang ánh mắt ảm đạm một cái chớp mắt, rất nhanh lại lúc lần đầu, trên mặt lộ ra một cái nhẹ nhàng linh hoạt tiêu dung. Hắn đi đến Tô Nhan bên người, nhìn xem Diệp Lăng, ấy nay điệu nói, "Vị tiên sinh này, tỷ tỷ đối với ta rất tốt, cơ hồ vật của ta muốn, nàng đều sẽ tận hết sức lực địa thỏa mãn ta. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cùng tỷ tỷ chỉ là quan hệ lẫn nhau tốt, cũng không có cái khác quan hệ mờ mờ. Ngươi nếu là bởi vậy hiểu lầm tỷ tỷ, nhưng chính là của ta tội trạng." Chương 405, Tử Ngang ca ca là khách nhân, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn? Chương 405, Tử Ngang ca ca là khách nhân, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn? Diệp Lăng ngửi thấy nồng đậm hương trà. Xem ra ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, Trình Tử Ngang vẫn là một chút cũng không có học văn a. Chắc hẳn đầu kia nặc danh tin nhắn cũng là Trình Tử Ngang phát cho hắn, vì chính là để cho mình trông thấy hắn cùng Tô Nhan thân mật một màn kia. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Hắn đối Tô Nhan đã vô ý coi như hai người thật cùng một chỗ, trong lòng của hắn cũng sẽ không lại nổi lên bất kỳ gợn sóng. Chỉ là Trình Tử Ngang như thế không sợ chết địa khiêu khích hắn. Như vậy, hắn không ngại dạy hắn làm người. Diệp Lăng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay vung ra một quyền. Ầm. Trung điệp nắm đấm nện ở Trình Tử Ngang tấm kia tuấn tiếu trên mặt, trong nháy mắt trở nên bầm tím bắt đầu. A. Trình Tử Ngang đau đến kinh hô một tiếng, cả người thân thể không bị khống chế té lăn trên đất. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng Diệp Lăng lại đột nhiên động thủ. Tô Nhan cũng ngộp, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng. Dưới hai tay ý thức đi đỡ trên mặt đất ngã sấp xuống Trình Tử Ngang, "Tử Ngang, ngươi không sao chứ?" Trình Tử Ngang má phải gò má đã sưng lên thật cao, cùng gò má trái hình thành chênh lệch rõ ràng. Hắn hốc mắt phiếm hồng, biểu lộ ủy khuất đến không được, nhưng vẫn là ra vẻ kiên cường nhìn xem Tô Nhan, "Tỷ tỷ, ta không sao." Diệp Lăng muốn đánh liền đánh đi, chỉ cần hắn có thể cao hứng, ta thụ bị thương không có gì. Tô Nhan vô ý thức nhíu mày, lại tới loại kia cảm giác quen thuộc. Trước mắt chàng cảnh này, giống như trước kia đã từng phát sinh qua. Thế nhưng là đợi nàng cẩn thận trở về nghĩ, náo hải lại trống rỗng. Cái gì cũng bắt giữ không đến. Trình Tử Ngang không có từ Tô Nhan trên mặt trông thấy muốn phản ứng, cắn chặt hàm răng. Tô Viên thấy thế, nhịn không được lên tiếng hắc Diệp Lăng. "Diệp Lăng, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay là tỷ ta sinh nhật yến, Tử Ngang ca ca là khách nhân, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn?" "Đừng hiểu lầm, Tô Viên dĩ nhiên không phải đang vì Trình Tử Ngang ra mặt. Dù sao hiện trường đã loạn thành một bầy, nàng không ngại lại thêm một mồi lửa." Ngoài ý muốn, Tô Nhan lần này không có quát lớn Tô Nguyên. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Diệp Lăng một lời không hợp liền động thủ đánh người. Trong ấn tượng, Diệp Lăng là một cái rất giảng lễ phép người, sẽ không tùy tiện động thủ. Chẳng lẽ, Tô Nhan đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng chớ mong nhìn về phía đối diện mặt không thay đổi nam nhân. Chẳng lẽ Diệp Lăng là ăn dấm rồi? Dù sao Diệp Lăng chưa thấy qua Trình Tử Ngang, vừa thấy mặt liền động thủ với hắn, chỉ có thể là bởi vì nam nhân ở giữa lòng hào thắng. Đặc biệt là nghe được Trình Tử Ngang mới vừa nói cái kia lời nói, Diệp Lăng có lẽ hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ. Càng nghĩ, Tô Nhan đã cảm thấy đây là sự thực. Trong lòng phiền muộn, trong nháy mắt thanh không. Diệp Lăng nghe được Tô Nguyên, cười lạnh một tiếng. "Tô Nguyên, trước ngươi làm sự tình, ta xem ở Tô gia trên mặt mũi, tha ngươi một mạng. Hiện tại lại kêu gào bắt đầu, còn lại một nửa đầu lưỡi, là không muốn sao?" Hắn băng lãnh ánh mắt chăm chú vào Tô Nguyên trên thân. Tô Nguyên đầu lưỡi, lập tức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Phản phất tại nhắc nhở lấy nàng, vài ngày trước chuyện gì xảy ra. Tô Nguyên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhưng lại ỷ vào hiện trường nhiều người, nàng cao lên kiêu ngạo đầu lâu, tuyệt không chịu thua. "Diệp Lăng, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta. Chúng ta bây giờ là nói Tử Ngang ca ca sự tình, mà lại hôm nay là chúng ta Tô gia yến hội, ngươi một ngoại nhân không mời mà tới, không khỏi cũng quá không đem ta Tô gia để vào mắt." "Đủ rồi Tô Nguyên." Tô Nhan trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Nguyên, cảnh cáo nàng đừng lại nói lung tung. Tô Nguyên trong lòng phẫn hận, đến cùng là vì cái gì? Tô Nhan đã mất trí nhớ, vì cái gì còn muốn như thế địa giữ gìn Diệp Lăng? Liền ngay cả nàng cô muội muội này, cũng phải vì cái này nhượng bộ. Nàng đối Diệp Lăng hận ý trở nên càng thêm sâu nặng, đem nhị tiểu thư đưa về Tô gia lão trạch, đưa nàng nhốt tại gian phòng, không có ta phân phó, không cho phép thả nàng ra. Xử trí như thế nào cô muội muội này, Tô Nhan tạm thời còn không có rõ ràng ý nghĩ, chỉ có thể để Bảo Tiêu trước tiên đem nàng mang về. Nếu không hiện trường thật sự là muốn loạn thành một bầy. Bảo Tiêu lập tức nghe theo phân phó, không để ý Tô Viên đồng ý, đưa nàng kéo xuống. Còn có Tôn Phi Dương cũng bị cùng nhau cường ngạnh đuổi ra ngoài. Tính cả viên kia bổ câu trứng lớn nhận kim cương, đều bị Tô Nhan không chút lưu tình ném ra ngoài. Về phần Trình Tử Ngang, trở ngại hắn bị thương, Tô Nhan không có đem hắn đuổi đi, chỉ làm cho Bảo Tiêu đem hắn đỡ dậy, tiến hắn đi xem bác sĩ. Trình Tử Ngang không cam tâm, "Tỷ tỷ, ta còn không muốn đi bệnh viện, ta muốn lưu lại bồi tiếp ngươi, có được hay không?" Trong mắt của hắn xúc lấy nước mắt, trông mong nhìn qua Tô Nhan. Trên mặt giữ tợn vết thương, lộ ra hắn càng thêm đáng thương. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Tô Nhan rất không thích hắn bộ này làm dáng. Trong lòng dâng lên một trận phản cảm. Nàng cũng không biết loại tâm tình này từ đâu mà tới. Nàng cưỡng chế, đuổi đi Trình Tử Ngang, "Tử Ngang, ngươi nghe lời, ngươi vết thương trên mặt kéo không được, đi trước bệnh viện nhìn bác sĩ đi." Nói xong, cho Bảo Tiêu một cái ánh mắt. Bảo Tiêu không để ý Trình Tử Ngang phản đối, lập tức bắt hắn cho dẫn đi. "Tốt, cũng đừng nhìn. Nên làm cái gì, liền đi làm cái gì." Tô Nhan quát chói hai một tiếng. Hiện trường các tân khách nhao nhao quay đầu, cũng không dám lại xem náo nhiệt. Không có quấy sự tình người, chung quanh một lần nữa an tĩnh lại. Tô Nhan nhìn xem Diệp Lăng, khóe môi móc ra một cái cười tới. "Diệp Lăng, ngươi vẫn là tới, nói rõ trong lòng ngươi là có như vậy một chút để ý ta, đúng hay không?" Tô Nhan ánh mắt ôn nhu chờ đợi lấy một đáp án. Diệp Lăng trong mắt nhìn trước mắt nữ nhân, không trả lời mà hỏi lại, "Trình Tử Ngang, là ngươi tiếp về nước tới?" "Không phải." Tô Nhan lập tức phủ nhận, "Là chính hắn trở về. Hắn lúc trước một mực tại nước ngoài trị liệu chấn thương, ta cũng không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên về nước." Diệp Lăng trên mặt cũng không có ngoài ý muốn. Hắn biết, lời nói mới rồi là Trình Tử Ngang đang nói láo. Chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái. Trình Tử Ngang nghèo túng địa ra nước ngoài, trên thân cũng không có bao nhiêu tiền, chân của hắn thương, là thế nào chữa trị xong? Nhất định phải có chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, hắn mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Thế nhưng là nhìn Tô Nhan bộ dáng, cái này tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Điều này nói rõ, Trình Tử Ngang phía sau có một người. Gặp Diệp Lăng chậm chạp không nói lời nào, Tô Nhan thăm dò địa mở miệng, "Diệp Lăng, ngươi có phải hay không ăn dấm rồi?" "Cái gì?" Diệp Lăng bật lông mày, cho là mình nghe lầm. Tô Nhan lại cảm thấy mình đoán đúng. Trên mặt nàng không bị khống chế tràn ra vẻ vui mừng. Vội vàng nói, "Diệp Lăng, ngươi yên tâm, ta cùng Trình Tử Ngang không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là coi hắn làm ân nhân, coi hắn làm đệ đệ, tuyệt đối không có mặt khác tâm tư. Ngươi nếu là không thích Trình Tử Ngang, ta có thể đem hắn đưa ra nước ngoài, để hắn cũng không tiếp tục đến trước mặt ngươi trước mắt." Diệp Lăng nghe xong, trong lòng một trận giật mình. Nếu như những lời này tại bọn hắn còn tại cùng nhau thời điểm, Tô Nhan có thể nói, thật là tốt biết bao. Chuyện cũ không thể truy, có một số việc đi qua, liền rốt cuộc không cứu vãn nổi. Bất quá, Trình Tử Ngang còn không thể đi. Hắn nhất định phải điều tra ra, Trình Tử Ngang sau lưng người kia là ai. Nếu không cái này tai họa ngầm giữ lại, luôn có một ngày sẽ ủ thành sai lầm lớn. Chương 406, Âu Dương Hinh đánh vỡ bí mật. Chương 406, Âu Dương Hinh đánh vỡ bí mật. Ta không có hiểu lầm ngươi cùng Trình Tử Ngang quan hệ, ta cũng không có ăn dấm. Diệp Lăng bình tĩnh giải thích sự thật. Về phần ngươi nói muốn đem Trình Tử Ngang đưa ra nước ngoài, hoàn toàn không cần như thế. Trình Tử Ngang nếu là lần nữa xuất ngoại, hắn còn thế nào điều tra hắn? Tô Nhan, chuyện tình cảm, ta không muốn lại cùng ngươi nhiều lời. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được, ta đối với ngươi vô ý. Tô Nhan có chút thụ thường, thế nhưng là ngươi hôm nay vẫn là tới, Diệp Lăng, trong lòng ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có ta. Ta sẽ đến, là bởi vì có người cho ta phát tin nhắn. Diệp Lăng trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đem đầu kia nặc danh tin nhắn cho Tô Nhan nhìn. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một câu. Trình Tử Ngang trở về nước, tại Tô Nhan sinh nhật bữa tiệc. Ta sẽ đến sinh nhật của ngươi yến, là bởi vì Trình Tử Ngang. Diệp Lăng không có tỉ ý, nói thẳng ra. Tô Nhan đầu có chút hỗn loạn. Có ý tứ gì, ngươi cùng Tử Ngang, trước lúc này liền nhận biết. Tô Nhan hậu chi hậu giác. Hồi tưởng lại vừa rồi Trình Tử Ngang trông thấy Diệp Lăng lúc phản ứng, giống như giữa bọn hắn, cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Ta cùng Trình Tử Ngang ở giữa, có thủ. Diệp Lăng lời ít mà ý nhiều, cũng không có nhiều lời. Nếu là thâm nhập hơn nữa xuống dưới, thế tất sẽ dính dấp đến đã từng quá khứ. Hắn tạm thời, còn không muốn để cho Tô Nhan khôi phục ký ức. Mặt khác, ngươi 5 năm trước trận kia tai nạn xe cộ, thật là Trình Tử Ngang cứu được ngươi sao? Tô Nhan biến sắc, có ý tứ gì? 5 năm trước tai nạn xe cộ, hết thảy là Trình Tử Ngang tự biên tự diễn, là hắn cùng hắn người đại diện Đồng Tuyết làm cái bẫy. Tô Nhan, ngươi bị hắn lừa. Diệp Lăng rốt cục nói ra chân tướng. Nguyên bản Trình Tử Ngang đi xa nước ngoài, hắn cùng Tô Nhan nhất đao lưỡng đoạn. Diệp Lăng là không có ý định lại níu lấy chuyện này không thả. Dù sao Trình Tử Ngang đã rời đi, lại truy cứu cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Trình Tử Ngang lại trở về rồi, thậm chí còn lớn như thế liệt liệt địa khiêu khích với hắn. Đã như vậy, hắn tại Tô Nhan trước mặt hình tượng cũng đừng nghĩ muốn duy trì. Tô Nhan đại não gần như không thể suy nghĩ. Diệp Lăng nói, 5 năm trước tai nạn xe cộ sự tình, Trình Tử Ngang là lừa hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì Diệp Lăng sẽ biết? Ngươi nếu không tin, tự nhiên có thể phái người đi điều tra, ta nói đến thế thôi, ngươi tốt tự lo thân. Xem ở đã từng Tô lão gia tử trên mặt, Diệp Lăng đem chân tướng nói cho Tô Nhan. Về phần nàng có tin hay không, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Diệp Lăng nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tô Nhan lăng lăng nhìn hắn bóng lưng, không cách nào mở miệng giữ lại. Diệp Lăng lời nói mới rồi, cho nàng tạo thành to lớn xung kích. Nếu như 5 năm trước tai nạn xe cộ sự kiện, là Trình Tử Ngang tự biên tự diễn. Như vậy những năm này, nàng đều bị Trình Tử Ngang lừa gạt. Tô Nhan chỉ cảm thấy hoang đường. Nàng tự xưng là thông minh hơn người, vậy mà lại bị một cái nam nhân lừa nhiều năm như vậy. Nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. "Cha, lập tức cho ta đi thăm dò." Tô Nhan con mắt tinh hồng, trên thân lệ khí bốn phía. liên quan tới 5 năm trước tai nạn xe cộ sự kiện, ta muốn biết đến rõ ràng.
Vâng, Tô tổng.
Gặp Tô Nhan sinh khí, Bảo Tiêu liên tục không ngừng ứng. Một trận sinh nhật tiễn, qua loa kết thúc. Đây là Tô Nhan từ khi ra đời đến nay, trôi qua nhất khó quên một cái sinh nhật.
Quan gia,
quan chỉ cùng quan huyện hai tỷ muội, đồng thời có thai, đều ở nhà dưỡng thai. Quan chỉ có Âu Dương Hinh chiếu cố, quan huyện có mẫu thân Trịnh Nguyệt chiếu cố. Trong lúc nhất thời, hai phe ngược lại là bình an vô sự. Quan chỉ mặc dù còn không có đặc biệt hiện nghi ngờ, nhưng bởi vì nghi ngờ chính là song thai, mình cũng phá lệ cẩn thận. Một chút công chuyện của công ty đều được đưa đến thư phòng xử lý. Thực sự không được, mới đi công ty một chuyến. Đi công ty thời điểm, Diệp Lăng cũng sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Sợ nàng ra một điểm ngoài ý muốn. Hai đứa bé này, Diệp Lăng cùng Quan Chỉ làm phụ mẫu, đều là rất để ý bọn hắn 10 phần chờ mong hài tử xuất sinh. Ngày này, Quan Chỉ tại thư phòng xử lý công ty văn kiện, đột nhiên phát hiện một phần đến từ Tô gia hợp đồng, là một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Văn kiện bên trong viết, vô điều kiện chuyển nhượng Tô thị tập đoàn 5 cổ phần cho nàng cùng Diệp Lăng còn chưa ra đời xong bào thai. Văn kiện dưới góc phải, ký Tô Huyên danh tự. Nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình, Quan Chỉ hiểu rõ, đây cũng là Tô Nhan cho nàng đền bù. Quan huyện kém chút hại nàng đã mất đi hài tử, cái này 5 cổ quyền là Tô Nhan nói xin lỗi thành ý dứt bỏ tình địch thân phận, Quan Chỉ đối với Tô Nhan cách làm coi như hài lòng. Chí ít không có một vị địa bao che nàng làm ác muội muội. Về phần có ký hay không, cái này cần hỏi một chút Diệp Lăng ý tứ. Nàng đem văn kiện chụp ảnh phát cho Diệp Lăng, lại nói một lần chuyện từ đầu đến cuối, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Âu Dương Hinh một mực tại trong thư phòng buổi tiếp Quan Chỉ làm việc. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cơ hồ như hình với bóng. "Chi Chi, ngươi nói bụng sao? Có muốn hay không ta đi phòng bếp làm cho ngươi ăn chút gì? Gần nhất ta vừa học được mấy món ăn." Âu Dương Hinh sợ Quan gia người lên lòng xấu xa hạ dược, gần nhất đồ ăn đều là nàng tự mình làm cho Quan Chỉ ăn. Đã từng mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, hiện tại chủ nghệ đã trở nên rất nhuần nhuyễn. Bận rộn đến chưa công việc, Quan Chỉ xác thực cũng có chút đói bụng. Bởi vì mang thai, nàng gần nhất khẩu vị biến lớn không ít. Nàng hướng Âu Dương Hinh ôn hòa tiểu thiếu, quả thật có chút đói bụng, vất vả ngươi. Quan Chỉ có khẩu vị ăn cái gì, đôi này Âu Dương Hinh tới nói đơn giản không nên quá tốt. Nàng cao hứng đáp ứng, lập tức rời đi thư phòng. Quan Chỉ thư phòng tại lầu 2. Lầu 2 đối diện là một loạt phòng ngủ. Âu Dương Hinh đi đến đầu bậc thang thời điểm, đột nhiên nghe được gian phòng cách vách truyền đến một trận mập mờ thanh âm. Nàng ánh mắt run lên, quay đầu, sau đó thả nhẹ bước chân. Nếu là nàng nhớ kỹ không sai, gian phòng này là Quan Chỉ mẹ kế, Trịnh Nguyệt phòng ngủ. Cửa phòng ngủ không biết vì cái gì, không có đóng gấp, có lưu một đạo nhỏ bé khe hở. Âu Dương Hinh cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Sau đó gót, con mắt gần sát khe cửa. Bởi vì khoảng cách tới gần, cái kia một thanh âm cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đợi thấy rõ trong phòng ngủ cảnh tượng lúc, Âu Dương Hinh con mắt trong nháy mắt trở lớn, một tiếng kinh hô kém chút tràn ra yết hầu. Cú may đại não phản ứng cấp tốc, đột nhiên đưa tay gắt gao che miệng. Chính đối cửa phòng rộng lớn trên giường, hai thân ảnh hết sức quen thuộc. Trong đó một đạo nữ nhân thân ảnh là Trịnh Nguyệt. Nàng ngồi tại trên giường, hai mắt nhắm chặt, dáng người tinh tế mềm mại. Đỏ hồng trên mặt đều là hưởng thụ. Một cái nam nhân thân ảnh, bị thân thể của nàng ngăn trở thấy không rõ lắm. Nhưng là từ Trịnh Nguyệt xưng hô đến xem, Âu Dương Hinh đoán ra kia là Quan Trạch Khôn. Cái này một đôi, đơn giản thiên lý nan dung. Âu Dương Hinh ánh mắt kinh hãi, không nháy mắt nhìn chằm chằm trong phòng. Chỉ nghe một trận nữ nhân luyện chuyển thét lên, tình hình chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trịnh Nguyệt mồ hôi đầm địa địa ngã mặt thân thể, trên mặt là còn chưa đầy đủ trống rỗng. Chầm một hồi về sau, nàng ôn nhu địa mở miệng, "Trạch ca, sự kiện kia, ngươi suy tính được thế nào?" Chương 407, Trịnh Nguyệt Quan Trạch Khôn mật đàm chương 407, Trịnh Nguyệt Quan Trạch Khôn mật đàm trong phòng ngủ, tràn ngập sau đó mập mờ khí tức. Trịnh Nguyệt ôm chăn mền, tựa ở Quan Trạch Khôn trần trụi trên lồng ngực. Quan Trạch Khôn niên kỷ mặc dù đã lên 60 tuổi, nhưng này phương diện còn vẫn có thể dùng một lát. Nghe thấy Trịnh Nguyệt tra hỏi, hắn liếm lấy hai con ngươi, chậm chạp không có trả lời. Trịnh Nguyệt trong lòng có chút sốt ruột. Nàng bỏ hết cả tiền vốn, hầu hạ hắn một trận. Sao có thể cái gì đều không vớt được? Nàng mềm mại đáng yêu hai con ngươi đi lòng vòng, ngón tay tại Quan Trạch Khôn trên lồng ngực sâu kín vẽ vài vòng. "Trạch ca, ngươi cho người ta một cái lời chắc chắn nha. A Diệu thế nhưng là con của chúng ta đây cũng là vì hắn dự định, ngươi chẳng lẽ không nghĩ rằng chúng ta A Diệu có được tốt nhất sao? Mà lại sớm đem A Diệu nhét vào trong công ty lịch luyện một phen, đến lúc đó hắn ngồi lên người cầm quyền chi vị, mới sẽ không sốt ruột bận bịu hoảng." Trịnh Nguyệt yêu cầu rất đơn giản. Thừa dịp Quan Chỉ dưỡng thai trong khoảng thời gian này, giữ cửa hải rượu đưa vào Quan Thị tập đoàn, trước như một cái chức vị làm một làm. Các loại quen thuộc nghiệp vụ quá trình, đến lúc đó đem Quan Chỉ dồn xuống đến cũng thuận tiện. Hiện tại tập đoàn trên danh nghĩa người cầm quyền vẫn là Quan Trạch Khôn. Cho nên Trịnh Nguyệt muốn cho Quan Trạch Khôn ra mặt, đem Quan Diệu an bài tiến công ty. Đối với Trịnh Nguyệt thỉnh cầu, Quan Trạch Khôn kỳ thật có chút khó làm. Chuyện của công ty vụ, những năm này hắn đã bị giam chỉ cho giá không đến không sai biệt lắm. Hiện tại hắn còn lại duy nhất thẻ đánh bạc, chính là tập đoàn cổ phần. Muốn đem Quan Diệu nhét vào công ty, Quan Chỉ bên kia không có đạt được tương ứng lợi ích, là tuyệt đối sẽ không đồng ý thế, nhưng là hắn không muốn lại sử dụng trong tay cổ phần. Đã mất đi cổ phần, hắn duy nhất quyền lên tiếng cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, liền rốt cuộc gáp chế không nổi Quan Chỉ. Thế nhưng là trong lòng yêu trước mặt nữ nhân, hắn không thể nói những lời này. Nếu không, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt? "Trạch ca, ngươi nói một câu nha." Gặp Quan Trạch Khôn này giờ không nói gì, Trịnh Nguyệt bĩu môi, đẩy hắn. "Nguyệt Nhi, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Quan Trạch Khôn nắm chặt Trịnh Nguyệt tay nhỏ, nhẹ nhàng địa vuốt ve. Trịnh Nguyệt tay nhỏ nắm tay, đập hắn một chút. "Tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chỗ nào không đơn giản? Không gặp được một kết quả, Trình Nguyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng cái này cho tới chưa vất vả nỗ lực, sao có thể không có hồi báo đâu?" Quan Trạch Khôn một mặt nghiêm túc nói, "Nguyệt Nhi, A Diệu hiện tại vẫn là ngu dại trạng thái, hắn muốn giấu giốt. Ngươi nếu để cho hắn đi công ty, đây không phải bại lộ sao? Có thể Trình Nguyệt cảm thấy cái này căn bản liền không phải một vấn đề. Cái này có cái gì, chúng ta đối ngoại liền nói, A Diệu bệnh đã chưa khỏi nhà. Hắn thân là quan gia tử tôn, đi công ty lịch luyện rất hợp lý." Quan Trạch Khôn lắc đầu, "Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta nếu là đối ngoại thả ra phong thanh, A Diệu chẳng phải trở thành người khác cái bia. Ngươi quên chúng ta ước định khi trước sao? Các loại quan chỉ cùng quan huyện sinh hạ hải tử, chúng ta lại để cho A Diệu khôi phục bình thường." Trình Nguyệt mím môi, "Đây đúng là bọn hắn ước định khi trước, thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa." Nàng trở lại quan gia về sau, mới phát hiện sự tình cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Quan chỉ là mang thai, thế nhưng là công chuyện của công ty nàng căn bản không có bất can thiệp vào. Mỗi ngày đều ít nhất phải trong thư phòng xử lý 2 đến 3 giờ thời gian công việc. Mà trong công ty còn có Diệp Lăng tại. Nàng đã nghe ngóng, Diệp Lăng trong tay cái kia hạng mục là cùng chính phủ hợp tác hạng mục lớn. Nếu là hạng mục hoàn thành, nói ít có trên 100 ức lợi nhuận. Vừa nghĩ tới Diệp Lăng cái này cùng quan gia không có chút nào quan hệ người đều có thể qua tay loại này hạng mục lớn, cái kia con trai của nàng Quang Diệu, thân là quan gia đường đường chính chính tự tôn, dựa vào cái gì không được? Cái công ty này lại không nhúng một tay, đến lúc đó thực sẽ trở thành quan chỉ độc đoán. Còn có con trai của nàng Quan Diệu chuyện gì? Giấu rốt. Hiện tại còn giấu cái gì vụng? Trước tranh tới tay lại nói. Trình Nguyệt bình phục một chút kích động tâm tư, trên mặt lại lộ ra loại kia ôn nhu cười tới. Trạch ca, ban khoăn của ngươi ta rất lý giải, thế nhưng là đứng tại A Diệu góc độ, đây quả thật là vì muốn tốt cho hắn sao? Nguyệt Nhi, ngươi đây là ý gì? Ngươi đi hỏi quá A Diệu rồi. Nâng lên Quan Diệu, Quan Trạch Khôn sắc mặt lạnh mấy phần. Trình Nguyệt thấy thế, vội vàng giải thích. Trạch ca, ngươi yên tâm, ta không có nói cho A Diệu, ngươi là hắn cha ruột một chuyện. Ta chỉ là hỏi hắn, có muốn hay không muốn đi công ty lịch luyện, hắn nói muốn đi. Quan Trạch Khôn đã từng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Trịnh Nguyệt, tại Quan Diệu trước mặt nhắc tới mình là hắn cha ruột một chuyện. Hắn cùng Trịnh Nguyệt là bối đức quan hệ, là vi phạm nhân luân. Loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Nếu là Quan Diệu biết, vạn nhất bởi vậy sinh ra bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Gia gia của mình, cùng mụ mụ, chỉ cần là người bình thường, đều không tiếp thụ được. Cho nên, Quan Trạch Khôn một mực căn dặn Trịnh Nguyệt đối với chuyện này giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói cho Quan Diệu. Bên ngoài, Quan Trạch Khôn đối với Quan Diệu cũng giới hạn tại cháu trai yêu thương. Nhưng là trong bóng tối, hắn một mực có đang vì Quan Diệu chủ tính. Nguyệt Nhi, đây là ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể nói cho A Diệu. Trạch ca, ta biết. Trình Nguyệt miệng đầy cam đoan. Ngươi mới vừa nói sự tình, ta đáp ứng. Nhanh nhất tháng sau, ta sẽ để cho A Diệu tiến công ty lịch luyện. Còn hắn ngu dại lúc nào khôi phục, ngươi tìm thời cơ thích hợp đi. Quan Trạch Khôn nuốt nuốt mi tâm, cuối cùng vẫn đáp ứng Trình Nguyệt yêu cầu. Trình Nguyệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nàng cho tới chưa vất vả, không tính của phí. Trạch ca, ta liền biết, ngươi tốt nhất rồi. Ta cái này còn học xong một chút mới tư thế, ngươi nhìn. Trình Nguyệt nói, ngón tay chậm rãi đi xuống. Trong mắt ngậm lấy tình ý, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nhìn qua Quan Trạch Khôn. Quan Trạch Khôn bị trêu chọc đến toàn thân lửa nóng. Thế nhưng là trôm mấu chốt, nhưng không có động tĩnh. Đến cùng là đã có tuổi, không thể giống lúc còn trẻ, đại chiến 300 hiệp. Nguyệt Nhi, lần sau đi. Trạch ca. Trong phòng ngủ thanh âm lại bắt đầu trở nên quái dị. Âu Dương Hinh mở to mắt, không dám tin nhìn xem bên trong hết thảy. Giờ phút này, trong đầu của nàng hỗn loạn tương mừng. Một hồi là Trịnh Nguyệt nói lời, một hồi là Quan Trạch Khôn nói lời. Bọn hắn, đây quả thực đáng sợ đến cực điểm. Càng đáng sợ là Quan Diệu thân phận. Quan chỉ biết đây hết thảy sao? Diệp Lăng đâu? Hắn biết không? Âu Dương Hinh đầu óc có ngóng mà băng lên. Mắt nhìn lấy trong phòng bầu không khí lại bắt đầu mập mờ bắt đầu, nàng không dám tiếp tục nhìn. Trước hết đi thư phòng, nói cho Quan chỉ đây hết thảy. Âu Dương Hinh cẩn thận từng ly từng tí quay người, chậm dần bước chân hướng thang lầu đối diện thư phòng đi đến. Đi chưa được mấy bước, sau lưng lặng yên không một tiếng động duỗi ra một cái đại thủ. Đại thủ mãnh lực che Âu Dương Hinh miệng, một cái tay khác thì bóp bên trên cổ họng của nàng. "No, no no no." Âu Dương Hinh cảm thấy một trận ngạt thở. Kịp phản ứng về sau, dưới thân thể ý thức bắt đầu giằng co. Thế nhưng là lực lượng của đối phương vượt xa nàng. Âu Dương Hinh muốn lớn tiếng kêu cứu, lại một chữ cũng không kêu được. Nàng chỉ có thể dùng cả tay chân, liều mạng đánh lẫn nhau, đi đạp đối phương. Chương 408, đến cùng là ai đẩy Âu Dương Hinh? Chương 408, đến cùng là ai đẩy Âu Dương Hinh? A. Người kia bị Âu Dương Hinh đạp đến đùi, trong cổ tràn ra một đạo kêu đau. Là một đạo thanh âm của nam nhân. Trên tay gông cùng xiềng xích nuối lỏng một chút, Âu Dương Hinh dùng sức quay đầu, muốn đi xem thanh mặt của đối phương. Quay đầu thời khắc, một trương giữ tận mặt trong nháy mắt đập vào mi mắt. Âu Dương Hinh con ngươi đột nhiên co lại. Là hắn? Ngươi? Nói còn chưa rơi, Âu Dương Hinh chỉ cảm thấy thân thể bị người hung ác lực hướng phía trước đẩy. Thân thể của nàng trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng thang lầu lăn xuống. Đông, đông, đông. Vật nặng lăn xuống thang lầu thanh âm càng không ngừng vang lên. Trong phòng ngủ, còn tại dây dưa Trịnh Nguyệt cùng Quan Trạch Khôn nghe được tiếng vang, lập tức dừng lại động tác. Lẫn nhau kinh nghi bất định liếc nhau, xảy ra chuyện. Trịnh Nguyệt lập tức từ trên giường bò lên, một bên mặc quần áo một bên xuống giường. Trạch ca, ta đi ra trước xem một chút. Ngươi chờ chút về phòng trước, tuyệt đối không thể để cho người trông thấy chúng ta cùng một chỗ. Quan Trạch Khôn đi đứng không được tốt lắm, Trịnh Nguyệt dự định mình đi ra ngoài trước ứng phó. Nàng rất nhanh mặc quần áo, đi tới cửa, vừa muốn chuyển động chốt cửa, lại phát hiện cửa vậy mà có lưu một đạo nhỏ bé khe hở. Cửa không khóa. Liên tưởng tới thanh âm mới vừa rồi, Trình Nguyên sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Nàng đỗng nhiên kéo cửa ra, nhanh chóng đi ra ngoài. Quan chỉ thư phòng khoảng cách thang lầu rất gần. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang cực lớn, nàng cũng nghe thấy. Cái này tựa như là có đồ vật gì từ thang lầu lăn xuống thanh âm. Quan chỉ một chút từ trên ghế đứng dậy, nhanh chóng rời đi thư phòng. Đợi đến hết thang lầu, đến lầu 1, quan chỉ mới phát hiện sự tình xa so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đầu bậc thang, Âu Dương Hinh ngã trên mặt đất, dưới đầu là một bãi vết máu đỏ tươi. Sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, không rõ sống chết. Quan chỉ trông thấy một màn này, kém chút không có đứng vững. May mắn Khương Ba thấy thế không đúng, tiến lên giúp đỡ nàng một thanh. Quan chỉ hít sâu mấy hơi, bình phục kích động tâm tư. Khương Bá, đây là có chuyện gì? Khương Ba ấy náy địa lắc đầu, đại tiểu thư, ta mới vừa rồi cùng đám người hầu đều trong sân chờ nghe được tiếng vang trở lại phòng khách lúc, đã là cảnh tượng này. Bất quá đại tiểu thư đừng lo lắng, chúng ta đã gọi xe cứu thương, Âu Dương tiểu thư còn có hô hấp, không có nguy hiểm tính mạng. Nghe được Âu Dương huynh không có nguy hiểm tính mạng, quan chỉ thoáng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, Âu Dương huynh là Diệp Lăng tỷ tỷ, hay là bởi vì nàng mới đến quan gia. Hiện tại Âu Dương huynh tại quan gia xảy ra chuyện, về tình về lý, nàng đều nhất định phải tìm ra tên hung thủ này. Mụ mụ, máu, thật là nhiều máu. Diệu Diệu sợ ô ô. Đột nhiên, một trận tiếng khóc truyền đến. Quan chỉ dương mắt, chỉ thấy cách đó không xa trên ghế salon, Trình Nguyệt mẹ con chính tựa sát ngồi cùng một chỗ. Quan Diệu tựa hồ bị hù dọa, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, ngăn không được địa khóc. Trình Nguyệt ôm hắn, một mặt đau lòng dùng khăn giấy giúp hắn lau nước mắt. Miệng bên trong còn không ngừng địa dỗ dành, "A Diệu đừng sợ a, không có chuyện gì, người hầu đã gọi điện thoại gọi bác sĩ. Nàng chẳng mấy chốc sẽ bị mang đi." A Diệu nhìn không thấy liền không sợ. Quan chỉ vặn lông mày, mở rộng bước chân hướng hai người đi đến. "Mẫu thân, A Diệu làm sao đang khóc?" Quan chỉ tại ghế sofa đối diện ngồi xuống, giống như quan tâm hỏi thăm. Trình Nguyệt một bên dỗ dành Quan Diệu, một bên ấy náy nhìn về phía Quan chỉ. "Chi chi a, A Diệu là bị tiểu thư dọa sợ." A Diệu nguyên bản hảo hảo địa đợi trong phòng khách xem TV, ai có thể nghĩ tiểu thư xuống thang lầu không có chú ý, trực tiếp từ lầu 2 ngã xuống. Cái kia một chô máu a, trực tiếp đem A Diệu dọa cho khóc. Người cũng biết, A Diệu từ khi trận kia sốt cao về sau, lá gan liền trở nên đặc biệt nhỏ. Tiểu thư rằng này, A Diệu sợ là sẽ phải có tâm lý thương tích. Nói xong lời cuối cùng, Trình Nguyệt tiếng nói đã mang tới một tia oán trách. Phản phất tại trách cứ Âu Dương Hinh không cẩn thận. Mình ngã sắp xuống, còn muốn dọa sợ con của nàng. Tả oán xong, Trình Nguyệt lại bắt đầu ôn nhu thì thầm địa dỗ dành Quan Diệu. Quan Diệu lại một bữa khóc, khắp khuôn mặt là nước mắt, một bộ dọa đến không được bộ dáng. Quan chỉ bất động thanh sắc quan sát hai mẹ con này một hồi, lại không nhìn ra manh mối gì. Nàng quay đầu hỏi Khương Bá, Quan Diệu thật một mực tại phòng khách xem TV sao? Khương Bá gật đầu, ừm, ta mang theo người hầu đi ra thời điểm, tiểu thiếu gia xác thực một mực tại phòng khách xem TV. Quan chỉ mím môi, đáng tiếc quan gia lão trạch bên trong không có lắp đặt giám sát, nếu không vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhất thanh nhị sợ. Nhưng là trực giác của nàng, Âu Dương Hinh quẳng xuống thang lầu một chuyện, không phải đơn giản như vậy. Âu Dương Hinh rời đi thư phòng, muốn đi lầu một phòng bếp làm bữa ăn điểm. Theo lý thuyết, nàng nếu là không cẩn thận quẳng xuống thang lầu, mình hẳn là đã sớm nghe được động tĩnh. Mà khoảng cách Âu Dương Hinh rời đi thư phòng, chỉ ít đi qua có 10 phút đồng hồ. Âu Dương Hinh làm sao lại thẳng đến vừa rồi mới quẳng xuống thang lầu? Giải thích duy nhất chính là Âu Dương Hinh tại hạ thang lầu trước đó, bởi vì một ít sự tình còn tại lầu 2 chờ đợi một hồi. Lầu 2 đều là phòng ngủ cùng khách phòng, ở quan gia tất cả chủ tử. Âu Dương Hinh là về trước đi phòng ngủ của mình chờ đợi một hồi, xuống thang lầu không có chú ý ngã sấp xuống rồi. Vẫn là cùng ai gặp mặt, bị ai cho đẩy tới thang lầu. Quan chỉ có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Âu Dương Hinh lúc ấy hứng thú bừng bừng rời đi thư phòng, chính là vì cho nàng làm bữa ăn điểm, không có khả năng lại trở về phòng ngủ. Nàng có lẽ là bởi vì nhìn cái gì, nghe thấy được cái gì, có lẽ phá vỡ bí mật gì. Đối phương thẹn quá hóa giận, thuận thế đem người cho đẩy tới nhà lầu, muốn giết cậu. Không trách quan chỉ đem người nhà họ Quan nghĩ đến như thế ác độc. Thật sự là nàng quá mức rõ ràng, quan gia những người kia đều có chút như thế nào một bộ lòng dạ gián giết. Khương Bá, người trước cho A Lang gọi điện thoại, nói cho hắn biết nơi này chuyện phát sinh. Vâng, đại tiểu thư. Khương Bá rất nhanh cầm điện thoại, rời đi phòng khách. Khương Bá sau khi gọi điện thoại xong, xe cứu thương cũng tới. Quan chỉ để Khương Bá cùng giấy phép lái xe của Âu Dương Hinh, mình thì lưu lại điều tra rõ chân tướng sự tình. Các loại xe cứu thương mang theo Âu Dương Hinh rời đi, trên lầu Quan Trạch Khôn cùng Quan Huyền mới san san tới chậm. Mà viện Quan Trạch Khôn chính là một đoạn thời gian đều không hề lộ diện Dạ Minh. Dạ Minh, ngươi chừng nào thì trở về? Quan chỉ trông thấy Dạ Minh, nghĩ đến một cái khả năng, lạnh giọng chất vấn. Dạ Minh trước viện Quan Trạch Khôn nhập tọa, lúc này mới cung kính trả lời Quan chỉ. Bẩm đại tiểu thư, ta một giờ trước trở về. Quan Trạch Khôn ho khan hai tiếng, bất mãn nhìn về phía Quan chỉ. Ta để Dạ Minh cho ta đưa một phần công ty văn kiện, làm sao? Ngươi hoài nghi Tiểu Hình bị người đẩy tới nhà lầu, là Dạ Minh làm? Quan chỉ bình tĩnh mỉm cười. Sự tình không có tra ra trước đó, tất cả mọi người ở đây cũng có thể. Quan Huyền lập tức liền không làm. Nàng tức giận trừng mắt Quan chỉ, tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ta một mực tại trong phòng nghỉ ngơi, làm sao lại đẩy Tiểu Hình? Ta cũng không có nói là ngươi. Quan chỉ lạnh lùng nói. Trình Nguyệt gặp nữ nhi bị đuổi, lập tức mở miệng, chi chi, Huyền có thai, làm sao có thể đẩy đến động tiểu thư? Ta nhìn, chính là tiểu thư mình không cẩn thận quẳng xuống nhà lầu. Chương 409, chẳng lẽ hai người này có quan hệ? Chương 409, chẳng lẽ hai người này có quan hệ? Quan Chỉ bình tĩnh nhìn qua Trịnh Nguyệt. Mẫu thân gấp cái gì? Ta có nói là muội muội làm sao? Ngài như vậy vội vã vì nàng giải thích, chẳng lẽ lại là có tật giật mình? Quan Chỉ khẽ môi móc ra một cái cười, mang theo như có như không trào phúng. Trịnh Nguyệt mặt lập tức đỏ lên, ngươi, Quan Chỉ, ngươi đây là thái độ gì? Trịnh Nguyệt là mẹ của ngươi. Quan Trạch Khôn lạnh lùng mở miệng, uy nghiêm sắc bén ánh mắt quét về phía Quan Chỉ, hết sức bất mãn. Phốc phốc, Quan Chỉ nghe thấy lời này, trực tiếp không khách khí chút nào cười to lên. Nàng đưa tay chỉ vào Quan Trạch Khôn nửa người dưới. Gia Gia đang nói chuyện trước đó, vẫn là trước kiểm tra một chút mình dung nhan dáng vẻ đi. Ngài nhìn xem, ngài quần khóa kéo cũng còn không có kéo lên đâu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức hướng Quan Trạch Khôn nhìn lại. Quả nhiên, Quan Trạch Khôn quần khóa kéo chẳng biết tại sao mở rộng, lộ ra bên trong màu đỏ của lót. Quan Trạch Khôn cúi đầu, trông thấy tình huống của mình, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Dạ Minh đúng lúc đó tiến lên, ngăn tại trước mặt hắn. Quan Trạch Khôn nhân cơ hội này, cấp tốc đem quần khóa kéo kéo lên. Nhưng mà đại não của mọi người đã bắt đầu suy nghĩ miên man, liên tưởng tới vừa rồi Quan Trạch Khôn cùng Dạ Minh đợi cùng một chỗ. Bọn hắn nhìn về phía Dạ Minh ánh mắt, trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Chẳng lẽ lại hai người này có quan hệ? Chỉ có Trình Nguyệt, sắc mặt một trận xấu hổ. Nàng không nghĩ tới, Quan Trạch Khôn như thế không được việc. Từ trên giường của nàng xuống tới, không kiểm tra một chút ăn mặc, cứ như vậy xuống lầu, còn bị Quan Chỉ phát hiện sơ hở. Trong nội tâm nàng cấp tốc suy tư ứng đối phương pháp, chỉ nghe thấy Quan Trạch Khôn nói, bên ta mới trong phòng ngủ nghỉ ngơi, nghe được dưới lầu xảy ra chuyện, sốt ruột bận bịu hoảng dưới mặt đất đến, An Mặc Phương Diện liền không có quá để ý. Chi Chi, ngươi cũng biết, Gia Gia là đã có tuổi người, phương diện này khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, ngươi cũng đừng níu lấy không thả. Nói xong lời cuối cùng, Quan Trạch Khôn ngự khí đã không còn giống vừa rồi đồng dạng hùng hổ dọa người. Nguyên lai là dạng này a. Quan Chỉ che miệng cười khẽ, tựa hồ tin thuyết pháp này. Nhưng mà nàng lời nói xoay chuyển, lại nhìn về phía Trình Nguyệt, mẫu thân, ngài cổ là bị văn tử cắn sao? Cái cổ khối đó, thật là đỏ a. Quan Chỉ vừa nói, đám người lại trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Trình Nguyệt. Trình Nguyệt vô ý thức che cổ. Quan Trạch Khôn luôn yêu thích tại trên thân thể của nàng khắp nơi lưu vết tích, cho nên nàng xuống lầu lúc, cố ý mặc vào áo dài quần dài. Không nghĩ tới bộ y phục này cổ áo không đủ dài, vẫn là lọt một điểm vết tích. Càng không có nghĩ tới, Quan Chỉ sẽ ở trước mặt mọi người đối nàng đặt câu hỏi. Quan Uyển an vị tại Trình Nguyệt bên người, cổ nàng bên trên vết tích, Quan Uyển thấy nhất thanh nhị sợ. Thế nhưng là, cái kia vết tích căn bản không phải văn tử lưu lại đinh ấn, mà giống như là bị thứ gì cắn qua. Nàng cảm thấy, rất giống răng dấu vết lưu lại. Quan Trạch Khôn không có kéo quần qua kéo, Trịnh Nguyệt trên cổ vết cắn. Âu Dương Hinh không có xảy ra việc gì trước đó, Quan Trạch Khôn cùng Trịnh Nguyệt đều tại lầu 2 phòng ngủ. Mà hai người phòng ngủ, liền gần sát cùng một chỗ. Quan Uyển bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng nhìn xem Trịnh Nguyệt, run rẩy thanh âm mở miệng, mẹ, ngươi. Liền ngay cả một mực tại thuốc thít quan rượu, đều lăng lăng ngẩng đầu, nhìn xem Trịnh Nguyệt. Trịnh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, cơ hồ có chút thất thố địa mở miệng phản bác, các ngươi đừng nghe Quan Chỉ nói bậy. Ta đây là bị văn tử đinh. Hiện tại là mùa xuân, gian phòng cửa sổ quên đóng lại, bị văn tử cắn mấy cái rất bình thường. Tại nhi tử cùng trước mặt của con gái, Trịnh Nguyệt vẫn là phải mặt. Lần này phụ thân của bọn hắn không cùng lấy cùng một chỗ về nước, trên người nàng xuất hiện loại này mập mờ vết tích, căn bản giải thích không rõ ràng. Quan Uyển nghi ngờ nhìn xem Trịnh Nguyệt. Nàng luôn cảm thấy, Trịnh Nguyệt tựa hồ tại che giấu một chút cái gì. Mẫu thân nói không sai, có lẽ chính là văn tử ra. Quan Chỉ bên này thậm chí cười nhẹ nhàng bắt đầu giúp Trịnh Nguyệt nói chuyện. Nàng ngay trước mặt mọi người nói ra Quan Trạch Khôn cùng Trịnh Nguyệt trên người điểm đáng ngờ, chính là vì tại trong lòng của bọn hắn chôn xuống một viên hạt giống. Giữa hai người đến cùng có cái gì nhận không ra người quan hệ, nàng còn không có nắm giữ chứng cứ. Nhưng là nàng tin tưởng, Quan Uyển sẽ đi kiểm chứng. Dù sao, Quan Uyển ghét nhất loại này bất luân quan hệ. Tốt, đừng nói những thứ này có không có. Cuối cùng, vẫn là Quan Trạch Khôn lên tiếng. Tiêu tiểu thư sự tình, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho Khương gia một cái công đạo. Nên cho đền bù, Quan gia cũng sẽ bổ sung. Quan Trạch Khôn giải quyết dứt khoát, không cho phép đám người lại thương nghị chuyện này. Quan Chỉ trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, nghĩ cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Nam mơ, nàng nhất định sẽ làm cho kẻ đầu têu trả giá đắt. Quan Chỉ ánh mắt từng cái tại Dạ Minh, Quan Uyển cùng Quan Diệu trên thân xẹt qua. Dạ Minh một mặt kính cẩn nghe theo địa đứng tại Quan Trạch Khôn bên người. Quan Uyển thần sắc bất định, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trịnh Nguyệt, ý đồ từ trên người nàng nhìn ra một chút cái gì. Quan Diệu lúc này đã không khóc, chính cầm một tờ giấy lau nước mắt, một bộ ủy khuất nhóc đáng thương bộ dáng. Đến cùng là ai, đẩy Âu Dương Hinh? Quan Chỉ nhẹ nhàng câu môi, trong lòng của nàng đã có đáp án. Mới vừa buổi sáng phát sinh sự tình, huyên áo tan rã trong không vui. Diệp Lăng bên này thu được Khương Bá điện thoại, nghe nói Âu Dương Hinh xảy ra chuyện, hết sức kinh ngạc. Hắn trước tiên cho Khương Kiến Bách gọi điện thoại. Âu Dương Hinh hiện tại là hắn trên danh nghĩa thế tử, hắn có biết đến quyền lợi. Sau đó, hai người tại quan gia tư nhân bệnh viện chạm mặt. Âu Dương Hinh đã bị đưa vào phòng giải phẫu. Dòng dã 2 giờ qua đi, giải phẫu mới kết thúc. Bác sĩ nói nàng đầu rơi rất nghiêm trọng, đưa tới trọng độ não chấn động, trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, còn muốn nằm viện quan sát tình huống. Tốt một chút chính là, ngoại trừ đầu thụ thương nghiêm trọng, Âu Dương Hinh trên thân cái khác thương đều tương đối rất nhỏ. Trong phòng bệnh, nhìn xem trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt hôn mê Âu Dương Hinh, Diệp Lăng cùng Khương Kiến Bách sắc mặt đều không thế nào để mắt. Diệp ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù cùng Âu Dương Hinh là mặt ngoài quan hệ vợ chồng, nhưng là Khương Kiến Bách cho tới bây giờ không nghĩ tới Âu Dương Hinh sẽ ra chuyện. Không nghĩ tới tại quan gia chờ đợi mấy ngày, vậy mà liền thụ nghiêm trọng như vậy thương. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Quan gia tình hình chiến đấu đã kịch liệt như vậy sao? Ngay cả Âu Dương Hinh người ngoài này đều bị lan đến gần rồi. Diệp Lăng có chút ấy nấy, Âu Dương Hinh thụ thương trong chuyện này, hắn cũng có lỗi. Hắn kỹ càng đem sáng hôm nay tại quan gia lão trạch phát sinh sự tình, cùng Khương Kiến Bách nói một lần. Mặt khác, hắn chắc chắn địa hứa hẹn, Kiến Bách, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, cho ngươi một cái công đạo. Âu Dương Hinh đã tới quan gia chiếu cố quan chỉ, như vậy nhân thân của nàng an toàn, hắn liền muốn cam đoan. Hiện tại Âu Dương Hinh thụ nghiêm trọng như vậy thường, Diệp Lăng nhất định sẽ tìm ra hung thủ, trả lại nàng một cái công đạo. Diệp ca, Âu Dương Hinh người này mặc dù trước kia làm sai chuyện, nhưng là sự tình hôm nay, nàng đúng là thay bay vạ gió, ta tin tưởng ngươi sẽ tra ra trận tướng, trả lại cho nàng một cái công đạo. Chương 410, quan huyện phát hiện Trịnh Nguyệt bí mật. Chương 410, quan huyện phát hiện Trịnh Nguyệt bí mật. Diệp Lăng vô vô Khương Kiến Bách bả vai, hết thảy đều không nói bên trong. Khương Kiến Bách cười cười. Diệp ca, hôm nay phát sinh loại chuyện này, tẩu tử bên kia chắc hẳn cũng bị kinh sợ dọa. Nàng còn mang thai, chính là cần người bồi thời điểm, ngươi đi về trước đi, Âu Dương Hinh bên này có ta chiếu cố là được. Kiến Bách, vất vả ngươi, có bất kỳ cần đều nói với ta. Yên tâm đi Diệp ca, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Khương Kiến Bách đưa mắt nhìn Diệp Lăng rời đi. Phòng bệnh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hắn tại bên giường trên ghế ngồi xuống, nhìn xem trên giường mê man nữ nhân, nhẹ xách một tiếng. Nữ nhân ngu xuẩn, để ngươi đừng đi, lần này ngay cả bệnh đều nhanh muốn dựng vào đi. Ngoài miệng nói như vậy, tại nhìn thấy chuyển nước bên trong dược thủy sắp không có lúc, hắn lập tức đứng dậy đi gọi y tá. Y tá, nơi này muốn đổi mới truyền dịch bình. Quan gia, Âu Dương Hinh một chuyện tạm thời giải quyết về sau, quan huyện lập tức đi theo Trịnh Nguyệt tiến vào gian phòng của nàng. Trịnh Nguyệt trông thấy đi theo mình nữ nhi, không hiểu có điểm tâm hư. Trên mặt lại ôn nhu địa hỏi, "Uyển Uyển, ngươi còn có chuyện gì sao?" Quan Uyển nhìn xem nàng, không nói gì, mà là trực tiếp đưa tay khóa trái cửa phòng. Trịnh Nguyệt không hiểu, "Uyển Uyển, ngươi thế nào? Em đẹp, khóa cái gì cửa? Mẹ, ngươi có hay không giấu giếm ta chuyện gì?" Quan Uyển mặt tâm trầm, cơ hồ đem tâm tình không tốt mấy chữ viết trên mặt. Trịnh Nguyệt con mắt lập tức đỏ lên, phản phất thụ thiên đại ủy khuất. "Uyển Uyển, ngươi nói gì vậy? Cho tới nay, mẹ con chúng ta ở giữa đều không có bất kỳ cái gì bí mật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao?" Quan Uyển cười lạnh một tiếng, cái kia vừa rồi ra ra không có kéo lên khóa quần là thế nào một chuyện. "Uyển Uyển." Trịnh Nguyệt bị như thế chất vấn, cũng giận tái mặt, "Ngươi đây là nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta sao? Bởi vì quan chỉ dăm ba câu châm ngòi, ngươi liền hoài nghi ngươi mẹ ruột cùng. Có một chân, ngươi bây giờ đến chất vấn ta, không học hỏi chúng quan chỉ tiện nhân kia ý muốn." Quan Uyển không có bị nàng dăm ba câu cho hồ lộng qua. Nàng đã nhận định một sự kiện, liền nhất định sẽ điều tra đến cùng. "Mẹ, ta đây là hợp lý hoài nghi. Nếu không ngươi trên cổ dấu hôn, là thế nào một chuyện? Ta đều nói, đây là văn tử cắn, ngươi làm sao lại không tin?" Trịnh Nguyệt sắp hỏng mất, không nghĩ tới Quan Uyển như thế truy vấn ngọn nguồn. Cùng lúc đó, trong lòng còn sinh ra một cô bối rối. "Mẹ, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Dễ dỗ dành như vậy. Ta cũng không phải chưa từng có nam nhân, chẳng lẽ sẽ không phân rõ dấu hôn cùng văn tử vết cắn? Lời này của ngươi lừa gạt một chút người khác coi như xong, không muốn lấy ra lừa gạt ngươi thân nữ nhi." Quan Uyển nghiến răng nghiến lợi, trầm thấp điểm mắng. Nếu không phải sợ bị người nghe thấy, nàng lúc này đã chửi ầm lên. Trịnh Nguyệt nếu là thật làm ra loại này tiên lý nan dung sự tình, nàng về sau còn thế nào tại quan gia đặt chân? Còn thế nào để người khác phục tùng? "Uyển Uyển, ta lặp lại lần nữa, ta không có làm bất luận cái gì khác người sự tình. Ngươi đối ngươi mẹ ruột dạng này hùng hổ do người, vẫn là ta hoài thai 10 tháng, tân tân khổ khổ sinh ra tới nữa như sao?" Trịnh Nguyệt trong mắt hiện ra nước mắt, thê thảm nhìn qua Quan Uyển. Quan Uyển không có chút nào động dung, thần sắc lạnh lùng như cũ. Nàng đưa tay chỉ hướng giường chiếu, "Mẹ, ngươi đang nói lao trước đó, có phải hay không hẳn là trước tiên đem trên giường đầu này màu đỏ bốn góc quần cho giấu đi?" Trịnh Nguyệt vô ý thức thuận Quan Uyển tay chỉ phương hướng nhìn sang. Một đầu màu đỏ nam sĩ bốn góc quần, chính ngại lại địa nằm trong chăn bên trên. Chăn mền là gạo màu trắng, tôn lên đầu kia màu đỏ bốn góc quần, là như thế dễ thấy. "Trịnh Nguyệt." Con ngươi của nàng rung động kịch liệt. Cho tới nay, đây đều là nàng cùng Quan Trạch Khôn ở giữa một điểm nhỏ tình thú. Mỗi lần xong việc về sau, Quan Trạch Khôn đều sẽ lại trong phòng của nàng lưu lại một chút đồ vật, hiển lộ rõ ràng đối nàng lòng ham chiếm hữu. Thì như sử dụng hết mũ, đạo cụ hay là một bộ y phục. Không nghĩ tới lần này tình huống nguy cấp như vậy, Quan Trạch Khôn lại còn làm như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là bị giam viện phát hiện. Trịnh Nguyệt trái tim bởi vì khẩn trương mãnh liệt nhảy lên. "Uyển Uyển." Nàng muốn giải thích, cũng học lại giống như là bị người cho bắt lấy, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. "Ngươi còn không thừa nhận sao? Quan gia cứ như vậy hai nam nhân, Diệp Lăng không ở nhà, chỉ còn lại Quan Trạch Khôn, ngoại trừ hắn, chẳng lẽ là giả minh?" Quan Uyển nhìn về phía Trịnh Nguyệt ánh mắt là như thế băng lãnh, hiện ra dọa người hàn quang. Trịnh Nguyệt dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Nàng còn là lần đầu tiên bị nữ nhi dùng loại này đáng sợ ánh mắt nhìn xem. Mẹ con các nàng ở giữa tình cảm một mực rất tốt, thỉnh thoảng sẽ bởi vì quan rượu phát sinh vài câu tranh chấp, nhưng cũng rất nhanh liền hòa hảo rồi. Nhưng là hôm nay, Quan Uyển trên mặt viết đầy đối nàng buồn nôn. Trịnh Nguyệt tâm ý một trận nói nói, "Uyển Uyển, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta cùng hắn ở giữa chỉ là theo như nhu cầu." Trịnh Nguyệt gặp không đạt được, cũng đúng địa thừa nhận. Quan Uyển khí cười, "Theo như nhu cầu? Cái gì theo như nhu cầu? Vậy mà cần ngươi bán thân thể sao? Để cho ta tới đoán một cái, sẽ không lại là vì quan rượu kẻ ngu này a?" "Uyển Uyển, không cho phép ngươi nói như vậy đệ đệ của ngươi." Dính đến quan rượu, Trịnh Nguyệt có chút không thể chịu được được. "Mẹ, ngươi thật làm cho ta cảm thấy mất mặt, vậy mà làm ra loại chuyện này. Ngươi tốt nhất sớm làm cùng hắn đoạn mất." Mặt khác, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người tiếp ba ba về nước. Không cho ba ba nhìn xem ngươi, ai biết ngươi lại sẽ làm ra cái gì thủy tính dương hoa sự tình đến. Quan Huyền không có cùng Trịnh Nguyệt xoắn suýt Quan Diệu sự tình. Bởi vì cái này nhi tử, mẹ con các nàng ở giữa, mỗi lần đều muốn cãi lộn nhiều lần. Quan Huyền đã chịu đủ. Nàng muốn làm quan gia người cầm quyền, trên thân lại không thể có chỗ bẩn. Đem phụ thân tiếp về nhà, để nàng để ý tới dạy Trịnh Nguyệt đi. Về phần Quan Diệu, một cái kẻ ngu, chẳng lẽ lại hắn còn có thể thừa bị. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Quan Huyền đóng sập cửa mà đi. Trịnh Nguyệt thân thể trong nháy mắt đã mất đi khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Nàng bụm mặt, anh địa khóc ổ lên. Nàng cũng không muốn cùng Quan Trạch Khôn pha trộn cùng một chỗ a. Thế nhưng là trượng phu của nàng trúng gió, nàng cô nhi quả mẫu, muốn làm sao tại quan gia sinh tồn được? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt chờ lấy quan chỉ trả thù sao? Quan Trạch Khôn là nàng duy nhất có thể ôm vào đùi. Nàng nên làm cái gì? Nàng đến cùng nên làm cái gì? Quan chỉ bên này, đem sự tình từng cái bàn giao cho Khương Bá. Đại tiểu thư, thật đêm nay liền hành động sao? Khương Bá mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nếu không nhìn xem tình huống, đợi thêm một chút. Quan chỉ lắc đầu, thần sắc kiên định nói, Âu Dương huynh là A Lăng tỷ tỷ, nàng lưu tại quan gia chiếu cô ta, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ta nhất định phải giúp nàng báo thù. Đã đối phương dám đẩy nàng xuống lầu, vậy ta liền nguyên mông nguyên dạng đáp lễ hắn. Làm ra loại chuyện này, trả giá đắt, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Chương 411, quan chỉ trừng trị hung thủ. Chương 411, quan chỉ trừng trị hung thủ. Quan gia lão Trạch hôm nay chú định không bình tĩnh. Quan Trạch Khôn giải tán đám người về sau, liền mang theo Dạ Minh cùng đi ra cửa. Quan Huyền bên này, không biết cùng Trịnh Nguyệt xảy ra chuyện gì tranh chấp, dẫn đùng đùng đóng sập cửa rời đi. Một người lái xe rời đi lão Trạch. Trịnh Nguyệt sợ nàng xảy ra chuyện, vội vàng lái xe đi theo. Quan Diệu không mệt, một người trở về phòng nghỉ ngơi. Các loại Diệp Lăng trở về thời điểm, phòng khách ngoại trừ quét dọn người hầu, im mắng một mảnh. Cô ra trở về, đại tiểu thư trên lầu thư phòng. Người hầu cung kính hướng Diệp Lăng hành lễ. Diệp Lăng gật đầu, lập tức hướng trên lầu thư phòng đi đến. Trong thư phòng, Quan Chỉ vừa bạn cùng Khương Bá thương nghị xong việc tình. Diệp Lăng vừa vào cửa, ánh mắt ngay tại Quan Chỉ trên thân quan sát tỉ mỉ, vội vàng hỏi, "Chi Chi, ngươi không sao chứ?" Quan Chỉ gặp Diệp Lăng thở hổn hển, hẳn là nhận được tin tức liền vội vã gấp trở về. Trong nội tâm nàng ấm áp, lôi kéo Diệp Lăng ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm ra khăn trước cho hắn lau mồ hôi trên trán. Ấm giọng mở miệng, "Ta không sao, Âu Dương huynh xảy ra chuyện thời điểm, ta ngay tại thư phòng, không bị đến cái gì kinh hãi." Diệp Lăng thấy mặt nàng gò má phấn hồng, ý cười mềm mại, trong lòng đại thạch lúc này mới rơi xuống. "Âu Dương huynh bên kia, là chuyện gì xảy ra?" Quan Chỉ đem tự mình biết nói rõ chi tiết một lần. Diệp Lăng trầm âm, "Âu Dương huynh cùng quan gia người không có xung đột lợi ích, bọn hắn tại sao muốn xuống tay với nàng?" Quan Chỉ liền đem chính mình suy đoán nói, có lẽ là Âu Dương huynh nghe được cái gì không nên nghe, bọn hắn muốn giết người diệt khẩu dựa theo tình huống lúc đó đến xem. Quan Huyền, Dạ Minh cùng Quan Diệu đều có hiềm nghi. "A Lăng, ngươi cảm thấy ai khả năng lớn nhất?" Diệp Lăng tinh tế suy tư một phen. "Ta cảm thấy là..." Hắn nói hai chữ. Quan Chỉ câu môi khẽ cười, "Thật là đúng dịp, ta cũng cảm thấy là hắn. Chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi không cần ố về tay. Đêm nay có hứng thú, cùng một chỗ nhìn một chút hí sao?" Quan Chỉ mặt mày linh động, tràn đầy giảo hoạt. Xem xét chính là lại nghĩ tới chỉnh người gì biện pháp. Diệp Lăng hân nhiên đáp ứng. Ngoại trừ Quan Chỉ, hắn đối với quan gia những người khác đều không có cái gì ấn tượng tốt. Lần này Âu Dương huynh bị trọng thương, về tình về lý, hắn đều nên cho Khương Kiến Bách một cái công đạo. Nhất định phải tìm tới đẩy Âu Dương huynh xuống lầu hung thủ, cho ngang hàng trả thù. Mãi cho đến ban đêm, Quan Trạch Khôn bọn hắn cũng không trở về nữa. Cơ tối chỉ có Diệp Lăng cùng Quan Chỉ cùng một chỗ ăn. Quan Diệu buồn bực trong phòng không chịu xuống lầu, cơ tối vẫn là Khương Bá phái nữ hầu đưa lên. Ăn uống no đủ, Quan Chỉ tinh thần tốt không ít. Nàng một mình lên lầu, vừa vặn gặp được từ trong phòng ra Quan Diệu. Quan Diệu vừa nhìn thấy Quan Chỉ, liền như là chuột thấy mèo. Thần sắc lập tức trở nên khúng núm bắt đầu, nhỏ giọng hô, "Tỷ, tỷ tỷ." Quan Chỉ nhíu mày. Quan Diệu bây giờ nhìn lại, cùng trước kia không có gì không giống, vẫn là si ngốc dáng vẻ. Thế nhưng là nàng nghĩ đến mình điều tra đến những vật kia, thần sắc liền trở nên tế nhị. Nàng không nghĩ tới, mình vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Bất chi bất giác, vậy mà để tiểu tử này lớn mạnh. Thậm chí còn có bản lĩnh, ở trước mặt nàng tính toán, nhu trí, khôn ngoan. "A Diệu, vừa rồi làm sao không hạ nhà lầu ăn cơm? Là không muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm sao?" Quan Chỉ ôn nhu hỏi thăm, phản phất một cái ôn nhu chi tâm đại tỷ tỷ. Quan Diệu thân thể run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta thích tự mình một người ăn cơm." Quan Chỉ nhíu mày, "Dạng này a, vậy tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi ngươi, sáng hôm nay Kiều tiểu thư bị người đẩy tới nhà lầu, ngươi ngay tại phòng khách, trông thấy là ai làm sao?" Quan Diệu nghe được Tiểu Hình danh tự, ánh mắt ngốc trệ. Phản phất lý giải không được cái từ này ý tứ. Quan Chỉ thấy thế, cảm thấy càng ngày càng thú vị. Quan Diệu hiện tại là 8 tuổi trí thông minh, nhưng cũng không phải đồ đần. Hắn cố ý làm ra loại vẻ mặt này, thật sự coi chính mình dễ lừa gạt sao? Quan Chỉ hướng hắn đến gần một bước, lặp lại lần nữa, "A Diệu, ngươi trông thấy sao?" Quan Diệu mở to mắt, sợ hãi rụt rè địa lui về sau. "Không, không nhìn thấy." Chính là nàng mình ngã sắp xuống. Đang khi nói chuyện, hắn đã đứng ở trên bậc thang. Lại sau này một bước, chính là thang lầu. "Thật sao?" Quan Chỉ lương lương địa cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quan Diệu, phản phất đã đem hắn xem thấu. "Quan Diệu, ngươi có phải hay không cho là ta giống như bọn họ, rất tốt lừa gạt?" Nói, nàng một phát bắt được Quan Diệu tay phải, dùng sức hướng cổ tay của hắn ấn xuống. "Tê." Quan Diệu kêu đau một tiếng, vô ý thức đem Quan Chỉ tay hất ra. Quan Chỉ sớm có phòng bị, lui về phía sau một bước, đứng được vững vững vàng vàng. Núp trong bóng tối Diệp Lăng gặp quan chỉ không có việc gì, thu hồi phóng ra chân. Quan chỉ vào quan Diệu cổ tay, giống như cười mà không phải cười. Ai nha, thật sự là không có ý tứ, đụng phải tay ngươi trên cổ tay vết thương. Bất quá a Diệu a, ngươi thương thế kia là thế nào tới đâu? Ta nhìn, tựa hồ là một đạo vết chảo đâu. Quan Diệu sắc mặt chấp nhận. Là bị mèo con bắt. Quan Diệu nhỏ giọng giải thích. Mèo con bắt? Có thể ta nhìn, rõ ràng là người bắt ta. Quan Diệu trên cổ tay đạo này vết chảo, quan chỉ buổi sáng thời điểm liền phát hiện, mà lại nàng phá lệ lưu ý qua, Âu Dương Hinh tay phải móng ngón tay bên ngoài lật, có bắt mắt vết máu. Theo lý thuyết nếu là không cẩn thận từ trên lầu quăng xuống, đầu thụ thương là bình thường. Thế nhưng là móng ngón tay cũng thụ thương, khả năng này không khỏi quá nhỏ. Khả năng duy nhất là Âu Dương Hinh bị đẩy tới nhà lầu trước đó, cùng hung thủ phát sinh xé rách, cho nên móng ngón tay bị thương tổn tới. Lúc ấy nhiều người, còn có quan Trạch Khôn cùng Trịnh Nguyệt tại, nàng đưa ra những thứ này chất vấn, khẳng định sẽ bị hồ lộ qua. Cho nên, nàng quyết định mình đòi công đạo. Trước tiên đem sự tình làm chờ quan Trạch Khôn cùng Trịnh Nguyệt phát hiện, đã vô lực hồi thiên. Về phần hậu quả nha, nàng gánh chịu nổi. Quan Diệu bị giam chỉ chắn đến một câu cũng nói không nên lời. Hắn mở mịt mở to hai mắt, vô tội vừa đáng thương mà nhìn xem quan chỉ, giống như là một cái đáng thương tiểu hải tử bị ép vào tuyệt cảnh. Tỷ tỷ, A Diệu thật không biết, ô ô. Bị bức ép đến mức nóng này, hắn thậm chí bắt đầu sụt sùi khóc. Chậm rãi, cái này tiếng khóc lóc càng lúc càng lớn, dần dần phát triển thành gào khóc. Toàn bộ phòng khách đều quanh quẩn hắn thê lương tiếng khóc. Thế nhưng là rất nhanh, quan Diệu liền phát hiện không thích hợp. Mặc kệ hắn làm sao khóc, dưới lầu đều không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Thật giống như nhà này phòng ở, ngoại trừ hắn cùng quan chỉ, không có những người khác đồng dạng. Người hầu đâu? Quản gia đâu? Còn có mẫu thân hắn an bài cho hắn bảo tiêu đâu? Vì cái gì không ai xuất hiện? Quan Diệu tiếng khóc chậm rãi trở nên yếu ớt xuống tới, trong lòng dần dần bị một loại khủng hoảng thay thế. Quan chỉ dù bận ung dung mà nhìn xem hắn diễn trò, không thể không nói, Quan Diệu ở nước ngoài trong khoảng thời gian này học xong không ít. Diễn kỹ này không thể so với hắn cái kia trà xanh tỷ tỷ kém mấy phần, thậm chí càng thanh xuất vu lam. Thế nào? Phát hiện không có người đi lên, không khóc. Quan chỉ cười nhẹ nhàng điệu nói. Chương 412, đi trà xanh con đường, để trà xanh không đường có thể đi. Chương 412, đi trà xanh con đường, để trà xanh không đường có thể đi. Lão Trạch bên trong người sớm đã bị nhốt chỉ thanh trận. Quan Diệu chính là khóc phá thiên, cũng sẽ không có người tới. Đại khái là rốt cục ý thức được không ai có thể trợ giúp mình, Quan Diệu tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tính trẻ con trên mặt không còn có trước đó ngây thơ cùng đơn thuần, mà là một loại không phù hợp tuổi của hắn hung ác nham hiểm cùng ngon độc. Hắn nhẹ nhàng câu môi, tỷ tỷ, Tiểu Hinh là ta đẩy tới nhà lầu, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ua, khẩu khí như thế lớn. Quan Chỉ ngược lại là hơi kinh ngạc. Kẻ ngu này đệ, nhìn xem rất đắc ý mà. Nhưng nàng Quan Chỉ cũng không phải bị dọa lớn. Nàng đưa tay điểm một cái đầu của mình, giọng nghĩa mai điệu nói, làm sao vậy, hảo đệ của ta, rốt cục không ở trước mặt ta giả ngu rồi. Quan Diệu con ngươi ấm lãnh, ngươi không phải đã sớm biết ta. Cái kia ở trước mặt ngươi, còn có cái gì trang tất yếu? Quan Diệu từ khi quyết định về nước, liền biết Quan Chỉ nhất định sẽ điều tra hắn ở nước ngoài sự tình. Hắn đầu góc khôi phục sự tình, bị giam chỉ điều tra ra được là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, hắn nguyên bản liền không có ý định một mực trang tiếp. Dù sao một cái kẻ ngu có thể làm sự tình, thật sự là quá có hạn. Hắn muốn đi vào quan gia trung tâm quyền lực, nhất định phải là một cái nam nhân bình thường. Hiện tại, hắn cần một cái cơ hội, khôi phục thành người bình thường. Quan Chỉ chủ động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng. Tiểu Hinh là ta đẩy tới nhà lầu, ta chính là không quen nhìn nàng. Nói đến đây hết thảy hay là bởi vì ngươi, hảo tỷ tỷ của ta, nếu không phải là bởi vì ngươi, Tiểu Hinh cũng sẽ không tiếp nhận loại này thai bày bạ gió. Quan Diệu châm chọc cười, trong con ngươi tràn đầy đối người mệnh đạm mạc, thậm chí trong lòng còn có một điểm tiếc nuối. Hắn nói, tỷ tỷ, nếu như lúc ấy là ngươi ở nơi đó liền tốt, ta nhất định sẽ càng thêm dùng sức đem ngươi đẩy tới nhà lầu, dạng này bụng của ngươi bên trong hải tử, nói không chừng sẽ làm trận chảy mất đâu. Nói, ánh mắt của hắn tại Quan Chỉ trên bụng sẽ qua. Hắn chán ghét Quan Chỉ trong bụng hải tử. Quan Chỉ nữ nhân này đến cùng hắn tranh còn chưa đủ, lại còn muốn dẫn lấy con nàng đến cùng một chỗ tranh, lại tranh lại cướp, đều đi chết liền tốt. Ác độc suy nghĩ tại Quan Diệu trong đầu cuộn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên buông tay, hướng Quan Chỉ đẩy đi. Hắn phải nốt chỉ hiện tại liền sinh non. Quan Chỉ vẫn luôn cảnh giác Quan Diệu hành vi, gặp hắn hướng mình nào tới, không chút do dự duỗi ra chân, hung hăng hướng Quan Diệu phần bụng đạp một cước. Quan Diệu vốn là đứng tại đầu bậc thang, bị giam chỉ không chút lưu tình một đạp, thân thể bay thẳng ra ngoài. Ừ ngực, Quan Diệu giống một con tròn mép bóng ra, từ lầu 2 bậc thang, một đường lăn xuống đến lầu 1. Đông. Đầu của hắn đụng vào mặt đất, lập tức nhân mở một mảnh vết máu, cả người không có động tĩnh. Quan Chỉ từ đầu đến cuối đều tỉnh táo nhìn xem một màn này. Đây hết thảy đều cùng nàng kế hoạch đồng dạng. Quan Diệu dám đẩy Âu Dương Hinh, như vậy nàng liền dùng phương thức giống nhau trả thù lại. Sự thật cũng như thế. Quan Diệu quẳng xuống lầu 2, ngất đi. Thế nhưng là Quan Chỉ trong lòng lại cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại có chút bất an. Đây hết thảy tựa hồ thuận lợi đến quá mức. Đặc biệt là Quan Diệu quẳng xuống nhà lầu một khắc này, ánh mắt mang theo một tia được như ý cười. Phản phất hết thảy đều là hắn tính toán kỹ. A, nữ nhân hét lên, phá vỡ phòng khách bình tĩnh. Vừa trở về chính nguyện, trông thấy ngã vào trong vũng máu Quan Diệu, lộn nào điệu tới. A Diệu, ngươi thế nào? Trình Nguyệt khóc ôm lấy Quan Diệu, càng không ngừng hô hoán tên của hắn. Quan Diệu sắc mặt trắng bệnh, không có một tia đáp lại. Diệp Lăng xuất hiện, vịn Quan Chỉ xuống lầu. Quan Chỉ ra vẻ kinh ngạc nói, mẫu thân, người trở về á? A Diệu cũng thật là, không cẩn thận như vậy, hạ cái thang lầu đều có thể ngã sấp xuống. Nàng nhìn về phía bên người Diệp Lăng, A Lăng, người hỗ trợ gọi cái xe cứu thương đi, nếu là A Diệu xảy ra chuyện, mẫu thân sợ là muốn khổ sở chết. Diệp Lăng thuận thế lấy điện thoại cầm tay ra. Trịnh Nguyệt ôm Quan Diệu, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt về phía trên bậc thang hai người. Quan Chỉ, là ngươi, là các ngươi đẩy A Diệu xuống lầu, đúng hay không? Quan Chỉ một mặt ủy khuất, trong mắt nổi lên nước mắt, liền âm thanh đều trở nên nghẹn ngào. Mẫu thân, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Rõ ràng là A Diệu mình không cẩn thận đã hụt, có quan hệ gì với ta đâu? Mà lại ta một cái phụ nữ có thai, khí lực nhỏ như vậy, làm sao đẩy đến động A Diệu à? Diệp Lăng nói chuyện điện thoại xong, đau lòng đem Quan Chỉ ôm vào trong ngực. Bất mãn ánh mắt nhìn về phía Trịnh Nguyệt, nhạc mẫu, ngươi sao có thể như thế hiểu lầm Chi Chi? A Diệu là mình không cẩn thận quẳng xuống nhà lầu, ta tận mắt nhìn thấy, cái này cùng Chi Chi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Trịnh Nguyệt tức giận đến kém chút bạo tẩu, hai người các ngươi là vợ chồng, các ngươi đương nhiên giúp đỡ đối phương nói chuyện. A Diệu như thế năm thứ nhất đại học cá nhân, làm sao lại mình đạp hụt quẳng xuống nhà lầu? Mẫu thân lời này liền nói xóa, buổi sáng hôm nay kiểu tiểu thư không cẩn thận đạp hụt quẳng xuống nhà lầu, A Diệu làm sao lại không có khả năng đạp hụt quẳng xuống nhà lầu đâu? Là người, đều sẽ có thời gian không cẩn thận mà. Quan Chỉ đỏ mắt, vô tội nói. Trịnh Nguyệt mở to mắt, trong nháy mắt hiểu được. Nàng tay run run, chỉ vào hai người, các ngươi là cố ý, các ngươi đang cố ý trả thù A Diệu. Ô ô ô, mẫu thân vậy mà nói như vậy ta, Á Lăng ta thật tốt ủy khuất ta. Quan Chỉ vùi sâu vào Diệp Lăng trong ngực, đôi nước mắt anh khóc ồ lên, phản phất thụ thiên đại bị khuất. Diệp Lăng bận bịu ôn nhu trấn an, đau lòng giúp nàng lau nước mắt. Trịnh Nguyệt nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Buổi sáng hôm nay Kiều Hinh xảy ra chuyện thời điểm, nàng cùng Quan Diệu, không phải là giống trước mắt như vậy sao? Quan Diệu thúc thích, nàng giúp hắn lau nước mắt, còn giải thích nói Kiều Hinh là mình văng xuống nhà lầu. Không nghĩ tới một ngày không đến, Quan Chỉ liền nguyên mông nguyên dạng trả thù lại. Hung ác. Quan Chỉ thật thật tác độc. Quan Chỉ, Diệp Lăng, các ngươi thật sự là giỏi tính toán a. Trịnh Nguyệt muốn rách cả mí mắt. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng cũng sớm đã nhào tới, xé đôi cậu nam nữ này. Mẫu thân đây là tại nói cái gì? Ta làm sao đều nghe không hiểu nha. Quan Chỉ ngẩng đầu, nháy mắt một cái nháy mắt, mười phần vô tội. Bàn về diễn kịch, nàng thế nhưng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bộ dáng này, lại đem Trịnh Nguyệt cho tức giận gần chết. Nàng ôm ngực, sắc mặt hắc như đáy nổi. Nhưng nàng biết, tiếp tục tranh chấp xuống dưới, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Quan Chỉ đã dám dạng này trắng trợn địa đối Quan Diệu ra tay, nói rõ sau lưng nàng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Thanh âm của xe cứu thương hôm nay lại lần nữa tại Quan gia vang lên. Trịnh Nguyệt cưỡng chế cái này miệng bất khí, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi chờ đó cho ta. Nhân viên y tế rất mau vào đến lao chạch. Quan Diệu được mang lên xe cứu thương, Trịnh Nguyệt không thể không cùng xe rời đi. Quan Diệu vừa rồi biểu hiện rất không thích hợp. Người rời đi về sau, Quan Chỉ tỉnh táo nói. Ngày thứ hai, Quan Chỉ lời nói liền được xác minh. Quan Diệu đầu rơi không nghiêm trọng, tỉnh. Đồng thời hắn 9 năm ngu dại, lần này nhân họa đắc phúc, hoàn toàn khỏi rồi. Chương 413, mẫu nữ nội chiến chương 413, mẫu nữ nội chiến quan gia tư nhân bệnh viện. Quan Diệu sắc mặt trắng bệnh, trên đầu bao lấy băng đạn, người mặc đường vân sắc đồng phục bệnh nhân, dựa lưng vào một cái trên gối đầu. Trịnh Nguyệt ngồi tại bên giường, chính ôn nhu địa cho hắn uy cháo. Cái thứ nhất biết được tin tức, đuổi tới bệnh viện người là Quan Luyện. Nàng tối hôm qua cùng Trịnh Nguyệt đại xảo một khung, một người lái xe đi khuê mật nơi ở tại khuê mật nơi đó ở một đêm, căn bản không có về quan gia láo chạy. Ai nghĩ ngày thứ hai, liền nghe nói Quan Diệu đầu góc khôi phục tin tức xấu. Đúng, tin tức xấu. Đối Quan Luyện tới nói, Quan Diệu ngu dại khôi phục là một cái thiên đại tin tức xấu. Nguyên bản quan gia coi trọng như vậy trong bụng của nàng cái này một thai, cũng là bởi vì quan gia không có bình thường nam đinh. Phu thân chú gió, đại ca bỏ mình, đệ đệ ngu dại. Hy vọng duy nhất tại trong bụng của nàng. Ai có thể nghĩ tới, Quan Diệu cái này không hiểu thấu một ném, lại đem đầu góc cho quẳng tốt đâu. Vận khí của hắn làm sao lại tốt như vậy? Quan Diệu khôi phục bình thường, cái kia nàng tại Quan Trạch Khôn trong mắt địa vị liền muốn giảm xuống. Quan Huyền trong lòng không cam lòng, răng đều muốn cắn nát. Trên mặt vẫn còn muốn gạt ra một cái vui vẻ cười tới. Nàng sẽ tại trên đường cái tùy tiện mua quả rổ đặt lên bàn. Nhìn xem Quan Diệu nói, đệ đệ, ngươi cái này một ném, rơi thật đúng là thời điểm à, trực tiếp đem trong đầu ngu dại đều cho quẳng không có đâu. Trong lời nói châm chọc quá mức rõ ràng. Quan Diệu còn chưa nói cái gì, Trịnh Nguyệt trước hết bất mãn mở miệng. Huyền Huyền, ngươi làm sao nói chuyện? Đệ đệ ngươi ngu dại nhiều năm như vậy, thật vất vả khôi phục bình thường, ngươi cái này làm tỉ tỉ, không vì hắn cao hứng coi như xong, làm sao còn có thể nói lời như vậy đâm hắn tâm? Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Trịnh Nguyệt cùng Quan Huyền mẫu nữ ở giữa sinh ra ngăn cách, nhất làm cho nàng không tiếp thụ được chính là, Quan Huyền đối Quan Diệu không hiểu thấu ác ý rõ ràng bọn hắn là chị em rồi ta. Không đoàn kết một lòng đối phó Quan Chỉ, vậy mà ra tay trước sinh nội chiến, đơn giản làm cho người không thể nào hiểu được. Quan Huyền bị bụng, tại nhàn rỗi trên một cái ghế ngồi xuống, cười như không cười nhìn xem bao che cho con Trịnh Nguyệt, mẹ, ta liền nói một chút trò đùa nói mà thôi, ngươi làm sao còn làm thật đây? Ngươi nhìn đệ đệ đều không ngại, đúng không? Nàng ánh mắt chết đi, rơi vào từ đầu đến cuối trầm mặc Quan Diệu trên thân. Quan Diệu uống xong một bát cháo, sắc mặt hồng nhuận không ít. Hắn tối hôm qua mặc dù bị giam chỉ đạp xuống lầu, nhưng là hắn sớm có phòng bị, lăn xuống nhà lầu thời điểm che lại thân thể bộ vị mấu chốt. Đầu sát thực bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ ít, không có giống Âu Dương Hình, nghiêm trọng đến hôn mê trình độ. Chỉ là ngủ mê một đêm, sáng nay liền tỉnh lại. Gặp Quan Huyền đem chủ đề chuyển rời đến trên người hắn, Quan Diệu lộ ra một cái đàng hoàng tiếu dung tới. "Tỷ tỷ, ta biết ngươi là nói đùa, ta tuyệt không để ý." Nói xong, hắn giật giật Trịnh Nguyệt ống tay áo, nhẹ giọng thuyết phục, "Mẹ, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ, nàng còn mang hài từ đâu. Quan Diệu bây giờ 17 tuổi, còn không có trưởng thành. Bởi vì nhiều năm ngu dại, hắn bây giờ mặc dù khôi phục, nhưng nhìn cũng trung thực, phản phất phá lệ tốt khi dễ." Quan Huyền vừa rồi nói như vậy, chính là cố ý muốn hạ mặt mũi của hắn. Không nghĩ tới cái này ngu ngốc, bây giờ lại còn tại giúp nàng nói chuyện, xem ở hắn như thế thức thời phân thượng, Quan Huyền tâm tình tốt một chút. Trịnh Nguyệt xưa nay là nghe nhi tử nói, gặp Quan Diệu đều nói như vậy, liền cũng không có níu lấy không thả. Có một kiện chuyện trọng yếu hơn, nàng cần Quan Huyền ủng hộ. "Huyền Huyền, ngươi nhìn, bây giờ đệ ngươi cũng khôi phục bình thường, mẹ có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Ta dự định cầu một cầu ra ra ngươi, để hắn đem Á Diệu đưa vào tập đoàn, trước lịch luyện một phen. Đến lúc đó, ngươi nhưng phải giúp ngươi đệ nói một chút lời hữu ích nha." Trịnh Nguyệt mong đợi nhìn xem Quan Huyền. Quan Huyền nghe xong, đơn giản thổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nếu không nói Trịnh Nguyệt cái này là mẹ chính là ái nhi từ đâu? Quan Diệu lúc này mới tỉnh lại một ngày không đến, liền nghĩ giúp hắn đoạt quyền. Lúc trước mình các loại cầu xin, nàng không muốn nhảy ba lê, nàng cũng tưởng tượng Quan Chỉ đồng dạng tiến tập đoàn công tác. Trịnh Nguyệt khi đó là thế nào nói với nàng? Nàng nói: "Huyền Huyền, ngươi là nữ hài tử, đến lúc đó tìm một nhà khá giả gả, phụ trách xinh đẹp như hoa, giúp chồng dạy con liền tốt. Sao có thể giống Quan Chỉ, tại nam nhân đống bên trong hỗn? Quả thực là không đứng đắn. Chờ đệ ngươi chữa khỏi đầu, toàn bộ quan gia đều là của hắn, có hắn tại, ngươi tỷ tỷ này còn sợ không có nhà mẹ đẻ trèo chống sao?" Bởi vì Trịnh Nguyệt không coi trọng cùng không làm, hai năm trước nước ngoài cái kia một trận đoạt quyền bên trong, nàng bại bởi Quan Chỉ, thua đẻ xuống ngôi điện. Mà Quan Chỉ thuận lợi trở thành quan gia người cầm quyền. Thẳng đến năm ngoái, nàng nghỉ ngơi dưỡng sức về nước, quyết định lại cùng Quan Chỉ tranh một chuyến. Không nghĩ tới nàng thật vất vả mang thai kim tôn, tại thời khắc mấu chốt này, Quan Diệu ngu dại vậy mà tốt. Mà Trịnh Nguyệt càng là vô điều kiện địa đứng ở bên phía hắn. Hiện tại, còn muốn nàng tại Quan Trạch Khôn trước mặt giúp đỡ Quan Diệu nói chuyện. Không thể không nói, Trịnh Nguyệt chiêu này bản tính, đánh cho thật là tốt a. Có dạng này một cái bất công mẹ, là nàng Quan Huyền đời này kiếp nạn. Quan Huyền trong lòng đối Trịnh Nguyệt oán hận lại làm sâu sắc một phần. "Huyền Huyền, ngươi tại sao không nói chuyện? A Diệu thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, giúp hắn chính là đang giúp ngươi mình. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn toàn bộ quan gia rơi vào Quan Chỉ tiện nhân kia trong tay sao?" Trịnh Nguyệt cơ hồ là gào thét nói ra những lời này. Quan Huyền phản định, để nàng cảm thấy 10 phần nổi nóng. Nữ nhi này thật sự là một chút cũng không rõ ràng. Quan Diệu gặp hai người cãi vã, đội vàng trấn an Trịnh Nguyệt. "Mẹ, ngươi đừng nóng giận, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Nếu là bởi vậy đã thương người một nhà hòa khí, vậy cũng không tốt." Lại nhìn về phía Quan Huyền, nhẹ giọng an ủi, "Tỷ, ngươi đừng đem mẹ lời nói để trong lòng, ta hiện tại vừa mới khôi phục, niên kỷ cũng còn nhỏ đâu, sao có thể tiến trong công ty hỗ trợ đâu. Mẹ chính là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi không muốn cùng với nàng so đo." Quan Diệu lời nói này nói đến hợp tình hợp lý. Ngưng trệ bầu không khí, thoáng dịu đi một chút. Đúng lúc này, Quan Trạch Khôn, Quan Chỉ cùng Diệp Lăng cũng chạy đến. Quan Trạch Khôn sắc mặt khó coi, tiến phòng bệnh, liền cảnh cáo trừng mắt nhìn Trịnh Nguyệt một chút. Trịnh Nguyệt có chút chột dạ, rời ánh mắt tránh đi hắn ánh mắt. Quan Diệu ngu dại khôi phục, là nàng tự tác chủ trương. Thế nhưng là, nàng thật sự là không muốn giấu giếm nữa. Nàng phải nuốt rượu, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Khôi phục thành người bình thường, chính là nàng kế hoạch bắt đầu bước đầu tiên. "A Diệu, ngươi cảm giác thế nào? Đầu còn đau không?" Quan Trạch Khôn chống quải trượng đi đến trước giường bệnh, lo lắng địa hỏi thăm Quan Diệu tình huống thân thể. Quan Diệu nhu mộ mà nhìn xem Quan Trạch Khôn, trên mặt tất cả đều là tiểu hài tử ngây thơ. "Ra ra, ta không sao, hại lão nhân ra người lo lắng, là A Diệu không phải." Quan Trạch Khôn nghe hắn nói như vậy, trong lòng ngồi tiếp. Ngay tiếp theo trong lòng cái kia một kia lối Trịnh Nguyệt giận chó đánh mèo cũng đã biến mất. Chương 414, Quan Chỉ chủ động tiếp nhận Quan Diệu. Chương 414, Quan Chỉ chủ động tiếp nhận Quan Diệu. Bất kể nói thế nào, Trịnh Nguyệt cho hắn sinh một cái tốt như vậy hải tử, Quan Trạch Khôn rất thỏa mãn. "A Diệu, ngươi lần này quẳng xuống nhà lầu thật sự là quá mức kỳ bạc. Ngươi nhìn ra ra tới, ngươi cùng ra ra hảo hảo nói một câu, tối hôm qua là ai đẩy ngươi xuống lầu?" Trịnh Nguyệt ôn nhu dỗ dành Quan Diệu, để hắn nói ra tối hôm qua chân tướng. Quan Trạch Khôn là núi dựa của nàng, chỗ dựa chính là lấy ra dùng. Hiện tại con trai của nàng bị người đẩy tới nhà lầu, nàng nhất định phải trả thù lại. Quan Diệu trên đầu thương, không thể cứ tính như vậy. "Mẹ, tối hôm qua..." Nâng lên chuyện tối ngày hôm qua, Quan Diệu trên mặt có chút xoắn xuýt. Hắn ấp úng, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng giải thích. Trịnh Nguyệt nắm chặt tay của hắn, cho hắn lực lượng. "A Diệu, con ngoan của ta, ngươi đừng sợ. Gia gia ngươi là quan gia nhất công chính người, mặc kệ chuyện tối ngày hôm qua là ai làm, tin tưởng hắn đều nhất định sẽ trả cho ngươi một cái công đạo." Trịnh Nguyệt trước cho Quan Trạch Khôn đeo một đỉnh mũ cao, đẩy Quan Diệu xuống lầu, nhất định là Quan Chỉ. Toàn bộ quan gia có thể trừng trị Quan Chỉ, cũng chỉ có Quan Trạch Khôn. Nếu là Quan Trạch Khôn không vì Quan Diệu ra mặt, vậy lần này sự tình, Quan Diệu lại chỉ có thể ăn một cái thua thiệt ngầm. Trịnh Nguyệt tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. "Hai tử, nói đi, chuyện tối ngày hôm qua đến cùng là ngoài ý muốn, vẫn là có người cố ý hành động?" Bầu không khí đều tô đậm tới đây, Quan Trạch Khôn cũng không thể không mở miệng. Hắn hiền lành mà nhìn xem Quan Diệu, cổ vũ hắn nói chuyện. "Gia gia, ta..." Quan Diệu cắn môi, 10 phần do dự. Một đôi mắt tại Quan Chỉ cùng Diệp Lăng trên thân, đổi tới đổi lui, phản phất không nói gì. Nhưng kỳ thật, cái gì đều đã nói. Trịnh Nguyệt gặp Quan Chỉ cùng Diệp Lăng còn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Nàng đỏ hừng mắt, 10 phần ủy khuất địa nói, "Chi Chi, A Lăng, chuyện tối ngày hôm qua, hai người các ngươi cũng ở tại chỗ. các ngươi tới nói, đến cùng là ai đẩy A Diệu xuống lầu?
Mẫu thân, nhìn lời này của ngươi nói, A Diệu chính là mình không cẩn thận đạp hụt quẳng xuống nhà lầu a.
Ta cùng A Lăng tận mắt nhìn thấy.
Quan Chỉ mở to mắt, một mặt vô tội, đúng không, A Lăng?
Diệp Lăng gật gật đầu, chính là Chi Chi nói như vậy, A Diệu là mình quẳng xuống nhà lầu, chúng ta lúc ấy vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy toàn bộ hành trình, muốn đi kéo hắn thời điểm, đã tới đã không kịp.
Tại Quan Chỉ mưa dầm thấm đất, Diệp Lăng vung lên lao đến, cũng mặt không đỏ tim không đập.
Hai người hiên ngang lẫm liệt, không chút nào biết sai dáng vẻ, để Trịnh Nguyệt tâm hỏa tràn đầy.
Nàng còn muốn tranh luận thứ gì, đặt ở trên chân tay, bị người nhẹ nhàng nắm chặt.
Trịnh Nguyệt một trận, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân Quan Diệu. Chỉ thấy hắn nhỏ không thể thấy địa lắc đầu.
Trịnh Nguyệt cưỡng chế nộ khí, không tiếp tục mở miệng.
Chỉ nghe thấy Quan Diệu nói, "Đúng, chính là bọn hắn nói như vậy, tối hôm qua là ta không cẩn thận đạp hụt quẳng xuống nhà lầu. Mặc dù đầu thụ thương, nhưng là ta cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, trở nên không ngu dại."
Quan Diệu nhìn xem Quan Chỉ, trong hai mắt viết đầy chân thành.
"Tỷ tỷ, ta hiện tại là người bình thường, ngươi vì ta cảm thấy cao hứng sao?"
"Ừ a, tiểu tử này có chút đảm lượng."
Đây là trực tiếp khiêu khích bên trên nàng.
Quan Chỉ trong lòng cười nhạo,
trên mặt lại đáp lễ một cái đồng dạng vô cùng nụ cười chân thành.
"Cao hứng, tỷ tỷ đương nhiên cao hứng. Ngươi không còn là một cái kẻ ngu, thật sự là đáng giá chúng ta Quan gia để lên 3 ngày 3 đêm pháo đến chúc mừng."
"Gia gia, không bằng như vậy đi, chúng ta tổ chức một cái yến hội, chính thức hướng đại chúng công bố A Diệu khôi phục sự tình.
A Diệu làm Quan gia duy nhất bình thường Nam Đình, cũng là thời điểm nên tại đại chúng trước mặt lộ tương."
Chẳng ai ngờ rằng, Quan Chỉ vậy mà lại nói ra những lời này.
Trên mặt của mọi người, tất cả đều là kinh ngạc.
Quan Huyền đặc biệt rõ ràng,
trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Quan Chỉ, nàng điên rồi sao?
Để Quan Diệu tại đại chúng trước mặt lộ diện biểu diễn, đây ý là muốn đem Quan Diệu đẩy lên người trước, để hắn trở thành quan gia người cầm quyền.
Quan Chỉ nghi ngờ cái mang thai, làm sao đầu óc cũng bị mất.
Nàng những năm này lại tranh lại cướp, không phải là vì triệt để trưởng khống quan gia sao?
Làm sao hiện tại Quan Diệu vừa tỉnh dậy, nàng liền chắp tay tương lượng.
Cùng Quan Huyền tức giận khác biệt, Chỉ Nguyệt là vừa mừng vừa sợ.
Nàng không nghĩ tới, Quan Chỉ có một ngày vậy mà lại nói ra những lời này.
Đây chính là đưa tới cửa đại hảo sự a.
Chỉ cần Quan Diệu tại mọi người trước mặt lộ mặt, cái kia về sau hết thảy liền thuận lý thành trương.
Nhưng cao hứng đồng thời, nàng cũng bảo lưu lại một tia hoài nghi.
Quan Chỉ có thể có hảo tâm như vậy,
sẽ không lại tại tính toán gì a?
Đám người tâm tư dị biệt, Quan Chỉ toàn diện làm như không thấy.
Nàng cười nói tiếp, "Gia gia, A Diệu đã 17 tuổi, qua hết năm nay sinh nhật, tiểu thành niên, là cái đại nhân. Hắn là chúng ta quan gia duy nhất Nam Đình, tập đoàn khẳng định là muốn giao cho trên tay hắn. Vừa vặn ta hiện tại cũng mang thai, đối với công chuyện của công ty rất là lực bất tòng tâm. Các loại yến hội xong xuôi về sau, liền để A Diệu đi công ty đi làm đi, sớm một chút tiếp xúc chuyện của công ty vụ, hắn về sau mới tốt vào tay."
Phen này chi kỷ đến cực điểm, để Quan Trạch Khôn đều nhíu lông mày.
"Quan Chỉ, hôm nay là chuyện gì xảy ra?"
"Uống lộ thuốc."
"Chi Chi, ngươi..."
"Cha, ta cảm thấy Chi Chi nói rất có lý."
Trịnh Nguyệt mới mặc kệ Quan Chỉ có hay không uống nhầm thuốc, đã nàng chủ động đưa ra, nàng liền nhất định phải bắt lấy cơ hội này.
Nàng đánh gây Quan Trạch Khôn, cười nhẹ nhàng điệu nói, "Ai nha, Chi Chi chính là chi kỷ nha, như thế vì đệ đệ suy nghĩ."
"Cha, Chi Chi một mảnh hảo tâm, ngươi đáp ứng a."
"Mà lại A Diệu cũng là thời điểm nên lịch luyện, đại gia tộc Hải Tử không đều là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc công ty sự vụ sao? Trước kia A Diệu là bởi vì sốt cao cháy hỏng đầu óc, lúc này mới chậm trễ nhiều năm như vậy. Hiện tại hắn đã khôi phục, hết thảy cũng nên trở lại quỹ đạo chính."
Quan Trạch Khôn nhếch môi, không có đáp ứng lập tức.
Hắn luôn cảm thấy đây hết thảy không có đơn giản như vậy.
Quan Chỉ lần này hành vi đơn giản quá mức quỷ dị,
nàng có thể có hảo tâm như vậy?
Diệp Lăng lúc này đúng lúc đó mở miệng, "Ra ra, ta cảm thấy Chi Chi đề nghị rất tốt."
"Ồ, nói thế nào?"
Quan Trạch Khôn hít mắt, như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Lăng.
Diệp Lăng cười nhạt, không kiêu ngạo không tự ti điểm nói, "Chi Chi có mang song thai, tinh lực vốn cũng không đủ, công ty chuyện bên kia nàng gần nhất chậm rãi chuyển giao cho ta, nhưng ta dù sao không phải quan gia người, công ty một ít lão nhân đối ta rất có phê bình kín đáo. Ta cảm thấy không nếu như để cho A Diệu tiến vào công ty, hắn là người nhà họ Quan, tiếp quản công ty hợp tình hợp lý, mặt khác về mặt thân phận, ai cũng không dám lại có chất vấn."
Quan Trạch Khôn không do dự nữa,
lúc này quyết định 3 ngày sau tổ chức yến hội, trước mặt mọi người tuyên bố Quan Diệu trở về.
Sự tình xong xuôi, Diệp Lăng cùng Quan Chỉ rời đi bệnh viện, trở lại trong xe.
Diệp Lăng rốt cuộc hỏi, "Chi Chi, ngươi vừa rồi làm như vậy là vì cái gì?"
"A Lăng, ta dò thăm một cái thú vị tin tức."
Quan Chỉ không có trực tiếp trả lời.
"Tin tức gì?"
Quan Chỉ nhếch miệng, cười đến minh mị, giảo hoạt.
"Quan Diệu là yếu sinh lý người."